Chương 806, ra sân liền lĩnh cơm hộp trùm phản diện một ngày này, Triệu Hằng phân thân Ly Hỏa Kiếm vừa đi ra một chỗ tiểu trấn, liền bị bốn người ngăn lại. Các hạ thế nhưng là Ly Hỏa Kiếm Triệu đại hiệp, các ngươi là người phương nào? Tại hạ Bắc Gia Hùng Sư, tại hạ Đông Nhạc Không Nhóm, tại hạ Nam Loan Gia Cát, tại hạ Tây Lĩnh Tiếu Phật. Chúng ta bốn người kính đã lâu Triệu đại hiệp đi danh, hôm nay đến tìm đại hiệp đồng như một kiện đại sự. Triệu Hằng cười ha ha, cái đại sự gì? Tự xưng Bắc Gia Hùng Sư cái kia đại quan đầu tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Bây giờ trong giang hồ phong vân nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngừng, chính là nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ thời cơ tốt. Nghe qua Triệu đại hiệp võ công độc bộ thiên hạ, chúng ta bốn người chuyên tới để hợp nhau, nguyện trợ Triệu đại hiệp bình định tứ phương, nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ. Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn, cũng nghĩ xưng bá thiên hạ, còn nghĩ để ta làm các ngươi tay chân, nhà các ngươi bên trong quan tài mua xong sao? Bốn người nghe vậy cũng là biến sắc, ánh mắt không tiêu tan Triệu Hằng. Chúng ta cũng là nhìn ngươi trên giang hồ còn có mấy phần danh khí, lúc này mới không xa ngàn dặm mà đến, ủy gối muốn nhờ ngươi, vậy mà như thế xem thường chúng ta. Chính là chúng ta bốn người trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng người, hôm nay ngươi tất nhiên mở miệng vũ đủ thì phải bỏ ra đại giới. Triệu Hằng khinh thường nhìn bốn người một mắt, ra tay đi, miễn cho đợi một chút không còn cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng kết trận, đông tây tương thông, nam bắc chọ nhau, tứ cực đồng xuất, không ai địch nổi. Triệu Hằng bình tĩnh nhìn xem bốn người xuyên đến xuyên đi, kết thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài trận pháp, còn ý đồ vây khốn hắn, tiện tay rút ra bên hông Ly Hỏa Kiếm, chính là một chiêu cách một thế hệ. Vốn đang tại bày tạo hình vận công bốn người lập tức cứng tại chỗ, giống như là bị người điểm huyệt. Chờ Triệu Hằng thu kiếm vào vỏ, bốn người mới ngã trên mặt đất, riêng phần mình giấy lên hỏa diễm, thời gian qua một lát liền đốt thành cho bụi. Tốt tốt tốt, không hổ là ta nhìn chúng người, võ công đủ cao, ra tay đủ quả quyết. Người thanh kiếm này cũng là rất không tệ, rất thuần khiết túy hỏa nguyên khí, cái này có thể so sánh năm đó Hỏa Lân kiếm mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại Triệu Hằng xử lý đông tây nam bắc bốn cái diễn viên quần chúng lúc, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cái mang theo băng điêu mặt nạ nam tử, mặc dù thấy không rõ kỳ trưởng cùng nhau, lại cho người ta một loại điên điên khủng khủng cảm giác. Triệu Hằng trong lòng run lên, hắn có thể cảm thấy cái này đế thích tiên nguyên khí trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, cũng không yếu hơn đồng dạng nguyên anh tài nghệ tu sĩ. Nếu không phải thế giới này thiên đạo quy tắc có chỗ khác biệt, chỉ sợ cái này cũng là một cái có thể phi thiên độ địa nguyên anh chân nhân. Triệu Hằng cố này phân thân thực lực có hạn, chỉ tương đương với kim đan cảnh giới đỉnh phong. Triệu Hằng bản thể mặc dù đã là luyện hư trình độ, có thể phân ra tới phân thân thực lực càng mạnh, muốn hao phí nguyên khí thì càng nhiều, có cái kim đan trình độ đã đầy đủ treo lên đánh bây giờ trên giang hồ cơ hồ tất cả cao thủ, cũng không cần thiết làm quá mạnh phân thân. Đương nhiên, kim đan tài nghệ phân thân, nếu thật là chiến đấu, đồng dạng không sợ hãi. Cho nên, Triệu Hằng cũng lười quá nhiều nói nhảm, liền chuẩn bị trực tiếp thử xem đối phương thực chiến trình độ. Trong tay Ly Hỏa Kiếm vung lên, một đạo hỏa kỳ lân hư ảnh vô căn cứ hiện lên, hướng về Đế Thích Thiên liền đánh tới. Hắc, người trẻ tuổi, tính khí không cần nóng nảy như vậy đi. Ngươi dạng này thế nhưng là đánh không lại ta, ta thế nhưng là thần, không gì không thể thần. Đánh chính là ngươi người bệnh thần kinh này. Triệu Hằng huy kiếm như mưa, kiếm khí bắn ra bốn phía nhiệt độ không khí cũng là dần dần lên cao, thậm chí ở chung quanh không khí đều tại dương quang làm nổi bật phía dưới, có chút giả thoáng, đây là chung quanh mặt đất hơi nước bị đại lượng bốc hơi biểu hiện. Theo Triệu Hằng một kiếm tiếp một kiếm nhanh hơn một kiếm, bắt đầu còn tiêu sái né tránh Đế Thích Thiên, rất nhanh liền cảm thấy áp lực, không thể không toàn lực vận chuyển túng ý đang tiến bộ, thân pháp nhanh như quỷ mị, toàn lực trốn tránh. Tiểu tử, có chuyện thật tốt nói đi, không cần như thế nôn nôn nóng nóng, như vậy không tốt. Mắt thấy Đế Thích Thiên vẫn có dư lực nói chuyện, Triệu Hằng cũng sẽ không có chút giữ lại, trung thân nhảy lên, tay kết kiếm quyết, Ly Hỏa Kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, 9981 thanh kiếm ảnh xuất hiện ở trung quanh, hướng về Đế Thích Thiên bay đi. Đế Thích Thiên sợ hết hồn, ngươi đây là công phu gì? Ngươi đoán? Đế Thích Thiên đau cả đầu, vội vàng né tránh, lại phát hiện những phi kiếm kia như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Ai nha, tiểu tử không dám trọng, chạy trước đi. Mắt thấy đối phương liền muốn chạy trốn, Triệu Hằng tự nhiên không có khả năng buông tha hắn, thân hình lóe lên thi triển, di hình hóa ảnh, bản thể đã xuất hiện tại Đế Thích Thiên sau lưng. Coi như Đế Thích Thiên lại như thế nào nghịch tiên, lại có thể nào địch nổi một cái luyện hư cảnh giới tu chân giả? Huống chi còn là Triệu Hằng dạng này, đạo võ song tu, tích lũy hùng hậu đại tu giả. Tại Triệu Hằng xuất hiện trong nháy mắt, Chu Tà bốn kiếm tề xuất, đã đem Đế Thích Thiên trấn áp. Cơ thể của Đế Thích Thiên hoàn toàn không thể động đậy, cảm nhận được chung quanh bốn thanh kinh khủng phi kiếm, còn có người này trước mặt khí thế ngập trời, Đế Thích Thiên một mặt kinh hãi, ngươi, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào, ngươi cũng không cần thiết biết. Đế Thích Thiên, ngươi sống lâu như vậy, còn muốn bốn phía gây sự, nghi ngờ loạn thiên hạ, cũng nên sống đủ rồi. Triệu Hằng cũng không có nghe đối phương quá nhiều giảng giải, toàn lực vận chuyển tinh thần lực, dùng hết đã rất ít khi dùng di hồn đại pháp, đối với Đế Thích Thiên tiến hành siêu hồn. Đế Thích Thiên sống 1700 nhiều năm, học lần thiên hạ tất cả võ học, cuối cùng sáng chế ra môn này Thánh Tâm Quyết, cũng đích xác là tương đương bất phàm. Đế Thích Thiên tinh thần lực vẫn là rất cường đại, nhưng cũng chỉ là đối với thông thường người trong võ lâm. Gặp phải Triệu Hằng đẳng cấp này tuyệt thủ, Đế Thích Thiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sớm tại Triệu Hằng ngưng tụ ra tiên đạo nguyên anh thời điểm, di hồn đại pháp liền không còn là bộ dáng lúc trước, bị Triệu Hằng thêm chút cải tiến, liền thành tu chân trong tiểu thuyết tưởng dùng đến siêu hồn thuật, ngoại trừ Thánh Tâm Quyết tâm pháp, còn có trong đó bao hàm toàn bộ võ học, khinh công túng ý đang tiến bộ, đặc thù võ công nạp hải thánh tâm chú cùng thiên cung huyễn ảnh, cùng với công kích công pháp Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Thánh Tâm Tứ Kiếp nhiều loại võ công. Trong đó, Thánh Tâm Tứ Tuyệt thuộc về mang thuộc tính nguyên tố công kích, chủ yếu là hàn băng thuộc tính. Thánh tâm tứ kiếp thuộc về tinh thần công kích, kinh mục kiếp có thể khiếp người hồn phách, tà huyết kiếp có thể lấy huyết dẫn huyết, còn có thiên tâm kiếp, tức thần kiếp mấy người. Đặt ở trong rất nhiều võ hiệp công pháp, cũng tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Cái này Đế Thích Thiên sống lâu như vậy, thậm chí so Triệu Hằng nhiều lần luân hồi cộng lại còn nhiều, mặc dù nội tính thua xa Triệu Hằng, nhưng sáng tạo ra được công pháp cũng đích xác có thể lấy chỗ. Đem tất cả công pháp ghi chép lại sau đó, Triệu Hằng triệt hồi di hồn đại pháp, cổ tay khẽ đảo, đại nhật chân hỏa xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có kinh nhạn cùng bên trong hỏa phượng hoàng. Trước khi chết, nhìn thấy hỏa phượng hoàng xuất hiện, Đế Thích Thiên trong mắt tràn đầy hãi nhiên, lập tức nhớ lại hơn 1700 năm trước, hắn mang theo đại tần tướng sĩ, đánh lén vây công vương hoàng. Chương 807, gặp lại Lạc Tiên mãi cho đến chết, Đế Thích Thiên cũng không biết chính mình là chết ở trong tay ai, nhìn thấy cái kia hỏa phượng hoàng, lại có chút thoải mái. Đế Thích Thiên lão tiểu tử này sống lâu như vậy, công phu chạy trối chết là nhất đẳng, Triệu Hằng có thể lười nhắc cùng hắn chơi cái gì chơi trốn tìm trò chơi, bắt được liền trực tiếp giết đi. Theo đại nhật chân hỏa thiêu đốt, cơ thể của Đế Thích Thiên rất nhanh hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một đoàn tinh huyết, tản ra màu đỏ thắm kia sáng chói mắt. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy cái kia một đoàn tinh huyết, cũng là kích động kêu to vài tiếng, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa vui sướng cùng khát vọng. Chờ một chốc lát, bây giờ còn không đủ tinh huyết, đợi một chút đều là ngươi. Hỏa Phượng Hoàng lập tức biết điều rất nhiều, vây quanh Triệu Hằng không ngừng xoay tròn, con mắt nhìn chòng chọc vào đoàn kia huyết dịch. Lớn chừng quả đấm huyết dịch đoàn, cuối cùng thu nhỏ đến bóng bàn lớn nhỏ, tản ra khí nóng hơi thở, ẩn ẩn còn có một loại tôn quý, thần thánh cảm giác. Chờ đợi đã lâu, Hỏa Phượng Hoàng lập tức nhảy lên một cái, đem cái kia một đoàn tinh huyết một ngụm nuốt vào, sau đó quanh thân hỏa diễm lập tức tăng vọt mấy lần, toàn bộ hỏa phượng hoàng vẽ lấy một trái cầu lửa thật lớn, phóng lên trời, ở trên không trung không ngừng xoay quanh, xoay chuyển, bay múa, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng thanh lượng kêu to, giống như là ăn cái gì hưng phấn đồ vật. Hồi lâu sau, hỏa phượng hoàng một lần nữa rơi xuống đất, thân hình so vừa rồi lớn hơn một vòng, ngọn lửa trên người càng thêm cực nóng, đỉnh đầu mũ phượng tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đuôi lông vũ cũng biến thành càng thêm lóa mắt, toàn bộ lần sau thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Khôn khéo đi đến Triệu Hằng trước mặt, cúi đầu xuống, ngả vào Triệu Hằng trước mặt. Triệu Hằng đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, khích lệ vài câu không tệ không tệ, nhanh lên lớn lên, tốt nhất sớm một chút hóa hình. Hỏa Phượng Hoàng tựa hồ có thể nghe hiểu Triệu Hằng lời nói, đầu đông nhiên nghiêng đi đi, tựa như là có chút thẹn thùng. Triệu Hằng cũng là có chút mới lạ, hắn lại có thể cảm nhận được đối phương thẹn thùng cảm xúc, hơn nữa cùng cái này Hỏa Phượng Hoàng còn nhiều thêm một chút như có như không liên hệ, tựa hồ tùy thời có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Không tệ, đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng nên đi. Đem Hỏa Phượng Hoàng thu vào không gian chứa vật, Triệu Hằng tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết, trên thế giới này có một cái lớn buồn. Phụ dung sớm nở tối tàn, liền triệt để tiêu tan ở bên trong vùng thế giới này, một điểm cho cốt cũng không có lưu lại. Một ngày sau đó, phương Bắc, Lạc Thành. Tất nhiên Đế Thích Tiên đã chết, cái này thiên môn cũng nên thu. Đế Thích Tiên hơn 1000 năm tích lũy, có lẽ còn là có chút đồ vật. Trong phủ thành chủ, khi Lạc Tiên nhìn thấy nhanh chóng tới Triệu Hằng, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Hằng mỉm cười, Lạc Tiên cô nương, thật là không có nghĩ đến, thì ra trước đây gầy yếu tiên nhi, lại là cái này Lạc Thành thành chủ, Lạc Thần. Lạc Tiên cười ha ha, tất nhiên Triệu đại hiệp đều tìm đến phủ, chắc hẳn hết thảy hỏi thăm rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều nữa. Mang ta đi Thiên môn tổng bộ. Lạc Tiên lắc đầu, không có khả năng, ngươi không biết Thiên môn khủng bố cỡ nào, càng không biết mà cổng trời môn chủ là hạng nhân vật gì. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một cái băng điêu mặt nạ như thế nào? Không phải liền là Đế Thích Thiên sao? Đã bị ta giết. Nhìn thấy Triệu Hằng trong tay băng điêu mặt nạ, Lạc Tiên sợ hết hồn, cảm thụ một chút băng điêu trên mặt nạ còn lưu lại khí tức, đích thật là chủ nhân khí tức, thần mẫu một mặt kinh hãi, ngươi đã gặp chủ nhân, ngươi làm sao còn có thể tới ở đây? Triệu Hằng cười ha ha, rất đơn giản, ta giết hắn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân hắn là thần, hắn là trường sinh bất tử thần. Ngươi làm sao có thể giết được hắn? Thần? Hơn một cái sống 1000 nhiều năm bệnh tâm thần mà thôi, ngươi lại còn coi hắn là thần. Có lẽ, so sánh với Đế Thích Tiên, ta mới càng giống một chút. Triệu Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo nguyên khí, chính là Thánh Tâm Quyết nguyên khí. Đối với Thánh Tâm Quyết, chắc hẳn ngươi cũng là rất quen thuộc. Như thế nào? Ta cái này Thánh Tâm Quyết dùng, so Đế Thích Tiên mạnh hơn một chút ta. Ngươi, cái này đi, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta cũng không muốn ép buộc ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo. Có lẽ ta nên gọi ngươi thần mẫu. Nghe được Triệu Hằng câu nói này, Lạc Tiên sắc mặt biến hóa, ngươi cái gì cũng biết. Chẳng lẽ ngươi khi đó chính là đang ngồi ta diễn kịch? Triệu Hằng lắc đầu, cũng không hoàn toàn là a. Trước đây Lạc Tiên vẫn là có mấy phần khả ái, nhưng từ Đế Thích Thiên trong miệng hiểu rõ Lạc Tiên, tựa hồ cũng không như thế nào để cho người ta ưa thích. Kỳ thực Đế Thích Thiên từ ra sân đến lĩnh cơ hội, căn bản là không có vài câu lời kịch. Triệu Hằng tại dùng siêu hồn thuật thời điểm, cũng không khả năng đem hắn 1700 nhiều năm ký ức toàn bộ hỏi một lần, chỉ là biết một bộ phận, kết hợp với chính mình từng xem kịch bản, phát họa ra một cái cố sự hoàn chỉnh tuyến. Nhưng Lạc Tiên lực chú ý tựa hồ cũng không tại cái này, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Triệu Hằng, hắn là thế nào nói ta. Ngươi thở nhỏ phụ mẫu đều mất, sắp chết đói thời điểm mới bị Đế Thích Thiên cứu, hắn dạy võ công cho ngươi, nhường ngươi chấp trưởng tiên môn, ngươi vì hắn làm việc, chưa bao giờ hỏi nguyên do. Nghe được Triệu Hằng nói rất nhiều tự mình đi tới sự tình, Lạc Tiên cuối cùng cũng dần dần có một chút đón nhận sự thật, Đế Thích Tiên có thể thật đã chết rồi, đã từng không gì không thể thần, chết ở người trẻ tuổi trước mắt này trong tay. Trong lúc nhất thời, Lạc Tiên có chút hoảng hốt, có loại cảm giác tam quan sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực tại tiếp nhận một cái thực tế, đó chính là chủ nhân của nàng không gì làm không được, vô cùng kỳ diệu. Nhưng hôm nay, cái kia giống như thần chủ nhân, thiên một dạng tồn tại, lại có thể bị giết chết. Từ tiểu tiếp nhận giáo dục tẩy não, để cho nàng có chút không biết làm sao. Một phương diện, nàng tựa hồ hẳn là tin tưởng Triệu Hằng mà nói, một phương diện, trong nội tâm nàng vẫn có hoài nghi. Triệu Hằng thấy đối phương chậm chạp không có động tác, cũng minh bạch nàng đang suy nghĩ gì xem ra, hay là muốn đánh một trận mới có thể hiểu tới. Lạc Tiên có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Hằng, trong chốc lát, Triệu Hằng đã đến bên người nàng, phong bế quanh thân nàng tất cả kinh mạch, để cho nàng cũng lại phóng thích không ra một tia chân khí. Cảm nhận được mình tại trước mặt Triệu Hằng, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, vốn nên là khủng hoảng Lạc Tiên, không biết thế nào, trong lòng đỗng nhiên bình tĩnh trở lại, có chút quật cường nhìn về phía Triệu Hằng, giống như trước đây hai người mới gặp, lẫn nhau báo tố diễn kỹ thời điểm. A, lần này ngược lại không giống như là diễn. Ủy khuất như vậy làm gì? Ta còn cái gì cũng không làm đâu. Người khi dễ người, thiệt thòi ta còn ngày ngày nhớ ngươi. Nhìn đối phương ánh mắt, Triệu Hằng trong lúc nhất thời có chút chần chờ, tình huống này có chút không đúng, chính mình còn giống như không có bắt đầu chiến lược, đối phương liền đã. Là mị lực của mình càng lúc càng lớn, vẫn là đối phương bản thân chiến lược. Chương 808, Lạc Tiên tâm tư sau một canh giờ, sau một phen hài hòa hữu hảo giao lưu, đổ mồ hôi đầm địa Lạc Tiên, chung quy là đón nhận hết thảy, có chút ủy khuất ba ba nhìn về phía Triệu Hằng. A, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cũng không làm cái gì a. Ngươi còn nói, ngươi xem người ta toàn thân đều ướt đẫm. Nói xong, Lạc Tiên còn có chút không được tự nhiên kẹp kẹp hai chân. Đi, ngươi đi trước thay quần áo khác. Triệu Hằng đích xác không có làm nhiều cái gì, chỉ là gặp Lạc Tiên vẻ mặt đó, nhịn không được điểm nàng cười huyện, để cho nàng cười cho mẹ, cười cái đầu đầy mồ hôi. Chờ Lạc Tiên một lần nữa lúc trở về, nàng đã tắm xong tất, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Không thể không nói, cái này Lạc Tiên có thể bị xưng là Lạc Thần, đích thật là băng cơ ngọc cốt, khí chất lạ thường. Không giống như trước đây liêu trai bên trong nữ yêu tinh kém. Tốt, Đế Thích Thiên không còn, ngươi cũng coi như là thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trùng hoạch tự do. Ta đối với thiên môn không nhiều hứng thú lắm, đối với Đế Thích Thiên cất giữ cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể tiếp tục làm người thiên môn thần mẫu, dưới một người. Cũng không đúng, Đế Thích Tiên cũng bị mất, ngươi phía trên cũng không người, cũng không tính dưới một người. Lạc Tiên yếu ớt nói câu không phải có ngươi ở đâu. Ta mới lười nhắc quản những chuyện hư hỏng này. Thật tốt qua chính mình tháng ngày không tốt sao? Nhất định phải đi làm mưa làm gió. Chờ Lạc Tiên chỉ rõ chỗ, Triệu Hằng mang theo nàng bay trốn đi, rất nhanh liền tìm được thiên môn. Đế Thích Tiên cất giữ sát thực đầy đủ phong phú, dù sao sống hơn 1700 năm, làm qua hoàng đế, làm qua võ lâm minh chủ. Không có chuyện gì liền nữa thích đi ra gây sự, âm thầm không biết khống chế qua bao nhiêu nanh bước, vì hắn thu thập bảo vật. Vàng bạc châu báu chờ phàm tục tài phú đương nhiên không cần phải nói, phú khả địch quốc cũng là quá độ khiêm tốn. Đủ loại thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu luyện khí đều không thiếu. Một lần duy nhất thu hoạch, bắt kịp phía trước tại Liêu trai thế giới tích lũy mấy năm, cũng cho Triệu Hằng tiểu kim cố, lại bổ sung không thiếu đồ tốt. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không phải cái gì đều phải, chỉ là góp nhặt một chút đối với chính mình hoặc người bên cạnh hữu dụng, có thể dùng được. Tốt, Đế Thích Thiên đã chết, cái này thiên môn tiếp tục duy trì vẫn là liền như vậy giải tán, toàn bằng ngươi quyết định. Mắt thấy Triệu Hằng muốn đi, Lạc Tiên có chút nóng nảy, ngươi cứ thế mà đi. Là chuẩn bị đi, chuyện chỗ này. Không đi còn chờ ngươi mời ta ăn cơm không? Ngươi nếu là lưu lại mà nói, nhân gia đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. No, vậy ta lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Tốt, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Nhìn đối phương đủ loại biểu hiện, Triệu Hằng đã hiểu rồi tâm ý của đối phương. Nói đến, cái này thiên môn liền xây dựng ở trong Thần Châu phương Bắc băng nguyên, mà Đế Thích Thiên cũng là quanh năm sinh hoạt tại lạnh lẽo thấu xương trong hầm băng. Hẳn là trước kia chịu đến trọng thương, dẫn đến thể nội lưu lại ám thương, cần thường xuyên dùng hàn băng áp chế. Trong kịch bản gốc nhiều lần nâng lên, Đế Thích Thiên trên thân lạnh lẽo thấu xương, liền hắn ngồi qua chỗ, đều có thể chết quóng phi trùng. Hơn nữa, Đế Thích Thiên phía trước một mực chưa từng hiện thân, thẳng đến gần đây mới ra ngoài đi lại, cũng hẳn là bởi vì nguyên nhân này. Có lẽ, Đế Thích Thiên sở dĩ muốn đổ lòng, hẳn là cũng cùng tự thân tình huống có liên quan. Phượng biết mặc dù để cho Đế Thích Thiên trường sinh, lại cũng không phải là bất lao bất tử. Đương nhiên, bây giờ Đế Thích Thiên đã chết, suy nghĩ thêm những thứ này cũng không có gì ý nghĩa. Bây giờ Triệu Hằng sở cầu cũng chỉ có đồ long. Thần Long đảo cái chỗ kia, Triệu Hằng phía trước liền từng dò xét qua, tạm thời còn chưa phát hiện con rồng kia dấu vết. Biển cả chi lớn, rộng lớn vô biên, muốn tại trong biển rộng mênh mông tìm kiếm một con rồng, cũng đích xác là không dễ dàng. Nếu là có thể tìm được, Triệu Hằng cũng không phải nhất định phải chờ lấy 600 năm một lần kinh thủy kỳ hạ. Coi như con rồng kia thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn luyện hư cảnh Triệu Hằng. Huống chi, Triệu Hằng còn có nhiều loại tiên khí pháp bảo, cho dù là hợp thể cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn, Triệu Hằng cũng có tự tin có thể đấu một trận. Chỉ là đầu này long không xuất hiện, cũng không có biện pháp. Trong lúc suy tư, Lạc Tiên đã tự mình bưng hai mâm đồ ăn đi đến, để lên bàn, còn dùng tay sờ lên lỗ hai tê, thật nóng, ngươi đợi lát nữa, còn có hai cái đồ ăn, lập tức liền hảo. Triệu Hằng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này cái biểu hiện này, cùng bình thường nhà ở tiểu nữ nhân cũng không có gì hai loại. Vốn đang mang theo vài phần ngoạn vị Triệu Hằng, cũng đã chăm chú mấy phần, chân tình không nên bị cô phụ, nhất là xinh đẹp. Khu khu, Triệu Hằng cũng không phải toàn bộ nhờ bên ngoài, có khi cũng phải nhìn nội hàm cái gì, chỉ có thâm nhập hiểu rõ qua mới biết được một nữ nhân có đáng giá hay không. Đương nhiên, muốn thâm nhập hiểu rõ, liền muốn thông hướng sâu trong linh hồn, muốn làm đến bước này, nhanh nhất đường tắt chính là mau tới nếm thử hai cái này đồ ăn, đây chính là ta tự mình làm, ngươi đúng là được ăn ngon. Ân, vậy ta cần phải thật tốt nếm thử. Triệu Hằng kẹp lên một đũa, nếm nếm, nói thật, hương vị rất bình thường, trong nhà thứ hai mộng, đau khổ, Minh Nguyệt đều giỏi vô cùng làm đồ ăn. Lạc Tiên cái này rõ ràng là không thường thường xuống bếp, làm ra đồ ăn, miễn cưỡng có thể ăn. Như thế nào? Tạm được. Triệu Hằng gật gật đầu cũng không tệ lắm. Lạc Tiên lập tức lộ ra nụ cười, ta đã nói rồi, ta thế nhưng là rất có thiên phú, học cái gì cũng nhanh, cái này làm đồ ăn cũng rất đơn giản đi. Cái này đồ ăn ta làm được sau đó, còn chưa kịp đến một ngụm, liền cho ngươi bưng đến đây. Ta cũng muốn nếm thử thủ nghệ của mình. À, khu khu, ngượng ngùng, khả năng này mới phóng nhiều, ân, cái này giống như a muối và đường sai lầm. Ngươi nhanh chờ ăn, ta bây giờ lập tức lui lại đi, để cho người ta một lần nữa làm. Triệu Hằng lại lắc đầu lui lại đi làm cái gì? Cũng không phải không thể ăn. Hơn nữa ta dùng bữa chưa bao giờ là ăn mùi vị của nó, mà là ăn cái này làm đồ ăn tâm ý của người ta. Phần tâm ý này, rất chân thành tha thiết, phối hợp tại trong thức ăn, cho dù là bình thường nhất món ăn, cũng thắng qua sơn chân hải vị. Lạc Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua em thai như vậy lời nói. Cái kia, ta và ngươi ăn chung. Triệu Hằng gật gật đầu, cầm đũa lên, ba lần năm tấc cho đối phương tăng thêm một chén lớn, ngươi cũng nhiều ăn chút. Lạc Tiên chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, liền cái này hoặc mặn hoặc hàm hoặc đạm món ăn, cũng biến thành mỹ vị rất nhiều. Quả nhiên ăn ngon rất nhiều. Lạc Tiên cũng là miệng lớn ăn, trong lòng còn tại hiếu kỳ, vì cái gì hắn cho ta kẹp đồ ăn, liền trở nên ăn ngon nữa nha. Hắn cười lên dáng vẻ, thật tốt ấm áp, đây chính là tình yêu sao. Ăn ăn, Lạc Tiên lại nghĩ tới nàng và Triệu Hằng lần đầu gặp nhau tình cảnh, trong đầu lặp lại vô số lần hình ảnh, lại một lần nữa truyền phát ra, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phảng phất giống như hôm qua. Ấu niên mất đi song thần, phiêu bạt giang hồ, bị đế thích thiên thu dưỡng, truyền thụ võ công, tiếp nhận tẩy não, giống như là một cái cỗ máy giết người, đi làm lấy đủ loại công việc bận thỉu mệt nhọc, không cho phép có cảm tình, không cho phép có khác biệt ý nghĩ. Lại thêm đế thích thiên quanh năm bế quan, điên điên cùng cùng, để cho Lạc Tiên lúc nào cũng trải qua lo lắng đề phòng thời gian, chỉ sợ có một ngày liền đã mất đi sống tiếp dũng khí. Kể từ gặp phải Triệu Hằng, cái kia một tia không đáng kể ấm áp cùng quan tâm, phá phất trong đêm tối một chiếc đèn đuốc, chiếu sáng một khỏa phong bế lại lạnh lùng tâm. Bây giờ trong lòng khói mù đi bảo, tựa hồ liền muốn nên đón cuộc sống mới, nhưng mở mịt đi qua, Lạc Tiên lại có chút không thể ký thác, chẳng biết tại sao mà sống. Nhìn thấy người trước mắt, nhìn thấy hắn từng ngụm ăn cũng không có chút nào miệng đồ ăn, lại như cũng vui vẻ chịu đựng dáng vẻ, Lạc Tiên tựa hồ lập tức tìm được sống tiếp ý nghĩa, một trái tim cũng biến thành sáng lên. Không tệ lắm, ngươi cười lên vẫn rất dễ nhìn, về sau đừng vẫn mãi gương mặt lạnh lùng, thường xuyên cười một cái. Chương 809, sự thượng nhanh nhất đổ lòng Triệu Hằng vẫn là đi, không chỉ mang đi đế thích thiên cất giữ rất nhiều bảo vật, còn mang đi một trái tim. Thần Châu Nam Cương, Triệu Hằng tiểu viện. Triệu Hằng ôm trong ngực đau khổ, thỏa thích hưởng thụ lấy nở nang vẻ đẹp, hai tay ở trước ngực chất phát người tuyết, nhưng trong lòng thì nhớ tới hồi nhỏ đoàn tuyết cầu chẳng cảnh. Khi đó, đến mỗi mùa đông, lúc nào cũng nghĩ trồng một cái to lớn tuyết cầu, đoàn trong tay, vừa trắng vừa to vừa tròn. Triệu Hằng không giống với hải tử khác, luôn yêu thích một lần đoàn hai cái tuyết cầu, tốt nhất là lớn nhỏ nhất trí, vừa vặn cân đối. Chỉ tiếc, tuyết cầu lúc nào cũng quá mức băng lãnh, cũng không có co giãn, không cẩn thận liền sẽ lưu lại mất mô, cuối cùng bắn ra một cái hình thù kỳ quái tuyết cầu. Nào giống bây giờ, trong tay tuyết cầu không nhưng lại lớn lại trắng vừa tròn, còn có mềm lại đánh, vẫn còn ấm nóng xúc cảm. Phu quân đừng đừng ở nơi này, chúng ta vào nhà a. Đi, vào nhà. Kể từ có tiên thiên đạo thể, tiến bộ nhanh nhất không phải Triệu Hằng, mà là bên người ba nữ nhân. Dù sao, Triệu Hằng đây cũng là lại hoàn thành một lần biến hóa thoát thai hoàn cốt, cả người từ cơ thể, cốt tủy đến tinh huyết, đều có bay vọt về trước. Tam nữ tự nhiên đi theo thơm lây. Huống chi, Triệu Hằng cảnh giới vượt qua các nàng quá nhiều, giống như là một cái 99 cấp đại lao, mang theo mấy cái mười mấy cấp ma mới tại soát cấp. Cảm giác kia, thăng cấp tốc độ bay lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngoại trừ thường xuyên ở nhà mang theo tam nữ cùng một chỗ tu luyện, Triệu Hằng cũng thỉnh thoảng đi một chuyến phía Bắc, xem Lạc Tiên tài nấu nướng có hay không mới tiến bộ. Trên thực tế, Lạc Tiên tài nấu nướng tiến bộ vẫn là thật mau, tố chất thân thể cùng năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng, vô luận làm một chuyện gì, đều phải dễ dàng quá nhiều. Đương nhiên, so sánh với chủ nghệ tiến bộ, Lạc Thành chủ bản thân cũng là càng ngày càng dính người, càng ngày càng có tiểu nữ nhi tư thái. Cũng không lâu lắm, đồ ăn còn chưa làm đăng phong tạo cực trình độ, Lạc Thành chủ đã không kịp chờ đợi ngồi xuống người nào đó trong ngực. Đương nhiên, có trong ngực đạo này mỹ vị món ngon, những thứ khác đồ ăn cũng sẽ không trọng yếu. Không biết Triệu đại hiệp chuẩn bị lúc nào để cho ta gặp ngươi một chút ba cái kia tiểu kiểu thế đâu? Triệu Hằng không nhanh không chậm tiếp tục đóng tuyết cầu, cái này tuyết cầu so trong nhà hơi nhỏ hơn, còn cần phải chờ bồi dưỡng. Hơn nữa, có thể là bởi vì quanh năm tu luyện thánh tâm quyết, trong cái này tuyết cầu tại trong ấm áp còn mang theo một điểm ý lạnh, có một phen đặc biệt tư vị. Lần sau đi, cũng là thời điểm an bài các ngươi gặp một lần. Cái kia, mấy người các nàng dễ sống chung sao? Võ công có ta cao sao? Triệu Hằng cười ha ha, người nói xem. Mặc dù Lạc Tiên tu luyện là thánh tâm quyết, võ công đặt ở trên giang hồ cũng coi như đứng đầu nhất, nhưng so với bị Triệu Hằng mang theo tu luyện mấy năm tam nữ tới nói, liền cùng cái này tuyết cầu mở dạng, còn cần phải chờ bồi dưỡng. Sau khi Triệu Hằng giải quyết đế thích thiên, trên giang hồ mới xem như chân chính nên đón bình tĩnh. Triệu Hằng cũng là thật tốt hưởng thụ lấy mấy năm cuộc sống yên tĩnh, một thân thực lực cũng tại không ngừng tăng lên, tôi luyện. So với vừa tới thế giới này lúc, mặc dù không có đại cảnh giới tăng lên, nhưng vô luận là chân khí trong cơ thể lượng, vẫn là đối với võ đạo lĩnh ngộ, lại có lẽ là kỹ năng chiến đấu, đều có bay vọt về trước. Trong lúc bất chi bất giác, cái này đã đi qua nhiều năm, kinh thụy kỳ hạn đã dần dần tới. Tại thu xếp tốt trong nhà mấy người nữ nhân sau, Triệu Hằng tự mình đi tới trong truyền thuyết Thần Long Đảo. Nhìn xem ngự kiếm phi hành, từ trên trời giáng xuống Triệu Hằng, sinh hoạt tại trên Thần Long Đảo hải tộc nhân, cũng là một mặt đề phòng. Các hạ là cao nhân phương nào? Vì sao tới đến ta Thần Long Đảo? Đương nhiên là vì diệt trừ ác long mà đến. Ngươi nói bậy, chúng ta Thần Long Đảo cung phụng thần long, chính là chân chính thần long, là chúng ta hải tộc nhân thần. Ngươi nếu muốn đối phó chúng ta thần, nhất định phải từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Chính là, chúng ta thể cùng thần long cùng tồn vong, thể sống chết thủ hộ thần long. Triệu Hằng cũng không tức giận, cảm thụ được loại này hải đảo chung quanh càng ngày càng khí tức của bạo, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một đầu ác long mà thôi, thật đúng là tưởng rằng thần. Khuyên các ngươi, mau mau rời đi, bằng không, chờ đầu ác long kia đi ra, chết đều là các ngươi hải tộc nhân. Triệu Hằng nói đi, cũng lười để ý cái này một số người, tiện tay bung lên, hắc long cùng hỏa phượng hoàng đồng thời so bây giờ bầu trời, riêng phần mình tản mát ra khí tức của bạo, hướng về dấu ở lòng đất đầu ác long kia khiêu khích. Là thần long, còn có phượng hoàng. Trời ạ, thật sự có long. Triệu Hằng tung người nhảy lên, bay lên không trung, trái hắc long, phải hỏa phượng, quát lên một tiếng lớn nhanh chóng rời đi, miễn cho vô tội chịu chết. Phía dưới hải tộc nhân quỳ xuống một chỗ, hướng về trên bầu trời Triệu Hằng, còn có cái kia một con rồng một phượng quỳ lại, từng cái miệng hô thần long hoặc miệng hô thần tiên chung quanh đột nhiên nổi lên một hồi ác phong, ngay sau đó liền có thiên cầu thực nhật chi tượng, cả tòa ở trên đảo một hồi run rẩy, có không ít hải tộc nhân đều bị thương. Gặp tình hình này, hải tộc tộc trưởng không thể không dẫn theo các tộc nhân bốn phía tránh né. Sau một lát, hải đảo một chỗ vị trí bỗng nhiên vỡ ra, một đầu thanh sắc hình rồng cự thú phóng lên trời, hướng về Triệu Hằng bên này mà đến. Bắt đầu kiếm trận, lên. Đầu này giao long có trường hóa thần thủy bằng phẳng thực lực, nhưng phi thiên độ địa, miệng phun hỏa diễm, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, lần này nó gặp viễn siêu mình đối thủ, hơn nữa vừa lên tới liền bị khống trụ, sau đó chính là vây đánh. Triệu Hằng mặc dù ngoài miệng không quan tâm bọn này trên hải đảo người chết sống, nhưng cũng không thể thật sự bởi vì chính mình chiến đấu, liền thương tới quá nhiều vô tội. Lấy kiếm trận khốn ở giao long sau đó, bước bách nó hướng về nơi xa bên bờ biển một mảnh đất trống mà đi. Cái này thanh giao bị nhốt kiếm trận, bốn phía đều là sắc bén kiếm khí, căn bản không có trả tay chỗ trống. Chỉ có thể bị thúc ép lấy hướng về Triệu Hằng chỉ định phương hướng bay đi. Chọn tốt vị trí thích hợp, Triệu Hằng cũng là không chút do dự, cổ tay khẽ đảo, bảy chuôi tiên khí cấp bậc phi kiếm cùng một chỗ phát động, con rồng này lập tức liền bị miểu sát tại chỗ, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ẩn chứa năng lượng to lớn long nguyên, trong nháy mắt bị lấy ra, đặt ở đã sớm chuẩn bị xong trong thùng, thu vào không gian trữ vật. Long thi, long huyết, chỉ cần là trên thân rồng bộ vị, không có một tia lãng phí, toàn bộ đều bỏ bao mang đi. Hắc Long nhìn thấy long nguyên thời điểm, cặp kia lớn nhất long nhãn bên trong toát ra nóng rực khát vọng. Đừng có gấp, cái đồ chơi này cũng không thể trực tiếp ăn, vẫn là luyện thành đan dược tốt hơn. Hơn nữa, trong này còn có long hồn đâu. Tại thu hồi long thi phía trước, Triệu Hằng cố ý lấy ra sơn hạ ấn, đem long thi bên trong tàn hồn thôn vệ. Sau đó, tìm một cái yên lặng chỗ, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp luyện đan, mà là lần nữa lấy ra long nguyên, lấy sơn hạ ấn hấp thu trong đó long hồn chi lực. Đầu này long xem như thế giới này mấy đại thần thú một trong, cũng là người mang đại khí vận. Đế Thích Tiên tổ chức thất vũ đồ long, cuối cùng khí vận phản vệ, thân tử đạo tiêu. Còn lại tham dự đồ long tất cả mọi người, ngoại trừ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai cái nhân vật chính, những người khác hạ chẳng đều rất thê thảm. Thậm chí, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng là thiên sát cố tình, thê ly tử tán. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không e ngại những thứ này, hắn vốn cũng không phải là người của phía thế giới này. Hơn nữa, đầu này long bị tàn sát sau đó, Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, chính mình Hắc Long cùng Hỏa Phượng Hoàng, tựa hồ cũng hấp thu được một bộ phận khí vận, giống như là lấy được thế giới này thiên đạo thừa nhận. Chương 810, Hắc Long hóa hình cái này, long nguyên ẩn chứa năng lượng sát thực đầy đủ khổng lồ. Có thể xưng cho đến trước mắt, Triệu Hằng đạt được tốt nhất tài liệu luyện đan. Lại thêm long huyết, vảy rồng, xương rồng, sừng rồng, long nha, thịt rồng các loại, có thể xưng toàn thân là bảo. Có thể là đầu này huyết mạch của rồng tương đối cao cấp, Triệu Hằng chỉ là dùng long huyết cùng thịt rồng làm ra một chút mỹ thực, liền để chúng nữ công lực tiến nhanh. Mà dùng long nguyên luyện chế đan dược, Triệu Hằng chính mình ăn đều không nhỏ để thăng, chủ yếu là tăng lên nhục thể cường độ. Mà Hắc Long đang ăn phía dưới dùng long nguyên luyện chế đan dược sau đó, đã tiến nhập ngũ đông, một thân khí tức cũng tại đang hôn mê không ngừng mở rộng. Cũng không biết phải hay không bởi vì không phải một cái thế giới sinh vật, Hắc Long đối với ăn cái này ác long long nguyên cùng huyết đủ, cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý. Thậm chí tại ngủ đông phía trước, còn ăn một nồi lớn hầm thịt rồng. Long nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa tương đương cùng bạo, nếu không phải Triệu Hằng trải qua xử lý, tinh hóa, hấp thu bên trong tàn hồn, khu trừ bên trong khuôn mặt trà năng lượng, thật đúng là không tốt hấp thu. Nhìn đoạn lãng nuốt hai quả long nguyên sau đó, liền biến thành nửa người nửa rồng quái vật, còn dễ dàng bị trong đó tàn hồn ảnh hưởng. Cho dù là trong kịch bản gốc bộ Kinh Vân, cũng là trường kỳ chịu đến long nguyên dày vò. Một năm sau đó, Triệu Hằng đang bận lấy tu luyện, đột nhiên cảm ứng được kinh nhạn cung bên trong dị động, ý niệm khẽ động, xuất hiện ở kinh nhạn cung tầng thấp nhất, nhìn về phía mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại Hắc Long. Lúc này đầu này Hắc Long trung quanh, tán lạc rất nhiều vảy rồng, nguyên bản đen như mực Hắc Long, màu sắc trở nên càng thêm tinh mịch, quanh thân còn tản ra một cỗ khí tức băng hàn, đã đạt đến hóa thần cảnh giới đỉnh phong trình độ. Phốc đầu rồng nhẹ nhàng tới gần Triệu Hằng, đột nhiên phun ra một ngụm hàn khí, Hắc Long giống như là hắt hơi một cái, còn giống như không quá thích ứng sức mạnh của bản thân. Cực lớn đầu rồng nhẹ nhàng lắc lư, đột nhiên toàn bộ thân hình run lên. Cả con rồng thân thể không ngừng biến hóa, thân thể cao lớn vụt nhỏ lại, vừa đen vừa sáng vảy rồng nhanh chóng tiêu thất, đã biến thành trong trắng lộ hồng da thịt. Sau một lát, nguyên bản khổng lồ Hắc Long đã không thấy bóng dáng, trước mặt xuất hiện một cái một thân hắc xà, băng cơ da tuyết, trước sau lồi lõm, dung mạo thanh lãnh, tú mỹ tuyệt luân nữ tử. Chỉ là, trong trẻo lạnh lùng này khí chất chỉ duy trì không đến 3 giây, liền Họa Phong thay đổi bất ngờ, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, nâng lên cánh tay của mình, quan sát trái phải dò xét, thậm chí còn nâng lên trước ngực tuyết cầu, đây là ước lượng trọng lượng. Sau đó lại nhìn về phía chính mình hai đầu đùi đẹp thon dài, tựa hồ có chút hài lòng, lúc này mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía Triệu Hằng chủ nhân. Nói xong, liền muốn mở rộng bước chân hướng Triệu Hằng nào tới. Có thể là lần thứ nhất dùng chân đi đường, còn có chút không quen, mất thăng bằng, trực tiếp bổ nhào tại Triệu Hằng trong ngực chủ nhân. Cái này, đây là hóa hình. Triệu Hằng trong lòng mặc dù thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi quá mức, dù sao Long Tử Long Tôn thấy qua vô số, Long Kỵ Sĩ cũng làm qua, một con rồng mà thôi. Chỉ là, cảm nhận được trong ngực đột nhiên nhiều hai cái tuyết lớn cầu, vẫn là lạnh bút lạnh, co giãn rất tốt. Triệu Hằng chợt nhớ tới cái nào đó phục vụ dây chuyền. Khu khu, ngươi bộ quần áo này, quá đơn bạc. Phải không? Chủ nhân không vui sao? Cũng không phải không thích, chính là không thể mặc ra ngoài cho người khác nhìn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là nhà chúng ta Long, chỉ có thể mặc cho ta một người nhìn. Ở bên ngoài đi, hay là muốn mặc chỉnh tề một chút? Cái này về sau sẽ dạy ngươi, trước tiên đem y phục mặc lên. Vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, kinh nghiệm phong phú Triệu Hằng liền nắm giữ đối phương toàn bộ kích thước, hơn nữa lấy ra một bộ vô cùng quần áo vừa người. Chủ nhân, đây là cái gì? Thật kỳ quái, muốn làm sao xuyên? Nhìn đối phương trong tay hai khối tấm vải liền với mấy cái dây lưng tiểu y phục, Triệu Hằng chủ động tiến lên, cái này sao? Cái này mặc vào có thể càng xinh đẹp, thiết thân, không thể để cho người ta nhìn thấy. Sau khi mặc vào, Triệu Hằng vô cùng hài lòng gật gật đầu rất. Liền rất tốt. Chủ nhân ưa thích liền tốt, chỉ là có chút nhanh, có hay không lớn một chút? Cái này không nên quá lớn, kích thước này vừa vặn. Có một số việc nhân huynh không hiểu, còn cần học tập. Cái này gọi là có câu nhất định hỏa. Thế nhưng là, ta là Thủy Long A. Tại sao muốn hỏa đâu? Đều nói ngươi không hiểu, về sau đọc nhiều sách, nhìn nhiều báo. Ngự tỷ dáng người, ngẫu nhiên thật là lạnh khí chất, trên thực tế lại giống như là cái ngốc bạch ngọt, gì cũng không hiểu, xem ra phải thật tốt dạy bảo dạy. Không thể không nói, cái này Hắc Long một hóa hình, chẳng những tu vi viễn siêu chủng nữ, chính là vóc người này cũng là. Triệu Hằng chợt phát hiện không đúng, ngươi này làm sao giống như nhỏ một chút điểm. Hắc Long túi đầu nhìn một chút, rất tùy ý nói, vừa mới cúi đầu, không thấy mũi chân, ta điều chỉnh một chút. Ngươi cái này còn có thể tùy tiện điều chỉnh sao? Đương nhiên, đây là ta bản mệnh thần thông. Ta nhớ được chủ nhân thật giống như nói qua, Long năng thăng có thể ẩn, có thể lớn có thể nhỏ, ngươi quên rồi sao? Tựa như là có chuyện như vậy. Đây nếu là để cho Minh Nguyệt cùng thứ hai mộng nhìn thấy, không biết sẽ có bao nhiêu hâm mộ. Đương nhiên, càng hâm mộ khả năng là Lạc Tiên. Đã ngươi đã hóa hình, tên trước kia liền không thích hợp, lấy cho ngươi cái tên mới a, ngươi là Hắc Long, lại có thể miệng phun sương lạnh, không bằng cứ gọi ngươi Huyền Dương, như thế nào? Chủ nhân bảo ta cái gì, ta đều ưa thích. Thần ngoan. Triệu Hằng phần thưởng một cái sờ đầu giết, lại mò tới Hắc Long trên nốt hai nơi nô lên bộ vị, Huyền Dương một tấm trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, thuận lợi hồng tấu, âm thanh mang theo run rẩy chủ nhân, nơi đó. Nơi đó không thể sờ. Khu khu, cái này thật đúng là không biết, lần sau chú ý. Nếu là chủ nhân thích, cũng không phải không thể. Cũng không như vậy. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, an vặt, cho ngươi thêm an bài một chút bài tập. Khi chúng nữ nhìn thấy Triệu Hằng lại lánh về tới một cái đẹp như thế nữ tử, trong lòng đều có chút chua phu quân, vị muội muội này là. Kỳ thực, các ngươi hẳn là nhận biết, đây là nhà của chúng ta kia đầu Hắc Long, bây giờ hóa hình, các ngươi sau này làm nàng là một cái tiểu muội muội là được. Đúng, nàng gọi Huyền Sương, còn rất nhiều đồ vật muốn học, các ngươi cần phải thật tốt dạy một chút nàng. A, thì ra ngươi chính là đại Hắc Long a, Huyền Sương muội muội. Lạc Băng nhìn về phía Huyền Sương trước ngực, đột nhiên dâng lên nồng nặc phức cảm tự ti. Minh Nguyệt cùng thứ hai mộng cũng giống như nhau cảm giác, liền đau khổ, cũng là tại đối phương cùng mình trên thân vừa đi vừa về nhìn mấy lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không kém bao nhiêu đi. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, Long hóa hình, có thể lớn, có thể nhỏ. Huyền Sương xuất hiện, ngược lại là rất trong nhà tăng thêm rất nhiều sung sướng, để cho Triệu Hằng tại tu luyện ngoài, cũng nhiều một chút hạng mục giải trí, dĩ nhiên không phải phục vụ dây chuyền, mà là dạy bảo Huyền Sương, như thế nào thích ứng thân thể nhân loại, như thế nào lợi dụng nhân loại thân thể đi chiến đấu, như thế nào sử dụng binh khí, pháp khí các loại. Sau khi Hắc Long hóa hình, Hỏa Phượng Hoàng ngược lại là cũng không có biến hóa quá lớn, mặc dù đan dược không ăn ít, cảnh giới cũng có không nhỏ để thăng, nhưng dù sao cất bước chậm một chút, thời gian tu luyện cũng không đủ. Từ trong cơ thể của Đế Thích Thiên lấy ra phượng huyết, dù sao trải qua hơn 1700 năm tiêu hao, lại thêm Đế Thích Thiên nhiều lần bị thương nặng, cũng tiêu hao một chút phượng huyết, còn dư lại điểm ấy phượng huyết, còn chưa đủ gây nên bay vọt về trước. Bất quá, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, còn nhiều thời gian. Chương 811, phong vân kết cục, thực tế đại hôn tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt đã 3 năm. Long vẫn là con rồng kia, phượng vẫn là cái kia phượng, Hỏa Kỳ Lân tính khí vẫn có chút sông. Trong sân hoa đảo cảm tạ vừa đỏ, trong viện nữ nhân vẫn như cũ thủy linh. Rảnh rỗi tới nâng cốc muốn thuận gió, chư thiên vạn giới lại đoạn đường. Đường phân cách. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành phong vân thế giới hành trình, đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Thu được ban thưởng, kinh nhạn cung diễn hóa thành phúc địa. Nhắc nhở, phúc địa nồng độ linh khí tăng lên trên diện rộng, diễn hóa khoáng mạch, diễn hóa núi non sông ngòi. Nguyên bản vốn đã cũng đủ lớn kinh nhạn cung, lúc này đang tại tiếp tục mở rộng, nội bộ cũng đang phát sinh lấy kỳ biến, thế nhưng là xuất hiện đủ loại hình dạng mặt đất, dòng sông, hồ nước, sông núi, bình nguyên, đủ loại hoa cỏ thông thường cây cối tới là xuất hiện, nguyên bản trong linh điển đủ loại linh thảo linh dược cũng tăng lên phẩm giai. Nguyên bản huyết bồ đề cũng biến thành cao cấp hơn long huyết bồ đề quả, còn lại tại Liêu trai trong thế giới lấy được rất nhiều linh dược linh quả cây, cũng đều mượn một lần này phúc địa thăng cấp, chuyển hóa làm cao cấp hơn linh dược linh quả. Liên bên trong linh thú cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hắc Long càng là ẩn ẩn có muốn đột phá cảnh giới cảm giác. Triệu Hằng rõ ràng cảm thấy, cái này phúc địa tựa hồ sắp có thể chiếu vào thực tế, tại thế giới hiện thực cũng có thể tiến vào, lấy ra trong đó đủ loại bảo vật. Có lẽ, ngay tại lần tiếp theo thăng cấp cũng không nhất định. Nguyên bản, Triệu Hằng còn nghĩ như thế nào chiếu cố đến thế giới hiện thực người thân nhất, như vậy xem ra, rất nhanh liền có thể không cần lo nghĩ cái này. Liên tiếp đã trải qua hai thế giới xuyên qua, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có cái gì không thích ứng, dù sao đã sớm quen thuộc loại cuộc sống này, hơn nữa tại ma kiếm sinh tử kỳ bên trong thời gian dừng lại cũng rất ngắn, phong vân bên trong cũng không có dừng lại bao nhiêu năm. Trở lại thế giới hiện thực sau đó, Triệu Hằng rất nhanh liền đầu nhập vào việc làm cùng trong sinh hoạt, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo Triệu Hằng không ngừng lấy ra mới sản phẩm, hắn cùng Hạ Quân Nhã hai người kinh doanh nhận hóa công ty cũng tại không ngừng mở rộng, công ty liên quan phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Hạ Quân Nhã còn vô cùng thân thiết đem tên công ty sửa lại, tên mới gọi là Hằng Nhã Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, từ hai người trong tên tất cả lấy một chữ, còn cố ý đem Triệu Hằng Hằng chữ đặt ở phía trước. Đối với cái này, Triệu Hằng mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm động. Đương nhiên, cha vợ cùng mẹ vợ cũng không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại về sau toàn bộ tập đoàn cũng là bọn hắn vợ chồng trẻ, tùy tiện bọn hắn dày vò. Trên một điểm này, lão Hạ cặp vợ chồng nhìn rất thoáng. Theo Triệu Hằng cảnh giới không ngừng tăng lên, tài luyện đan không ngừng đề cao, thỉnh thoảng cho song phương phụ mẫu điều lý một chút, để cho bọn họ đều là càng sống càng trẻ. Nếu không phải là Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã hôn kỳ buông xuống, song phương phụ mẫu đều còn tại bên ngoài du lịch đâu. Dù bọn hắn tới nói, cũng đã bận rộn cả một đời, cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút, ngược lại hai đứa bé đều không chịu thua kém, cũng không cần cân nhắc bọn hắn phá sản vấn đề. Công ty còn càng ngày càng lớn, đã cũng có thể triệt để buông tay. Triệu Hằng bên này phụ mẫu lại càng hài lòng, không đến 2 năm liền học được như thế nào hưởng thụ sinh hoạt. Triệu Hằng bên này tại thương nghiệp sản nghiệp làm ra một chút sắp đặt, trong lúc bất chi bất giác đã mượn vật phẩm chăm sóc sức khỏe danh nghĩa, khai phát đi ra không thiếu có thể xương thần dược sản phẩm, có thể cường cân trắng cốt, để thăng tố chất thân thể dự vận, có thể bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, dự phòng cùng trị liệu rụng tóc, còn có điều lý cơ thể tăng cường chức năng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, dần dần thành lập được một cái thương nghiệp đế quốc, lại lợi dụng những thứ này để thăng một chút dân chúng chỉnh thể tố chất thân thể. Đương nhiên, ngoại trừ sinh vật khoa học kỹ thuật, mới công ty phần mềm cũng tại trong thiết lập. Triệu Hằng còn có kỹ thuật đen, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ dần dần đẩy ra. Có thể tự mình đi chính là võ đạo mới đến đường đi, theo đuổi cá nhân trường sinh, đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật ngược lại có chút sơ sót. Đương nhiên, bằng vào nhiều cái thế giới tích lũy, tại tăng lên nhà mình cơ sở kinh tế đồng thời, thuận tiện để thăng một chút hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật cũng là không tệ. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Dưới tình huống có thể vẹn toàn đôi bên, Triệu Hằng vẫn là nguyện ý làm chút gì. Trong ngay mắt, đã là mới đầu tháng 2, khoảng cách năm mới cũng không có mấy ngày. Triệu Hằng đã về tới Lao Gia, vội vàng chuẩn bị hôn lễ rất nhiều sự nghi. So với phụ mẫu bận rộn cùng trong khẩn trương mang theo mừng rỡ, Triệu Hằng nhưng là phải bình tĩnh phong dong rất nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn có thể mang theo lão ba cùng đi ra câu cái cá. Hai cha con cái biểu hiện này, không ít bị Triệu Hằng lão mụ chửi bậy. Triệu Hằng trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, đợi lại tầng 3 biệt thự, trong nhà xe nhỏ 2 năm đổi 3 chiếc, càng là thường xuyên ra ngoài du lịch, cũng là để cho hàng xóm cùng người thân nhóm không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, vụ trộm có thể sẽ có cá biệt người đỏ mắt, nhưng trên mặt nội vẫn là hòa hợp êm thấm. Triệu Hằng một nhà đều tương đối là ít nổi danh, bình thường thân thích cũng không nhiều, cũng không có náo ra cái gì cầu huyết sự tình. 26 tháng chạp, Triệu Hằng dậy thật sớm, mặc chỉnh tề tề, mang theo chiếc đoàn xe đi nên đón tân nương của mình. Hôn lễ cùng tiệc rượu cũng là tại Triệu Hằng lao ra phụ cận khách sạn tốt nhất, Hạ gia thân bằng hảo hữu cũng sớm tại một ngày trước liền chạy tới, ở chỗ này ở tạm. Chờ Triệu Hằng qua năm quan chém 6 tướng, thông qua các phủ dâu khảo nghiệm, tìm được dấu ở trong góc giày, vì Hạ Quân Nhã mặc vào một khắc này, Hạ Quân Nhã cũng là kích động bất phần. Tại đông đảo thân hữu chứng kiến phía dưới, Triệu Hằng một thân quần áo chú rể, cùng một thân mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp động lòng người Hạ Quân Nhã, chính là bước vào hôn nhân lễ đường. Hôm nay lão Hạ cũng rất kích động, run rẩy đem tay của nữ nhi giao cho trong tay Triệu Hằng. Triệu Hằng, ta biết ngươi là đáng tin cậy, về sau tiểu nhã liền giao cho ngươi, ngươi cần phải thật tốt đợi nàng. Tuy nói đối với người con rể này hết sức hài lòng, nhưng lão Hạ đối với nữ nhi vẫn là vạn phần không muốn. Có lẽ mỗi cái làm cha cũng là như thế, nhìn xem nữ nhi từ trong tã lót từ từ lớn lên, từ tiếng thứ nhất non nớt ba ba, đến lần thứ nhất tập tễnh học theo, từ lần thứ nhất đi vào trường học, cho tới bây giờ duyên dáng yêu kiều. Có lẽ trên thế giới này yêu nhất nữ nhi vĩnh viễn là ba ba. Tăng môi 6 mời, 10 dặm hồng trang, khách quý trần nhà, cáo chi tứ phương. Cưới chính là hoàn bích chi thần, tới là tiểu thư khuê cát. Triệu Hằng lấy chính thức nhất hôn lễ, đem nữ nhân mình yêu thích nên vào nhà bên trong, từ đây một đời đi theo. Khi kết thúc dườm giả thịnh đại nghi thức, đưa đi đến đây tham dự thân bằng hảo hữu, Triệu Hằng cùng tiểu thê tử chính là bước vào động phòng. Cô nhã, hôm nay để cho ta mang ngươi mở ra mới đại môn, đi vào thế giới mới. Đến Triệu Hằng tầng thứ này, dù là thế giới hiện thực còn không có đầy đủ dùng để tu luyện thiên địa linh khí, Triệu Hằng cũng có thể mang tức phụ nhi đi lên con đường trường sinh. Đại đạo độc hành, chưa bao giờ là cái gì thông thiên đường bằng thẳng. Nhưng cho dù là nhỏ hẹp quanh co trong rừng đường nhỏ, Triệu Hằng cũng sẽ mang theo nàng thẳng tiến không lùi, bất luận là mưa như chút nước, vẫn là sấm sét băng rội, bất luận là trọng trọng long đong, vẫn là từng bước vũ bùn. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, thì sợ gì bấp bên. Diêu A Diêu. Chương 812, Chu Tiên bắt đầu thảo miếu thôn ngày thứ hai, khi Triệu Hằng mang theo Hạ Quân Nhã đi xuống lầu, phụ mẫu đã sớm chuẩn bị xong dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Hạ Quân Nhã lập tức có chút xấu hổ, mẹ, ta dậy trễ, ta tới giúp ngươi bưng thức ăn. Mẹ Triệu nhìn một chút đi đường còn hơi có chút khó chịu nhi tức phụ nhi, ý cười đầy mặt lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu Nhã nhanh ngồi xuống, ngươi cũng không thể mệt nhọc, nhờ ngươi cha cùng Tiểu Hằng tới là được. Nói ngươi đó, xem ngươi cũng không biết đau lòng điểm, còn không mau cho ngươi tức phụ nhi múc cháo. Hạ Quân Nhã cảm thụ được trong nhà không khí, trong lòng cũng dâng lên ấm áp, còn nghịch ngợm hướng Triệu Hằng nháy mắt mấy cái. Đối với gia đình địa vị giảm một tình huống, Triệu Hằng cũng là sớm đã coi đoán trước, rất tự nhiên đi giúp lao ba làm việc. Qua 2-3 ngày nữa chính là năm mới, trong trấn nhỏ mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Triệu Hằng cũng mang theo tức phụ nhi thật tốt cảm thụ một chút nông thôn Tết xuân náo nhiệt nhiệt tình. Qua Tết, Triệu Hằng mang theo Hạ Quân Nhã trở lại Yên Kinh, lão Hạ đồng chí lại cho hai người cử hành một hồi yến hội, đem quan hệ tương đối khá thân bằng hảo hữu đều tụ lại, giới thiệu nhà mình con rể, cũng coi như là giới thiệu một chút người bên cạnh mạch. Mới vừa qua 15, Triệu Hằng liền mang theo tức phụ nhi đi phía nam hưởng tuần trăng mật đi. Mùa đông phương bắc dù sao có chút rét lạnh, có thể du ngoạn chỗ không nhiều. Đương nhiên, từ kết hôn buổi chiều đầu tiên bắt đầu, Triệu Hằng liền mang theo tức phụ nhi đi lên con đường tu hành, hơn nữa thích hợp tiết lộ một điểm bí mật. Dù sao cũng là vợ chồng, muốn tướng mạo tư thủ cũng không khả năng một mực giữ bí mật. Đương nhiên, cũng giới hạn tại Hạ Quân Nhã, song phương phụ mẫu cũng không biết Triệu Hằng năng lực siêu phàm. Hạ Quân Nhã biết, cũng chỉ là Triệu Hằng có kỳ ngộ, bước lên trong truyền thuyết con đường tu chân, cũng coi như là giải thích chính mình những cái kia y thuật thần kỳ cùng đang dược. Thế là, mượn du lịch, Triệu Hằng mang theo Hạ Quân Nhã, thật tốt thể nghiệm một cái ngự kiếm phi hành, ngang dọc thiên địa thoải mái. Tóm lại, Hạ Quân Nhã rất kích động, mỗi lúc trời tối đều phải truy vấn mọi nguồn. Nàng phụ trách thành ngữ này nửa đoạn trước, Triệu Hằng phụ trách nửa đoạn sau, hợp tác rất vui vẻ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho tuần trăng mật triệt để biến vị, Hạ Quân Nhã trên giường đợi thời gian so với đi du lịch thời gian còn nhiều hơn. Thời gian lúc nào cũng quá vội vàng, đảo mắt liền lại sắp sửa đi thật xa. Một ngày này, 10 giờ sáng, Triệu Hằng hoạt động hoàn tất, mắt nhìn còn nằm ở trên giường ngủ nướng tiểu tức phụ nhi, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Đi đến bên giường, thay nàng đắp kín mền, che khuất nửa lộ xuân quang, lúc này mới đi ra ngoài. Nha đầu này, hôm qua hơn nửa đêm nhất định phải làm kỵ sĩ, kém chút chật hông, chơi tận hứng mới ngủ, hôm nay điểm tâm đều làm trễ mãi. Triệu Hằng đi tới trước cửa sổ, mở ra hệ thống vừa mới gửi tới nhắc nhở cái kế tiếp thế giới chu tiên. Trương Tiểu Phàm, cứu vớt Thảo Miếu thôn máy tính. Vạn Nhân Vãng, cứu vớt nữ nhi Minh Dao. Điền Linh Nhi, cứu vớt phụ mẫu. Nhìn thấy nhiệm vụ mới, Triệu Hằng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Chu tiên tuyệt đối có thể tính được là một thế hệ hồi ức trong internet văn đàn kinh điển. Có người nói, bi kịch lúc nào cũng lại càng dễ để cho người ta ký ức khắc sâu, tiếc nuối lúc nào cũng lại càng dễ để cho người ta lưu luyến không rời. Nhắc lên chu tiên, bao nhiêu người sẽ nhớ tới giữa lông mày viên kia chu sa nốt ruồi, trong lòng đạo kia ánh trăng sáng. Quên không được tích huyết động bên trong lẫn nhau tố tâm sự, quên không được chu tiên kiếm phía dưới cái kia chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát hy sinh, quên không được vọng nguyệt trên đài dưới ánh trăng mua kiếm, càng quên không được sắp phục sinh lúc thất bại trong căn thức. Không biết có bao nhiêu người đang lúc học vụng trộm lật xem chu tiên, thậm chí một quyển sách bị xé thành nát nhừ, lẫn nhau truyền đọc. Không biết có bao nhiêu người vì trong sách nhân vật bóp cổ tay thở dài, thương tâm rơi lệ. Cảm khái một chút chết đi thanh xuân, mong đợi một chút muốn đến đi xa, Triệu Hằng lại nhìn về phía trong ngủ say bộ dáng, trong lòng không hiểu dâng lên một chút xíu ấy nấy. Hằng ca, ta đói. Hạ Quân Nhã ngủ một giấc thông khoái, vừa mở ra mắt, liền thấy người yêu ngay ở bên cạnh, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, bắt đầu nũng nịu. Nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, Triệu Hằng mỉm cười, ta này liền lấy cho ngươi ăn đi, tiểu mèo lười. Ít nhất, thế giới này chỉ có nàng một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến xuyên qua thời gian. Sớm đem Hạ Quân Nhã dỗ ngủ, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, đã biến mất ở trong thế giới hiện thực. Khi Triệu Hằng một thân xanh trắng đạo bảo, đi tới dưới Thanh Vân Sơn cái kia thôn trang nhỏ, Thảo Miếu thôn vẫn là một bộ an bình hài hòa dáng vẻ, mảy may nhìn không ra đại nạn đến cảnh tượng. Triệu Hằng mới vừa đến thế giới này lúc, vừa vặn xuất hiện ở Hà Dương thành phụ cận, tùy tiện hỏi thăm một chút Thanh Vân Sơn vị trí, lại góp nhặt đơn giản một chút tình báo, Triệu Hằng liền trực tiếp đi tới chân núi Thanh Vân phía dưới. Thế giới này linh khí, đích thật là tương đương nồng đậm, vô cùng thích hợp tu chân luyện đạo. Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm giác, chính mình tiên tiên đạo thể, tại thế giới này như cá gặp nước, thời khắc đều hấp thu linh khí, tăng cường tự thân. Trương Tiểu Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta, không được chạy. Nghe được thanh âm này, Trương Hằng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên, đang mang theo 4-5 cái hài tử, cùng một chỗ truy đuổi một cái chạy ở trước mặt hài tử. Ta mới không cần dừng lại, ngươi có bản lãnh đuổi theo ta đi, ngươi đuổi không kịp. Hơi nhìn xem một trước một sau đang đuổi theo chụp hai đứa bé, Triệu Hằng trong lòng cũng là khẽ nhúc đích, đây chính là thế giới này hai cái nhân vật chính sao? Ai có thể nghĩ tới, trước mắt hai cái này đang tại vui chơi đùa giỡn hài tử, tại không lâu tương lai sẽ khuấy động phong vân, trở thành thay đổi thiên hạ đại thế nhân vật. Cái kia Lâm Kinh Vũ mặc dù mới 12-13 tuổi, nhưng tiểu gia hỏa dáng dấp lại là mi thanh mục tú, rất có linh khí. Đến nơi phía trước chạy trốn Trương Tiểu Phàm, cũng đích xác là người cũng như tên, nhìn muốn phổ thông rất nhiều. Chỉ từ niên linh đến xem, Trương Tiểu Phàm ngược lại là muốn so cái kia Lâm Kinh Vũ nhỏ hơn 1-2 tuổi. Lúc này, Triệu Hằng cũng không biết vụ tai nạn kia lúc nào tới, nhưng nhìn hai đứa bé này đều niên linh, hẳn là cũng ngay tại gần đây. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, trước tiên phân ra mấy đạo phân thân, phân biệt phái đi các nơi. Có bay về phía Không Tang Sơn, có bay về phía đầm lầy tử vong, còn có bay về phía Thiên Âm Tự. Đến nỗi Triệu Hằng bản thể, nhưng là lưu tại cái này Thảo Miếu thôn. Tinh thần lực phân tán ra, khuyết tán đến toàn bộ Thảo Miếu thôn mỗi một cái xó xỉnh, toàn thôn bên trong tiếng nói chuyện tất cả đều bị Triệu Hằng nghe được. Không có phí bất luận cái gì công phu, Triệu Hằng đã tìm được Trương Tiểu Phàm nhà vị này cư sĩ, vận đạo đi ngang qua nơi đây, mắt thấy sắc trời sắp muộn, có thể hay không tại trong nhà các ngươi trú tạm một đêm. Trương Tiểu Phàm có phụ thân là cái 20-30 tuổi thanh niên trai tráng hán tử, nhìn rất có vài phần khí lực, khuôn mặt cổ phát chất phác, xem xét chính là một cái người thành thật. Nhìn thấy Triệu Hằng một thân đạo bào, khí vũ hiên ngang, Trương Tiểu Phàm phụ thân cũng là rất cung kính đạo trưởng khách khí, đạo trưởng nếu là không ghét bỏ chúng ta trong nhà này đơn sơ, ta cái này liền để vợ ta cho ngươi thu thập một gian phòng ốc. Như thế, vậy cảm ơn nhé. Chương 813, dạy bảo Trương Tiểu Phàm nếu như Thảo Miếu thôn thảm án cũng không phát sinh, cái thôn này hoàn toàn như trước đây hài hòa an bình, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ còn có cơ hội gia nhập vào Thanh Vân môn sao? Thảo Miếu thôn chính là ở cái này chân núi Thanh Vân phía dưới, trong thôn 40 mấy hộ nhân gia, bình thường số đông trở lên núi đốn tuổi mà sống, chỉ cần đem bổ tới tuổi lửa đưa đến trên núi Thanh Vân, liền có thể đổi lấy đầy đủ năng lượng, cung cấp bọn hắn chi tiêu hàng ngày. Thanh Vân môn đối với chân núi cái này thôn chắc nhỏ, bình thường cũng nhiều có chiếu cố, cho bạc cũng đầy đủ. Lại thêm sơn thôn nhỏ này tại ngay tại chân núi Thanh Vân phía dưới, chịu đến Thanh Vân môn che chở, cũng miễn đi một chút siêu cao thuế nặng, người trong thôn vẫn luôn sinh hoạt rất an bình. Hơn nữa, trong thôn liền có thể thường xuyên nhìn thấy trên trời có bay tới bay lui Thanh Vân môn người, dân chúng cũng đều tập mãi thành thói quen. Thanh Vân môn truyền thừa đến nay đã có hơn 2000 năm. Đời thứ nhất Thanh Vân môn sáng lập ra môn phái tổ sư Thanh Vân Tử, vốn là một cái nghèo túng bất và giang hồ thầy tướng, tại cái này Thanh Vân Sơn ở bên trong lấy được một bản sách cổ, Ngộ Đạo Pháp, lập nên cơ nghiệp. Thanh Vân Tử sống 367 tuổi, truyền xuống 10 cái đệ tử, vốn nghĩ có thể đem Thanh Vân môn phát dương quang đại, lại không nghĩ rằng tiếp xuống trong mấy trăm năm, Thanh Vân môn liên tục gặp long đong, thậm chí một trận kém chút bị diệt môn. Thẳng đến 1300 năm trước, Thanh Vân môn xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng chính là Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư. Cũng là từ cái này Thanh Diệp tổ sư bắt đầu, Thanh Vân môn triệt để đi lên đường dốc. Phát triển đến hôm nay, cái này Thanh Vân môn đã có hơn ngàn tên đệ tử, là đương chi không thẹn chính đạo khôi thủ. Mặc dù chính đạo trong tiên môn còn có Thiên Âm tự cùng phần hướng cốc, nhưng cái này hai đại môn phái so với Thanh Vân môn còn hơi kém hơn một chút. Nghĩ đến Thanh Vân môn bảo vật trấn phái Chu Tiên kiếm, Triệu Hằng cũng là có chút hướng tới, không biết cái này Chu Tiên kiếm uy lực cụ thể như thế nào. Đương nhiên, Triệu Hằng có thể khẳng định là cái này Chu Tiên kiếm so với trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên kiếm, tất nhiên vẫn có khác nhau trời vực. Dù sao, thế giới này Chu Tiên kiếm về sau cắt đứt, cũng không biết cái này Chu Tiên kiếm so với chính mình bảy trôi tiên kiếm như thế nào. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều dư huy chiếu rọi tại cái này hài hòa an bình thôn chắc nhỏ, ra ngoài lao động bách tính nhao nhao trở về, trong thôn dâng lên khắp nơi khói bếp, vang lên từng tiếng chó sủa. Khi thì còn có thể nghe được có thôn dân tiếng hô hoán, rõ ràng là đang kêu gọi nhà mình cái kia ham chơi hài đồng về nhà ăn cơm. Trương Tiểu Phàm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Đến rồi đến rồi. Thiếu niên Trương Tiểu Phàm vừa trở lại trong nhà mình, liền thấy có một cái một thân đạo bào tuổi trẻ nam tử đang cùng cha mình nói chuyện. Tiểu Phàm, mau tới gặp qua đạo trưởng. Trương Tiểu Phàm thở nhỏ sinh hoạt tại Thảo Miếu thôn, liền mấy chục dặm bên ngoài Hà Dương thành đều rất ít đi, cũng không có gặp qua mấy cái người xa lạ. Nhìn thấy Triệu Hằng, tiểu gia hỏa này ngược lại là cũng không có sợ, thành thành thật thật tiến lên tiếng chào đạo trưởng tốt. Triệu Hằng gật gật đầu không tệ không tệ, là cái hảo hài tử. Trương Tiểu Phàm có phụ thân là cái thành thành thật thật nông dân, bình thường cũng là lấy đốn tuổi mà sống, nhưng sinh hoạt tại cái này chân núi Thanh Vân phía dưới, ngược lại là bao nhiêu cũng học xong một vài thứ. Ha ha, đạo trưởng ngươi cũng đừng khen hắn. Đứa nhỏ này chính là có chút quá mức trung thực, cùng Lâm gia tiểu tử kia không cách nào so sánh được. Tới, đạo trưởng nếm thử nương tử của ta làm đồ ăn, nương tử của ta tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt, trong thôn không có một cái nào có thể so sánh được với. Cảm nhận được một nhà này nhiệt tình, Triệu Hằng kẹp một đũa đồ ăn, nhấm nháp sau đó, cũng là gật đầu tán thưởng đích thật là rất không tệ, chứng cư sĩ thật đúng là có phúc khí, lại có thể cưới được như thế hiền huệ thế tử. Ha ha, cái này đích xác là phúc khí của ta. Trương Tiểu Phàm vừa ăn cơm, một bên tò mò đánh giá trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, trong lòng tràn ngập tò mò, luôn cảm thấy hắn cùng trên núi Thanh Vân những cái kia bay tới bay lui người có chút tương tự. Cảm nhận được tiểu gia hỏa ánh mắt, Triệu Hằng đối với hắn mỉm cười đáp lại, ngươi gọi Trương Tiểu Phàm, đúng không? Có từng học qua viết chữ? Mẹ ta dạy qua ta một chút, ta có thể nhận biết hơn 100 cái chữ đâu. Phải không? Cái kia cũng không tệ. Nếu là ngươi chịu hạ điểm công phu, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một vài thứ. Trương Tiểu Phàm phụ mẫu nghe lời này một cái, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cái này, đạo trưởng là muốn thu tiểu nhi làm đồ đệ sao? Triệu Hằng lắc đầu, bần đạo cũng không tính thu đồ, bất quá nhìn xem hài tử không tệ, ngược lại là có thể dạy hắn một chút công phu quyền cước, ý thuật dư lý. Đến nơi có thể học được bao nhiêu, liền muốn xem bản thân hắn lĩnh ngộ. Nếu là tương lai học có thành tựu, ít nhất có thể nhiều một ít phòng thân cầu sinh thủ đoạn. Trương phụ lập tức đại hỉ, Tiểu Phàm, còn không mau cho đạo trưởng dập đầu. Trương Tiểu Phàm cũng là thực sự, lập tức từ trên ghế xuống, vì trên mặt đất chính là phanh 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 dập đầu ba lần. Triệu Hằng mỉm cười, thản nhiên đón nhận đối phương đại lễ. Lần này tới, chẳng những muốn cứu bọn hắn toàn thôn, còn muốn thay đổi vận mệnh của hắn, chịu nổi một lễ này. Xem như sinh hoạt tại tầng thấp nhất thôn dân, mặc dù là có phụ cận Thanh Vân môn che chở, có thể sống sống an bình hài hòa, nhưng nếu là có thể học một chút đồ vật, nắm giữ thành thạo một nghề, ai lại sẽ tự tuyệt đâu? Dù là đây là một cái tiên hiệp thế giới, giáo dục tỷ lệ phổ cập vẫn như cũ rất thấp, tầng dưới chót bách tính có thể cơ hội thay đổi số phận, vẫn là ít càng thêm ít. Phàm là có một chút cơ hội, ai lại nguyện ý cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đâu? Tốt, đã ngươi đi đại lễ, ta liền thật tốt dạy ngươi một thời gian. Đến nỗi ta dạy ngươi những vật này, tận lực không nên truyền ra ngoài. Biết, tiên sinh. Trương Tiểu Phàm có thể dưới lưng hơn 1000 chữ đại phạn bàn được, trí tuệ vẫn là không thấp. 11 tuổi hải tử, ở trong thế giới hiện thực, vẫn chỉ là một cái tiểu học sinh. Thiên âm tự lớn phạm ba nhược, thế nhưng là cấp cao nhất tu luyện công pháp, trong đó không nói tối nghĩa khó hiểu, cũng chắc chắn cần sư phụ giảng giải cặn kẽ. Trương Tiểu Phàm chỉ dùng một buổi tối liền toàn bộ ghi xuống, về sau còn có thể một mực tu luyện, không có xảy ra bất chắc gì, liền cũng có thể thấy được hắn vẫn là có mấy phần thiên phú. Về phần đang thanh vân môn tu luyện chậm chạp, cũng là bởi vì đồng thời tu luyện đại phạm ba nhược cùng thái cực huyền thanh đạo, hai môn công pháp hoàn toàn tương phản, lẫn nhau đối ngược, tu luyện tự nhiên mười phần chậm chạp. Hôm nay ta liền trước tiên dạy ngươi một bộ thung công cùng nguyên bộ phương pháp thủ nạp. Thân thể là tu hành căn cơ, chỉ có đem căn cơ làm chắc, mới có thể tiếp xúc tầng thứ cao hơn tu hành. Cơ sở nhất đồ vật, thường thường cũng là trọng yếu nhất, ngươi hãy theo ta tới. Nhìn xem Triệu Hằng mang theo con trai nhà mình, tung người nhảy lên, liền đến ngoài thôn, Trương Tiểu Phàm phụ mẫu cũng là có chút hai mặt nhìn nhau. Nương tử, chúng ta lần này gặp phải cao nhân. Trương Tiểu Phàm mẫu thân cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, vị đạo trưởng này xem xét giống như là một cao nhân đắc đạo, nếu là Tiểu Phàm có thể đi theo hắn học mấy phần bản sự, tương lai cũng không cần giàu gì. Bên ngoài thôn, Triệu Hằng mượn ánh trăng, bắt đầu chỉ đạo Trương Tiểu Phàm đứng như cọc gỗ. Nói đến cũng thật có ý tứ, thế giới này mặc dù có tu chân luyện đạo người, nhưng thật giống như đối với trụ cột rèn thể giai đoạn cũng không như thế nào để ý, cũng có thể là bởi vì thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm, tu hành khởi bộ cũng rất nhanh, làm cho những này người lười đi tiêu phí quá nhiều thời gian đánh căn cơ. Giống như Trương Tiểu Phàm, vừa tiến vào Thanh Vân môn, gia nhập vào Đại Trúc Phong, lại muốn chặt 3 năm cây trúc. Đương nhiên, cũng có thể là thông qua loại này phương thức đơn giản nhất, rèn luyện các đệ tử thể phách cùng phát lực. Bất quá, Triệu Hằng càng muốn tin tưởng, chính là Điền Bất Dịch quá lười. Chương 814, vạn bức cổ quật nếu để cho Trương Tiểu Phàm tự mình tới lựa chọn, hắn thì nguyện ý phụ mẫu tế thiên, một đời ẩm ẩm sống dậy. Vẫn là trông coi phụ mẫu, bình bình đạm đạm qua một đời. Cái này nhất định là cái ngụy đầu đề, Triệu Hằng không có khả năng đi hỏi một chút tuổi già Trương Tiểu Phàm, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Tiểu Phàm, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngươi phải nhớ kỹ, chăm học khổ luyện, từ đầu đến cuối như một. Ta nhớ kỹ rồi, tiên sinh. Ân, không tệ, hôm nay thung công luyện tập liền đến ở đây, ta bây giờ dạy ngươi y thuật. So với Điền Bất Dịch cái kia chỉ đem công pháp ném cho đồ đệ, liền không lại quản sư phụ, Triệu Hằng dạy học trình độ tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc. Tùy từng người mà khác nhau, chế tạo riêng, hợp thời điều chỉnh, đây mới là một cái xứng chức lao sư tốt. Dù là tạm thời còn không chuẩn bị thu đồ, chỉ là chuyển cho hắn một chút nhập môn cơ sở, Triệu Hằng cũng là không có chút nào hàm hộ. Trương Tiểu Phàm có thể trở thành nhân vật chính, cũng không chỉ là bởi vì may mắn, trên người hắn thuần phát thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, chấp nhất cứng cỏi phẩm cách, cũng là tương đương đáng giá tán thưởng. Hắn có lẽ nhiều một chút không quả quyết, thiếu đi mấy phần sát phạt quả đoán, nhưng dạng này hẳn là cũng càng thích hợp làm đồ đệ. Chỉ cần ngươi đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ không phản bội. Mặt trời chiều ngã về tây, lần nữa kết thúc một ngày dạy học, về đến trong nhà lúc, Trương Tiểu Phàm phụ mẫu đã chuẩn bị xong cả bàn phong phú thịt rượu. Trương gia sinh hoạt cũng không tính giàu có, đây nếu là lại đến mấy trận thịnh soạn như vậy đồ ăn, tuyệt đối sẽ để cái này vốn không giàu có gia đình càng thêm cho cắn áo rách. Lúc ăn cơm, Triệu Hằng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là theo thường lệ khen một chút chủ nghệ. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Hằng lấy ra 200 lượng bạc, đưa tới Trương cư sĩ. Tiểu Phàm mấy ngày nay bắt đầu đứng như cọc gỗ, cơ thể tiêu hao tương đối lớn, người đi trên trấn mua thêm một chút thịt ăn. Mặt khác, nếu là người trong thôn có đánh tới con mồi, cũng có thể mua được. Trương gia vợ chồng đội vàng cự tuyệt đạo trưởng, ngươi có thể giáo dục Tiểu Phàm, chúng ta đã vô cùng cảm kích, sao có thể lại muốn ngươi xuất tiền? Cho các ngươi cứ cầm đi, cùng văn phu vũ, luyện võ sơ kỳ cơ sở rất trọng yếu, không thể chậm trễ hài tử tu luyện. Hơn nữa, tiền tài với ta mà nói chỉ là vật ngoài thân, không đáng nhắc đến. Các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nghe nói liên lụy đến nhi tử tu hành, cặp vợ chồng trong lúc nhất thời cũng không tốt tự tuyệt nữa, chỉ là khuyên bảo nhi tử Tiểu Phàm, còn không mau cho đạo trưởng quỳ xuống dập đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, đạo trưởng đối với ngươi dụng tâm như vậy, chờ ngươi trưởng thành, nhất định định phải thật tốt hiếu kính đạo trưởng. Trương Tiểu Phàm không chút do dự quỳ rạp xuống đất, lại muốn dập đầu, Triệu Hằng tiện tay hư đỡ, tiểu gia hỏa liền sẽ đập không đi xuống tốt, không cần khách khí như thế. Đứa nhỏ này tâm tính cứng cỏi, rất làm người khác ưa thích. Ta liền nhiều dạy hắn một chút. Đúng, các ngươi chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, buổi tối ta chuẩn bị cho Tiểu Phàm một phần tắm thuốc, tắm một cái. Gặp hai tử nhà mình nhận được Triệu Hằng tán thành, cặp vợ chồng mở mày mở mặt, hoan thiên hỉ địa đi chuẩn bị. Chờ thùng gỗ chuẩn bị kỹ càng, Triệu Hằng trực tiếp dùng tới đơn giản ngưng thủy pháp thuật, tại trong thùng gỗ ngưng tụ ra hơn nửa thùng thủy, lại đem dược liệu chuẩn bị xong đầu nhập trong đó, một chỉ điểm tại trong nước, hơn nửa thùng thủy trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào, lan lộn. Không bao lâu, toàn bộ Trương gia liền tràn đầy dễ người thảo dược hương khí. Chờ một hồi, để cho dược lực toàn bộ tan ra, nước thuốc nhiệt độ không khí hạ xuống đi, Triệu Hằng này mới khiến tẩy sạch Trương Tiểu Phàm nhảy vào đi. Trương Tiểu Phàm vừa mới nhảy vào thùng tắm, cũng cảm giác quanh thân lỗ chân lông giống như đều giãn ra, vô số thật nhỏ năng lượng từ quanh thân lỗ chân lông chui vào cơ thể, ấm áp, ngứa một chút. Đạo trưởng, thuốc này dịch bào thật thoải mái. Kế tiếp có thể liền không có thư thái như vậy, chịu đựng, không nên nhảy đi ra. A. Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác trên dưới quanh người giống như bắt đầu dần dần có như tê liệt đau đớn đau. Đạo trưởng, đau, đau quá. Nhìn xuống, đừng đi ra. Triệu Hằng trực tiếp đem thùng gỗ nắp ở giữa rút cái động, đắp lên thùng gỗ phía trên, để cho Trương Tiểu Phàm chỉ có đầu có thể lộ ở bên ngoài. Ổn định, đừng quên ta dạy ngươi thung công cùng hô hấp thổ nạp. Cũng may mắn Trương Tiểu Phàm tính cách cứng cỏi, tương đối có thể chịu được cực khổ, quả thực là cắn răng kiên trì xuống. Sau một canh giờ, sau nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm đã cảm giác không thấy loại kia đau đớn, toàn thân không nói ra được thông khoái, giống như xương cốt toàn thân cơ bắp đều rối ra, thoải mái vô cùng. Triệu Hằng một lần cuối cùng làm nóng dược dịch sau đó, mở miệng nói tốt, thân thể lau sạch sẽ, nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai lên tu luyện. Đem Trương Tiểu Phàm giao cho chờ đợi đã lâu phụ mẫu, Triệu Hằng cũng đi nghỉ ngơi. Mấy ngày, Triệu Hằng cũng tại bên ngoài thôn xây dựng mấy món nhà gỗ nhỏ, dùng để tạm thời cư trú. Ngày thứ hai, Trương Tiểu Phàm đi theo Triệu Hằng tu luyện hoàn tất, cao hứng bừng bừng chạy về nhà cha, "Nương, các ngươi nhìn, ta có phải hay không cao lớn? Ta bây giờ còn có thể phiên cân đầu đâu." Trương Tiểu Phàm phụ thân tên là Trương Thiết Sơn, mẫu thân họ Vương, dựa theo cái niên đại này tập tục, có thể xưng là Trương Vương thị. Mắt thấy nhi tử không đến nửa tháng, thân thể liền bọt cao một đoạn, tráng thật rất nhiều, lực khí lớn, chạy nhanh, toàn bộ tinh thần đầu đều thịnh vượng, cái này khiến Trương Thiết Sơn cặp vợ chồng cũng là tâm phấn không thôi. "Tốt tốt tốt, ngươi cần phải thật tốt học, đừng để đạo trưởng thất vọng." "Cha, nương, các ngươi yên tâm đi. Đạo trưởng hôm qua còn khen ta nữa nha." "Vậy cũng không thể kiêu ngạo, muốn thường xuyên nhớ kỹ, khiêm tốn hiếu học mới có thể không ngừng tiến bộ." Tại dạy dỗ Trương Tiểu Phàm đồng thời, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, một bộ phân thân đã đạt tới Không Tăng Sơn vạn bức cổ quận phụ cận. Không Tăng Sơn ở vào Hà Dương thành đông phương 3000 dặm, đối với Triệu Hằng tới nói ngược lại là cũng không xa, chỉ là tìm tòi địa đồ, tìm hiểu tình huống của cái thế giới này, dùng đi một chút thời gian. Mới Không Tăng Sơn chính là 800 năm trước ma giáo điểm tập kết, năm đó ma giáo ở đây nuôi dưỡng rất nhiều độc trùng manh thú. Bây giờ 800 năm qua đi, đủ loại độc trùng manh thú phần lớn mai danh nhận tích, chỉ còn lại đến không hết là rơi hút máu, chiếm cứ ở đây. Triệu Hằng vừa mới đến gần vạn bức cổ quật động nơi cửa, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm gây mũi mùi hôi thối, thật sự là khó ngửi đến cực điểm. Ý niệm khẽ động, một đạo thanh quang bao trùm quanh thân, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí tức. Triệu Hằng toàn bộ phân thân hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, biến mất ở cửa hang. Cảm nhận được Trần Sơn động treo ngược đến không hết là rơi hút máu, Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc. Cái đồ chơi này một cái thực lực không có ý nghĩa, nhưng số lượng này đích thật là nhiều lắm, đông nghịt hợp thành phiến, trải rộng toàn bộ động vật nội bộ. Phía trên là rậm rạp chẳng chịt con rơi, phía dưới là thật dày con rơi mộ phần còn có không ít bạch cốt âm vũ ẩn tàng trong đó, để cho người ta hiện ra ác tâm. Cũng may mắn Triệu Hằng cố này phân thân thực lực không kém, ẩn nấp thủ đoạn cũng là nhất đẳng, trực tiếp liền vượt qua những phiền phức này, một đường hướng vào phía trong bay đi. Bay có một hồi, chung quy là vượt qua những thứ này con rơi sinh tồn khu vực, đi tới một mảnh coi như sạch sẽ khu vực. Trung quanh khắp nơi là một vùng tăm tối, Triệu Hằng dùng thuật pháp ngưng tụ ra một điểm quang nhẹ ra, chiếu sáng phía trước, chung quy là đi tới một chỗ châu ngã ba. Đầu này sơn động đến nơi này, phía trước xuất hiện hai cái phân nhánh giao lộ, hai cái phân nhánh giao lộ chính giữa, dựng nên lấy một khối cao 2-3 trượng cực lớn bia đá. Bia đá toàn thân tối tăm như mực, phản phất cùng cái này hắc ám triệt để hòa làm một thể. Nhưng ở bia đá chính giữa, lại là khắc lấy mấy cái màu máu đỏ chữ lớn tiên đạo tại ta tại hào quang nhỏ yếu chiếu dọi xuống, bốn cái màu máu đỏ chữ lớn phản phất muốn sống lại mở dạng, tựa hồ có máu tươi ở trong đó chảy xuôi, cách rất gần, thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Chương 815, Hát thủy huyền xà một đường xuyên qua khát máu con rơi khu sinh hoạt, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có diệt trừ nơi này con rơi. Cái này một bộ phân thân có thực lực nguyên anh kỳ, nếu là lợi dụng đại nhập chân hỏa trừ yêu, cũng có thể chém hết cái này đến 100 vạn thậm chí 1000 vạn là rơi hút máu, thế nhưng dạng chú định hao thời hao lực, chậm trễ thời gian. Cho nên, Triệu Hằng trực tiếp tránh đi hết thảy, một đường vào trong. Không bao lâu, thông qua một đầu thẳng tắp rộng lớn cực lớn sơn động, đi tới một chỗ tương đương bao là trong không gian. Không gian trên dưới cao có hơn 100 trượng, mặt đất tương đương bằng thẳng, giống như là có người vì xử lý qua vết tích. Tại không gian cách đó không xa phía trước, có một khối cao lớn cự thạch, tản mát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu sáng. Nhưng ở cái này cự thạch mặt phía bắc, lại là có một cái rộng lớn cực lớn vực sâu. Cự thạch kia bên trên cường quang, vậy mà không thể chiếu vào cái kia vực sâu một tơ một hào. Ngay tại cái kia sáng lên trên đá lớn, khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn từ linh nguyên. Triệu Hằng xác định phương vị, cơ hồ là không chút do dự, tung người nhảy lên, liền hướng về cái kia sâu thẳm vực sâu dưới đáy bay đi. Hắc ám vực sâu, tựa hồ có thể thôn vẹn tất cả ánh sáng, Triệu Hằng lợi dụng phi kiếm soi sáng ra tới quang, cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh ba trượng có thừa. Nhưng Triệu Hằng cũng không hề để ý, chỉ là thả ra tinh thần lực, cảm giác được mặt đất vững vàng rơi xuống. Vừa ra rơi xuống đất phía trên, Triệu Hằng cũng cảm giác được chung quanh vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng, đang phát ra một cỗ băng hàn chi ý. Triệu Hằng một chút cảm ứng, liền biết cái này lấm ta lấm tấm ánh sáng cũng là từng cái âm linh. Tại thế giới này trong truyền thuyết, người chết sau đó, hồn phách ly thể, sinh tử luân hồi, sinh sôi không ngừng. Nhưng có ít người sau khi chết, có mang tham sân si ba độc, lại hoặc là có chấp niệm chưa hết, quyến luyến trong nhân thế, không muốn luân hồi chuyển sinh, đây cũng là âm linh. Thế giới này âm linh, cùng liêu trai hoặc cương thi thế giới quỷ vật cũng không giống nhau, cũng không có cái gì linh trí, chỉ biết là dừng lại tại một ít hắc ám, âm u lạnh lẽo, ở một chỗ, thật lâu không muốn rời đi. Đương nhiên, những thứ này âm linh đối với người khí huyết, dương khí cực kỳ mẫn cảm, một khi phát hiện người sống khí tức, liền sẽ ùa lên, đem người khí tức hấp thu không còn một ngống, hóa thành một bộ thi thể. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, lợi dụng âm thuộc tính linh lực đem chính mình bao trùm, không tiết lộ một tia khí tức, chậm rãi hướng phía trước tìm tòi mà đi. Không bao lâu, Triệu Hằng chợt phát hiện cái gì, đeo trên người ly hỏa kiếm sang sảng một tiếng bay ra vỏ kiếm, hướng về một phương hướng nào đó chém ra một kiếm. Một đạo kiếm mang màu đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu sáng, cũng chiếu sáng trốn ở trong tối cái kia một gốc mọc đầy xúc tu thụ yêu. Hỏa vốn là có thể khắc chế một, cái này ly hỏa kiếm bổ ra kiếm mang, càng là mang theo kịch liệt vô cùng đại nhật chân hỏa, trực tiếp đem cái này thụ yêu một bổ hai nửa, toàn bộ thụ yêu trong nháy mắt bốc cháy lên, hơn 10 đầu xúc tu bốn phía lắc lư, ẩn ẩn còn có tiếng kêu thảm thiết tê lương, tại cái này u ám trong không gian quanh quẩn. Sau một lát, thụ yêu triệt để hóa thành một đống cho tàn, lưu lại một quả màu xanh đen thụ tâm. Triệu Hằng tiện tay nhặt lên, hơi có chút thất vọng, cái này thụ tâm tựa hồ bị lòng đất oán khí âm khí ô nhiễm, khí tức hỗn tạp, thứ có thể sử dụng không nhiều. Triệu Hằng một kiếm này, cũng kinh động đến chung quanh ngàn vạn âm linh, vô số âm linh gào thét lên hướng Triệu Hằng đánh tới. Triệu Hằng toàn thân chấn động, đại nhật chân hỏa bao trùm quanh thân, cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ rực, trong nháy mắt tiêu thất. Trôi này ly hỏa kiếm, vốn là Triệu Hằng tại phong vân trong thế giới, đem hỏa lân kiếm đúc lại mà thành. Nguyên bản cũng là cho phân thân sử dụng phi kiếm, cũng không có quá nhiều đầu nhập. Nhưng về sau đã trải qua đồ long, nhận được rất nhiều xương rồng, còn có bảy rồng, long nha các loại. Lại thêm về sau tiểu hắc long huyền xương lột xác, lưu lại rất nhiều lần tiến, Triệu Hằng nhất thời ngửa tay, dứt khoát đem cái này ly hỏa kiếm đúc lại qua một lần, bây giờ cũng đã là một thanh chuẩn tiên khí. Càng khó hơn chính là Triệu Hằng trước đây còn hướng về trong thanh kiếm này rót vào một chút long hồn, để cho thanh kiếm này linh tính mười phần. Phong vân bên trong con rồng kia vốn là có thể phun lửa, cũng coi như là thủy hỏa song thuộc tính, cũng trình độ nhất định tăng cường thanh kiếm này tiềm lực. Bây giờ ly hỏa kiếm đã có thể được xem là thủy hỏa lưỡng nghi kiếm. Đương nhiên, nắm giữ bảy trôi tiên khí Triệu Hằng cũng lời lại cho thanh kiếm này một lần nữa đặt tên, chờ nó tấn cấp làm tiên kiếm lại nói. Cũng không biết thế giới này cựu thiên thần binh đại khái là trình độ gì. Trảm long kiếm, thiên gia kiếm, hẳn là cũng không tệ. Chém giết thụ yêu sau đó, Triệu Hằng tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến một mảnh thủy vực. Nhìn xem chỗ sâu lòng đất, lại thời khắc đang cuồn cuộn mặt nước, Triệu Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, chắc hẳn đây chính là thế giới này nằm trong biển thần bí nhất vô tình hải cảm nhận được dưới nước cất giấu đầu kia quái vật khổng lồ. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, bên cạnh đã nhiều một đạo dáng người cao gầy, một bộ đồ đen bóng hình xinh đẹp. Huyền Sương, nơi này có một đại gia hỏa, Hắc Thủy Huyền Xà, kích thước rất lớn, ngươi có hứng thú hay không đi đánh một trầu? Huyền Sương vừa xuất hiện ở chỗ này không gian, liền cảm nhận được chúng quanh kỳ lạ hoàn cảnh, khí tức cấm lãnh, còn có dưới nước cái kia quái vật khổng lồ. Nghe được Triệu Hằng lời nói, Huyền Sương lập tức có chút kích động, thật đúng là một cái siêu cấp đại gia hỏa, cảm giác so với ta bản thể còn lớn hơn nhiều hơn. Huyền Sương đi qua nhiều lần tiến hóa, hình thể cũng mới chừng 10 trượng, dài hơn 30 thước, dưới nước đại gia hỏa này, thân dài chừng 100 trượng có thừa, đích thật là quá lớn, lại đen vừa to vừa dài. Ta trước cùng nó đánh một trận, còn xin chủ nhân vì ta lực trận. Không có vấn đề. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, bản thể cùng phân thân trong nháy mắt đổi vị trí. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà cũng là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại dị thú, hình thể khổng lồ, toàn thân tối tăm, phần bụng vì trắng, hai mắt lộ ra lục sắc, hình thể vô cùng to lớn, lực phòng ngự sức chiến đấu đều không thể khinh thường. Triệu Hằng cố ý vận dụng bản thể, còn đưa cho Huyền Sương một thanh kiếm, chính là lợi dụng tuyết ẩm đao bên trong mạch lộ, luyện chế mà thành Sương Mai kiếm. Này kiếm thuộc về băng hàn thuộc tính, chính thích hợp Huyền Sương sử dụng. Chủ nhân, đại gia hỏa này muốn ra tới, ta đi trước. Đang khi nói chuyện, toàn bộ vô tình hải nhấc lên một hồi gợn sóng, sóng nước nuốt bên bờ, phát ra hào hào âm thanh. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, đem ly hỏa kiếm ném giữa không trung, giấy lên ngọn lửa hừng hực, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, cho Huyền Sương chiếu sáng. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà quanh năm sinh hoạt tại lòng đất, sớm đã thành thói quen hắc ám hoàn cảnh, có ưu thế sân nhà, Triệu Hằng tự nhiên không thể để cho Huyền Sương ăn phải cái lô bốn. Huyền Sương thân là long tộc, am hiểu nhất vốn là hóa thành long thân chiến đấu, nhưng khổng lồ long thân tại cái này dưới đất động vật có nhiều bất tiện, còn không bằng lấy hình người điều khiển phi kiếm giết địch. Đi theo Triệu Hằng lâu như vậy, Huyền Sương kiếm pháp đương nhiên không kém, trong miệng nhất thanh thanh hát, bàng bạc băng xương linh lực rót vào xương mai kiếm, thân kiếm phát ra một đạo màu u lam hàn quang, tiếp lấy liền nghe được một hồi tiếng long ngâm vang lên, xương mai kiếm trong nháy mắt bắn ra hai đầu khổng lồ băng xương cự long, hướng về vừa mới ló đầu ra Hắc Thủy Huyền Xà đánh tới. Hắc Thủy Huyền Xà trong đôi mắt bắn ra hai đạo cực lớn lục sắc tỏa sáng, giống như là hai môn song song mà đứng tháo laser, hướng về cái kia hai đầu băng long công tới. Quắc, Huyền Sương nhân thủy kiếm đi, linh xảo tránh thoát công tới hai đạo ánh sáng trụ, thao túng hai đầu băng long trốn tránh. Cái kia Hắc Thủy Huyền Xà rõ ràng không nghĩ tới Huyền Sương đã vậy còn quá mãnh liệt, trong lúc nhất thời chưa kịp tránh né, chỉ có thể chính diện cứng rắn. Giang giác, hai đầu băng long bị đánh nát một nửa, còn lại trực tiếp đập đệm tại Hắc Thủy Huyền Xà nửa người trên. Hắc Thủy Huyền Xà trên thân dài 4-5 trượng khu vực, trong nháy mắt kết xuất một tầng hàn băng. Hắc Thủy Huyền Xà mặc dù cũng là thủy thuộc tính, nhưng bởi vì hình thể quá lớn, khó tránh khỏi còn có linh xảo, chịu sau một kích, trong nháy mắt tiến vào trạng thái giận dữ, điên cuồng lay động thân thể, khổng lồ đôi rắn đánh ra mặt nước, bắn nhanh chỗ từng đạo cột nước sóng nước, đánh phía giữa không trung Huyền Sương, còn có thủy bên bờ Triệu Hằng. Chương 816, tích huyết động sở dĩ để cho Huyền Sương lấy hình thái nhân loại chiến đấu, cũng là vì rèn luyện một chút. Long thân nhục thể mặc dù cường đại, nhưng lại không tiện học tập lợi dụng rất nhiều thuật pháp, kiếm pháp. Yêu ma quỷ quái đều thích hóa thành hình người, một mặt là hình người nhận được thiên đạo tán thành, lại càng dễ tu luyện. Một phương diện khác cũng là bởi vì nhân tộc nghiên cứu ra đủ loại công pháp, pháp thuật, chiêu số, chiến đấu thủ đoạn càng thêm phong phú đa dạng. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà to đến 4 trượng, chiều dài hơn 100 trượng, nửa người dưới đứng ở trong nước, nửa người trên lộ ra mặt nước, trên mặt nước chiều dài liền có hơn 10 trượng, vượt qua 100 mét. Giống như là một tòa 450 tầng cao ốc. Huyền Sương đang công kích một hồi sau đó, cũng thăm dò ra nhược điểm của đối phương, không ngừng thả ra một đầu lại một đầu băng long, để cho Hắc Thủy Huyền Xà hành động càng ngày càng cứng ngắc. Hao tốn sau một khoảng thời gian, toàn bộ vô tình hải mặt ngoài đều bao phủ một tầng 2 trượng nhiều dày tầng băng, nửa người giấu ở dưới nước Hắc Thủy Huyền Xà, khắp nơi bị quản chế, nhưng không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, tìm đúng thời cơ Huyền Sương, cả người, phải nói là cả con rồng phóng lên trời, lên tới chỗ cao nhất, toàn bộ cùng Sương Mai kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh hơn một trượng rộng, dài hơn 20 trượng cực lớn băng kiếm, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà đầu đáp xuống. Giờ khắc này, Hắc Thủy Huyền Xà cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, sử dụng toàn thân sức mạnh, phun ra một đạo cực lớn lục sắc của sáng, phản kích mà lên. Cự hình băng kiếm thụ thử lực cản, tốc độ hơi chậm một chút, lại như cũng không chậm trễ chút nào hướng về Hắc Thủy Huyền Xà phủ đầu đâm xuống. Phốc thử lưỡi kiếm phá vỡ Hắc Thủy Huyền Xà đầu lân giáp, tiếp tục thâm nhập sâu, không chút kiêng kỵ phá hư Hắc Thủy Huyền Xà đầu. Thẳng đến cái kia hơn 20 trượng cự kiếm cắm vào một nửa, Hắc Thủy Huyền Xà mới đã mất đi phản kháng, hướng về mặt nước ngã xuống. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một cái hồ lô hình pháp bảo, nhắm ngay Hắc Thủy Huyền Xà vết thương vị trí, sắp tán rơi yêu huyết đều hấp thu. Hồ lô này vẫn là ban đầu ở Liêu Trai luyện chế không gian pháp bảo, Triệu Hằng bởi vì có kinh ngạc cùng, bình thường cũng chưa dùng qua, lúc này vừa vặn lấy ra làm lá vật chứa, thỉnh trang yêu huyết. Huyền xương rơi vào Triệu Hằng bên cạnh, trong tay nâng một cái cực lớn hình cầu, hai mắt sáng lên đi tới chủ nhân, cái này luyện thành đang ăn dược, đủ ta ăn rất lâu. Hơn nữa, ta cũng có thể tiến hơn một bước. Triệu Hằng gật đầu đồng ý, lần này là ngươi đánh quái, đầu to đều là ngươi. Yên tâm đi, chờ ta xử lý những thứ này. Hơn trăm trượng dáng dấp thi thể, bị Triệu Hằng lôi ra mặt nước, chia từng đoạn, thu thập lại. Đầu này Hắc Thủy Huyền Xà, không biết sống bao nhiêu năm, cũng coi như là toàn thân là bảo, bình thường cầm tới làm đồ ăn, hẳn là cũng không tệ. Thế giới này linh thú không thiếu, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, ngược lại là thuận tiện để thăng. Một thân máu này thì tinh hoa tăng thêm yêu đan, chờ huyền xương hấp thu xong, hẳn là đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh giới. Có lẽ, bên cạnh duy nhất có thể không cản trở, chính là cái này Hắc Long huyền xương. Chờ Triệu Hằng thu thập xong, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là sương sở. Lúc này huyền xương đã trải qua vừa rồi một trận chiến đấu, quần áo trên người ăn mòn ra rất nhiều lỗ rách, toàn thân cao thấp, khắp nơi lộ ra da thịt tuyết trắng. Huyền xương, ngươi cái này không có bị thương chứ? Không có chuyện gì, công kích như vậy, còn không đả thương được thân thể của ta. Chính là hủy một bộ quần áo. Ngoài miệng nói, Huyền Sương đưa tay kéo một phát, một thân lưới đánh cá trang, cũng lại không chịu nổi, nát một chỗ. Sương à, đừng hơi một tí liền cho chủ nhân tiễn đưa phúc lợi à, chủ nhân lo lắng sẽ nhịn không ngừng. À, phải không? Tiểu Hắc Long hai mắt tỏa sáng, hai tay cờ giáp một tiếng, trên thân lại chỉ có vài miếng đáng thương bại vóc. Triệu Hằng lấy ra một bộ quần áo mới, đưa cho Huyền Sương nhanh đi về tắm rửa, thay quần áo. May mắn ở đây cũng không có ngoại nhân, thậm chí vừa mới trải qua một hồi đại chiến, phụ cận trong thủy vực cá sống cũng không có một đầu. Những y phục này quá yếu đuối. Chủ nhân, ngươi vẫn là dùng ta vảy rồng luyện chế cho ta một bộ tiên ý a. Không có vấn đề, quay đầu liền cho ngươi cả mấy bộ, cái này Hắc Thủy Huyền Xà lân giáp cũng không tệ, số lượng nhiều bao no. Một con rồng phục vụ không nóng nảy, tiểu Hắc Long thực lực còn có thể tăng thêm một bước, đến lúc đó sẽ cùng nhau tu luyện, đối với hai người đều có cực lớn chỗ tốt. Thu thập đầu này Hắc Thủy Huyền Xà, nơi đây cũng không còn cái uy hiếp gì, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, thu hồi tất cả bảo vật, thả ra tinh thần lực dò xét. Bản thể dù sao cũng là luyện hư cảnh tu vi, khoảng cách hợp thể cũng chỉ kém cách xa một bước, khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt quét tán đến toàn bộ không gian dưới đất, rất nhanh liền tại cái này vô tình hải bờ bên kia phát hiện một chỗ động vật. Bay vọt qua vô tình hải, rơi vào động vật nội bộ, theo sơn động một đường tiến lên, càng đi vào trong, bên trong càng rộng rãi hơn, trên vách núi đá là một loại có thể tự động sáng lên tầng đá, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng, phát ra một loại xanh biếc quang. Theo sơn động một đường tiến lên, rất nhanh nghe được phía trước truyền đến một hồi ào ào tiếng nước chảy, đi đến chỗ gần, liền có thể nhìn thấy phía trước trên vách đá có một đạo thác nước nhỏ. Trên thác nước mới có dòng nước không ngừng chảy ra, rơi xuống phía dưới một vũng trong đầm nước, gây nên từng mảnh bọt nước. Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể vừa ý mới có mấy khối tản ra ánh sáng nhạt huyết hồng sắc tảng đá, thỉnh thoảng có giọt nước từ tảng đá khe hở bên trong thẩm thấu ra, dọc theo tảng đá phía dưới cùng sắc bén bộ phận nhỏ xuống. Nước trong meo trâu, ở đó huyết hồng sắc đá chiếu rọi, giống như là giọt giọt máu tươi. Chắc hẳn đây chính là cái kia tích huyết động. Xem ra tìm được địa phương. 800 năm trước, luyện huyết đường tại Hắc Tâm lão nhân phát triển phía dưới, trở thành lúc đó ma giáo tối cường một phái, danh tiếng nhất thời có 102. Về sau, đi qua mấy phen tranh đấu, luyện huyết đường dần dần xuống dốc. Bây giờ, ma giáo tứ đại môn phái cùng tồn tại, Hợp Hoan phái, Quỷ Vương tông, Trường Sinh đường, Vạn Độc môn, không có một cái nào có thể so với đến bên trên 800 năm trước cực thịnh một thời luyện huyết đường. 800 năm trước cái kia một hồi đại chiến, luyện huyết đường đầu não chủ yếu toàn bộ chết trận, nhưng không có người có thể tìm được luyện huyết đường tổng bộ tích huyết động. 800 năm qua, vô số chính ma hai đạo cao thủ đi tới nơi này vạn bức cổ quật, muốn tìm kiếm tích huyết động, lại đều không thu hoạch được gì. Nhìn qua chiến lược Triệu Hằng, tự nhiên không tốn sức chút nào tìm được ở đây, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảy viên huyết hồng sắc tảng đá. Phản chiếu trong sách vừa vặn tạo thành một cái bàn tay hình dạng, trong đó còn có 7 viên tiểu thạch đầu. Đem trong nước 7 viên tiểu thạch đầu đè xuống, chờ đợi phút chốc, chợt nghe một hồi răng rắc âm thanh vang lên, bên cạnh một chỗ trên thạch bích bỗng nhiên nứt ra, một đạo cửa đá từ từ mở ra. Triệu Hằng sở dĩ không có bạo lực phá cửa, cũng là suy nghĩ đem chỗ này vị trí bảo tồn lại. Theo u ám đường hầm một đường tiến lên, rất nhanh tới một chỗ cực lớn thạch thất đối diện, còn có một đầu u ám đường hầm, thông hướng một hướng khác. Thạch thất bên trái, đứng thẳng hai cái to lớn tượng đá, một cái là mỉm cười mà đứng, mặt mũi hiền lành, giống như là Bồ Tát. Một cái khác tượng đá nhưng là diện mục dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, bốn cái đầu, tám đầu cánh tay, khỏe miệng còn có muốn nhỏ xuống vết máu, lộ ra hung thần ác sát, để cho người ta không rét mà run. Hai tòa tượng đá phía trước có cái bàn, phía trên nguyên bản hẳn là trưng bày hương hỏa ngọn nến, kinh nghiệm 800 năm tuế nguyệt đã triệt để mục nát, chỉ để lại một cái lư hương, còn tính là hoàn hảo. Chỗ này gian phòng cũng không có quá nhiều thứ, dưới đất còn có mấy cái thối giữa bồ đoàn, hẳn là chuyên môn dùng để cung phụng thần minh. xuyên qua thạch thất, từ mặt khác một cái thông đạo vào trong đi, rất nhanh tới mặt khác một chỗ sơn động, tự nhiên hình thành không gian, đỉnh chóp còn có một số thạch đũ. Vừa tiến vào một chỗ không gian này, liền gặp được cửa ra vào đứng thẳng một khối bia đá to lớn, trên tấm bia đá là 10 cái chữ lớn, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Cái này 10 cái chữ lớn mỗi một cái đều có 3 thước lớn nhỏ, điêu khắc rồng bay phượng múa, còn mơ hồ ẩn chứa một loại gào thét bầu trời khí thế, tựa hồ lưu lại điêu khắc người một tia ý chí, hướng vận mệnh chống lại ý chí. Chương 817, thiên thư quyển thứ nhất theo cái sơn động này tiếp tục tiến lên, trung bi là đi tới lần này chỗ cần đến. Hắc Tâm lão nhân hang ổ căn này trong thạch thất có mấy cái giá binh khí, còn có giá sách, cũng không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tác, trải qua 800 năm, còn có thể bảo tồn lại. Trên mặt đất rời rạc vứt bỏ lấy một chút binh khí, đao thương kiếm kích, đũa rượu câu xiên, toàn bộ đều có, nhưng cũng toàn bộ đều bị hủy, chẳng qua là bình thường binh khí. Triệu Hằng cũng không có quản những thứ này, trực tiếp hướng đi một chỗ giá binh khí bên trên cái hộp nhỏ. Tiện tay một chiêu, hộp mở ra, một cỗ màu đen khói đặc từ trong hộp bay ra, lao thẳng tới Triệu Hằng. Không đợi khói đen tới gần, sớm có chuẩn bị Triệu Hằng tiện tay một đạo đại nhật chân hỏa, đem cỗ này khói đen đốt cháy hầu như không còn. Mở ra trong hộp, chỉ có một cái màu vàng linh đan, hiện lên hình tròn, có bóng bàn lớn nhỏ. Đây chính là 800 năm trước Kim Linh phu nhân đoàn tụ linh, cũng là về sau Bích Giao pháp bảo. Thu hồi món pháp bảo này, Triệu Hằng nước lại đi tới một chỗ vách đá trước mặt, chỉ thấy trên vách đá khắc lấy một mảnh văn tự, mở đầu hai cái cổ truyện, Thiên Thư. Phu thiên điệu tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời điểm, mông ngộ chưa phân. Thiên điệu cho nên có thể dài lại lâu dài, lấy không tự sinh, có thể lâu dài. Nhưng thiên điệu vật vật đều có hắn cùng nhau. Cái này Thiên Thư quyển thứ nhất, chính là từ Đạo Đức Kinh, Chu Dịch, Kim Cương Kinh rất nhiều Phật đạo trong điện tịch diễn hóa mà đến, nếu là có thể tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, lĩnh ngộ trong đó con muốn, cũng có thể đi ra một đầu nối thẳng tiên đạo con đường. Triệu Hằng ẩn ẩn có một loại cảm giác, đợi đến tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, đối với chính mình hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Ghi chép xong tất, Triệu Hằng tiện tay vung lên, kiếm khí ngăng dọc, toàn bộ vách đá bị gọt sạch một tầng, cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì chưa biết. Thu thập xong, Triệu Hằng rất nhanh tìm được mặt khác một chỗ mở miệng, bay thẳng thân rời đi. Một lần nữa trở lại Thảo Miếu thôn sau đó, Triệu Hằng vừa tiếp tục dạy bảo Trương Tiểu Phàm, một bên nghiên cứu mới chiếm được thiên thư, đem bên trong bộ phận tinh hoa dung nhập chính mình Thiên Diễn Đại Đạo Quyết bên trong. Kể từ chính mình tụ tập bách gia chi trường, lập nên môn công pháp này, vẫn tại không ngừng phong phú hoàn thiện cải tiến. Bây giờ Thiên Diễn Đại Đạo Quyết dung hợp rất nhiều thế giới võ hiệp võ đạo công pháp, còn có tiên đạo công pháp, âm thần tu luyện công pháp, cũng sớm đã là một bản bao quát vạn tượng công pháp. Từ nguyên khí, linh khí, khí huyết nhiều loại phương thức tu luyện, đến kinh công, quyền cước, phòng ngự rất nhiều chiêu thức kỹ năng, đã là một bản hoàn thiện bảo điển. Nhưng Triệu Hằng chưa bao giờ dừng lại loại này tham khảo cùng hoàn thiện, thế giới khác nhau, khác biệt cảnh giới, thích hợp phương thức tu luyện khác nhau. Hơn nữa, mỗi cái thế giới siêu phàm giả đều có độc đáo hệ thống tu luyện, đây là một cái thế giới vô số tiền bối trí tuệ kết tinh. Trâm Luân nói rất hay, đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn càng xa. Mà Triệu Hằng chính là lấy trong chư thiên vạn giới tiền nhân trí tuệ vì bậc thang, từng bước hướng đi ngọn núi cao hơn. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Chân núi Thanh Vân phía dưới, Thảo Miếu thôn. Lâm Kinh Vũ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ha ha, ta bây giờ so ngươi lợi hại hơn. Trương Tiểu Phàm, ngươi cũng không cần quá đắc ý, ngươi thua cho ta 91 lần, mới thắng ta mấy lần, lần sau ta nhất định có thể thắng qua ngươi. Ha ha, ta chờ ngươi. Hôm nay khiêu chiến đến đây là kết thúc, ta không cùng các ngươi chơi, ta phải đi. Chờ Trương Tiểu Phàm chạy tới, Lâm Kinh Vũ cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mở miệng nói cái này Trương Tiểu Phàm, gần nhất chẳng những tao lớn, khí lực biến lớn, chạy cũng so với chúng ta cũng mau. Hắn nhất định có cái gì bí mật, chúng ta theo sau xem. Đại gia cẩn thận, đừng cho hắn nhìn thấy. Lần nữa đánh bại Lâm Kinh Vũ Trương Tiểu Phàm, tâm tình tương đối vui vẻ, một đường nhảy cả tương hướng núi rừng xa xa bên trong chạy như bay, căn bản không có chú ý tới đằng sau theo tới Lâm Kinh Vũ bọn người. Đi tới sơn lâm bên cạnh, Trương Tiểu Phàm cũng là không do dự chút nào, đi thẳng vào. Lâm Kinh Vũ cùng những hải tử khác đuổi tới chỗ gần, cũng không dám lại hướng phía trước tiếp tục, một đứa bé trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, Kinh Vũ, chúng ta không nên đuổi, có hay không hảo? Cha mẹ không để chúng ta lên núi rừng. Chính là, sơn lâm quá nguy hiểm. Mẹ ta kể, trong núi rừng có lang, còn có gấu đen lớn, chuyên ăn tiểu hải nhi. Cha ta cũng đã nói, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Lâm Kinh Vũ lại là không để bụng sợ cái gì. Trương Tiểu Phàm cũng dám đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không dám? Một cái tiểu nữ hài yếu đớt nói ta cũng không dám, ta muốn về nhà, ta còn muốn đi nói cho Trương Thúc, để cho hắn tới đem Tiểu Phàm tìm về nhà. Đúng, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Kinh Vũ cũng có chút chần chờ, có thể nghĩ đến gần nhất Trương Tiểu Phàm nhiều lần đánh bại chính mình, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ đến đây, Lâm Kinh Vũ quyết định chắc chắn các ngươi nếu là không dám đi, liền đi nhanh lên, ta muốn đi vào. Nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, liền tự mình đi vào trong rừng. Những hải tử khác nhìn xem rừng cây rậm rạp, cao cỡ nửa người của hoàng, lại là cũng không dám đi vào, sau đó riêng phần mình chạy về thôn cáo trạng đi. Trương Tiểu Phàm thuần thục xuyên qua sơn lâm, đi tới một chỗ mới xây cửa tiểu viện, đứng ở cửa hô một tiếng tiên sinh, ta tới. Trong sân Triệu Hằng khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa trong rừng ngươi lần này tới, còn mang theo cái đuôi nhỏ. Ân, cái gì cái đuôi nhỏ? Triệu Hằng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa ngươi nhìn, đây không phải là sao? Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, a, là Lâm Kinh Vũ, hắn như thế nào cũng theo tới rồi. Cái này liền muốn hỏi chính ngươi. A, ta hiểu rồi, hắn nhất định là bị ta đánh bại, không cam tâm, mới muốn đi theo ta. còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Tiên sinh nói qua, không thể có lòng tranh cường hào thắng, không thể bằng vào vũ lực ức hiếp nhỏ yếu. Tiên sinh, ta sai rồi. Không có trải qua thảo miếu thôn bị đồ, mất đi song thân đau đớn, lúc này Trương Tiểu Phàm vẫn tương đối hoạt bát. Nếu biết sai, đứng như cọc gỗ a. Là, tiên sinh. Trương Tiểu Phàm đi đến bên cạnh trên đất trống, thuần thục dọn xong tư thế, sức eo hợp nhất, phối hợp hô hấp thổ nạp, thân thể nâng lên hạ xuống, thế như tuấn mã. Đây là Triệu Hằng kết hợp hình ý, thái cực, bắt quái mấy người nhiều môn quốc thuật, còn có một số võ đạo cơ sở rèn thể thuật, cải tiến đi ra ngoài một bộ thông công, vô cùng thích hợp ở độ tuổi này hải tử. Để cho Trương Tiểu Phàm đi đứng như cọc gỗ sau đó, Triệu Hằng mới cao giọng mở miệng, nếu đã tới, liền vào đi. Ngoài cửa viện, đang núp ở một cây đại thụ đằng sau rình coi Lâm Kinh Vũ, nghe được âm thanh cũng là sợ hết hồn, nhưng cũng không dám tiếp tục cần nút, đi vào trong viện, có chút hiếu kỳ đánh giá Triệu Hằng. Gặp qua vị đạo trưởng này, vạn bối Lâm Kinh Vũ, cùng Trương Tiểu Phàm là phi thường phải tốt đồng bạn. Có thể hay không xin hỏi một chút, ngài đây là tại dạy dỗ Tiểu Phàm tập võ sao? So Trương Tiểu Phàm lớn 1-2 tuổi Lâm Kinh Vũ, đã là một cái thiếu niên lang đẹp trai, nói chuyện cũng là trật tự rõ ràng, không tiêu ngạo không tự ti, trên thân còn có loại khí khái hào hùng. Cũng có trách nguyên tắc bên trong sẽ bị Thanh Vân môn các đại trưởng lão cấp thu đồ, đích thật là so Trương Tiểu Phàm nhiều hơn mấy phần linh khí cùng sớm thông minh. Đương nhiên, sớm thông minh hải tử, thường thường cũng so những hải tử khác nhiều hơn mấy phần ngạo khí. Chương 818, thảo miếu thôn đấu pháp không tệ, ta đích xác tại dạy dỗ hắn tập võ. Như thế nào, có vấn đề gì không? Lâm Kinh Vũ còn chưa nói cái gì, cách đó không xa Trương Tiểu Phàm đội vàng thay hắn khuyên tiên sinh, Kinh Vũ hắn không phải có ý định nhìn lén. Đều tại ta không nên tranh cường hào thắng. Lâm Kinh Vũ mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng mở miệng nói, đạo trưởng, là ta chủ động đi theo Tiểu Phàm, cái này cùng hắn không quan hệ. Triệu Hằng dù sao sống mấy trăm năm, cũng không có cùng hai đứa bé tính toán, Lâm Kinh Vũ mặc dù tính cách cực đoan một chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nói đến, Lâm Kinh Vũ có phụ thân là trong thôn duy nhất tư thuộc tiên sinh, bản thân hắn tự nhiên cũng là trong thôn trong hải tử cực kỳ có học vấn, một cách tự nhiên cũng đã thành trong thôn hải tử vương. Trương Tiểu Phàm mặc dù từ tiểu không phục Lâm Kinh Vũ, nhưng từ đáy lòng cũng là cho rằng Lâm Kinh Vũ càng hơn chính mình. Chỉ là về sau, hai người đồng thời gặp đại nạn, trở thành cô nhi, giống như trên thanh vân. Trương Tiểu Phàm bởi vì tính cách nguyên nhân, cũng không có lúc nào cũng đem báo thù để ở trong lòng. Lâm Kinh Vũ lại là từ đầu đến cuối nhớ kỹ đại thù, lên thanh vân sau đó, một mực khắc khổ tu luyện, không có chút nào lãng phí thiên phú của mình. Chỉ là về sau, Lâm Kinh Vũ sư phụ Thương Tùng phản bội chạy trốn, huynh đệ tốt nhất lại đi ma giáo, Lâm Kinh Vũ thế giới lập tức đã mất đi vẹn vẹn có hai cái người trọng yếu nhất. Nếu không phải Vạn Kiếm Nhất xuất hiện, chỉ sợ Lâm Kinh Vũ trực tiếp liền sẽ đi cực đoan. Thế nhưng là, Trương Tiểu Phàm lại giết lầm Vạn Kiếm Nhất, cái này tương đương với Lâm Kinh Vũ lần nữa đồng thời đã mất đi sư phụ cùng huynh đệ. Vốn cũng không có tình yêu, không có thân bằng hảo hữu Lâm Kinh Vũ, trên thế giới này triệt để trở thành cô gia quả nhân. Nếu là dụng tâm dạy bảo một phen, Lâm Kinh Vũ cũng là nhân tài không tệ. Triệu Hằng chính là muốn nói cái gì, đột nhiên phát giác được một đạo khí tức đang hướng về thảo miếu thôn mà đến, rất nhanh liền đến thảo miếu thôn mặt đồng tòa kia trong miếu hoang. Cẩn thận cảm ứng sau đó, Triệu Hằng liền phát giác trên người đối phương cái kia cổ Phật đạo tu giả khí tức, người này hẳn là Thiên Âm tự Phổ Chí Hòa thượng. Cũng là hoàn toàn thay đổi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cả đời người. Nay liên tới rồi sao? Cũng tốt, sớm ngày giải quyết cũng tốt. Tâm niệm khẽ động, Triệu Hằng đứng dậy, quay đầu đối với hai cái thiếu niên nói, hai người các ngươi chờ đợi ở đây, không nên đi lung tung. Chờ một chút vô luận thấy cái gì, cũng không cần hoảng sợ trương. Trương Tiểu Phàm có chút khẩn trương, tiên sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Kinh Vũ dù chưa mở miệng, nhưng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không cần lo lắng, chỉ tới cái khách không mời mà đến, ta đi xem một chút tình huống. Triệu Hằng một lời nói đi, phi thân nhảy lên giữa không trung, tiện tay vung xuống 36 thanh tiểu phi kiếm, bày ra một cái phòng ngự kiếm trận, bảo vệ toàn bộ tiểu viện. Chỗ này kiếm trận là phòng ngự kiếm trận, cũng có nhất định khốn trận đặc điểm, vây khốn bên trong hai cái thiếu niên, vẫn là không có một chút vấn đề. Sau khi làm xong, Triệu Hằng đã hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đến trong thôn. Trong tiểu viện, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hai mặt nhìn nhau, Lâm Kinh Vũ trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, Tiểu Phàm, ngươi vị sư phụ này là trên núi Thanh Vân người tu đạo sao? Trương Tiểu Phàm lại lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa, tiên sinh cũng không có thu ta làm đồ đệ, nói chỉ là chỉ điểm một chút ta. Tiên sinh kia đều dạy ngươi cái gì? Cái này không thể nói, tiên sinh không để ta truyền ra ngoài. Ta cũng không được sao? Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không xem như ngoại nhân a. Vậy cũng không được. Tốt a, không nói thì không nói. Vị đạo trưởng này biết bay, hẳn là cũng cùng trên núi Thanh Vân chân nhân không sai biệt lắm. Tiểu Phàm, ngươi thật đúng là may mắn, lại có cơ hội đi theo loại này cao nhân học nghệ. Trương Tiểu Phàm chất phác nở nụ cười, lần này đúng là vận khí ta tốt. Dừng lại một chút, Lâm Kinh Vũ nhìn về phía thôn phương hướng, trong lòng lại có chút lo nghĩ, Tiểu Phàm, ngươi nói trong thôn không có việc gì à? Nghe lời nói này, Trương Tiểu Phàm cũng có chút lo nghĩ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là kiên định nói, có tiên sinh ở đây, không có vấn đề. Không để cập tới hai cái tiểu gia hỏa trò chuyện, lúc này Triệu Hằng đã bay lên không trung, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Sơn phương hướng. Lúc này, trên núi Thanh Vân có một đạo kiếm quang bay ra, rơi vào ngoài thôn hơn 10 dặm trong rừng, thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành, bị kín, mang lên mũ rộng đành, ẩn nút tốt thân phận, chuẩn bị đi tới thảo miếu thôn. Triệu Hằng đem phương viên trăm dặm tình huống toàn bộ đặt vào cáo chi, vị này trên núi Thanh Vân xuống người thần bí, tự nhiên chạy không khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Lúc này, sắc trời sắp muộn, trong thôn dâng lên từng sợi khói bếp, bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ cũng nhao nhao trở về nhà. Đương nhiên, Lâm Kinh Vũ phụ mẫu đang lo lắng hướng về thôn phía Tây Sơn Lâm chạy tới, chuẩn bị tìm kiếm con của bọn hắn. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, tiện tay hướng thôn phía đông một ngón tay, phân ra một đạo phân thân, huyễn hóa thành một cái 8-9 tuổi tiểu hải tử, ngồi xổm trên mặt đất đếm con kiến. Không bao lâu, một người da đen từ thôn phía đông chạy nhanh đến, thấy bên trên chơi đùa hải tử, không hề nghĩ ngợi, lập tức đem hắn kẹp ở dưới nách, còn hướng về đứa bé kia trên thân thả một cái kịch độc chi vật, giết bảy bôi. Sau đó, hắc y nhân kia cố ý quấn lấy đứa bé kia, từ thảo miếu thôn mặt đông cái kia miếu hoang phía trước đi qua, vừa vặn bị tại trong miếu hoang nghỉ ngơi Phổ Chí Hòa Thượng nhìn thấy. Phổ Chí Hòa Thượng cơ hồ là không chút do dự, phi thân bật lên, từ người áo đen kia trong tay đoạt lấy đứa bé kia, phẫn nộ mở miệng nói các hạ đạo pháp cao thâm, vì sao muốn hướng về phía tuổi nhỏ tiểu nhi hạ thủ? Chỉ sợ là mất thân phận a. Người áo đen kia chính xác cũng không đáp lời, thân thể trên không trung nhất chuyển, từ trên xuống dưới lao xuống, đứng im công về phía Phổ Chí Hòa Thượng. Phổ Chí Hòa Thượng không kịp nghĩ nhiều, xác nhận trong tay hải tử không được gì, liền nhẹ nhàng ném đi, đem trong tay hải tử ném sau lưng dưới một gốc cây, một cỗ chân khí kéo lấy đứa bé kia bình ổn rơi xuống đất, sau đó vội vàng vận khởi Phật gia pháp lực, chặn người áo đen công kích, sau đó một trường đánh ra, quát lên một tiếng lớn tà ma hiện thân. Người áo đen tiếp tục tiến công, nhưng một chiêu một thức lại là che che lấp lấp, rõ ràng là có điều giấu giếm. Phổ Chí Hòa Thượng gặp tình hình này, một bên gặp chiêu phá chiêu, vừa mở miệng thăm dò các hạ che che lấp lấp như thế, thế nhưng là thân phận không người nhận ra. Người áo đen kia lần nữa bị đánh lui, ha ha một tiếng cuồng tiếu muốn biết thân phận chân thật của ta, liền hỏi ngươi Phật tổ đi thôi. Nói xong, hai tay kết ấn, miệng tụng pháp quyết, sau lưng bay ra một cái phía trên mang theo đầu lâu màu đen quấn dài. Trong chốc lát, trung quanh thiên địa một mảnh ngảm đạm, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khí âm trầm. Phổ Chí Hòa Thượng sắc mặt đại biến máu độc phiên, ngươi cũng dám tu luyện bực này tà vật, nhìn tình hình này, ít nhất hại 300 đầu vô tội sinh linh, hôm nay tuyệt không tha cho ngươi. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi bản sự, nhận lấy cái chết. Giữa không trung, màu đen vốn dài cấp tốc dài đến cao hơn một trượng, phóng xuất ra từng đạo oan hồn ác quỷ, cùng một chỗ phát ra thê lương bi thảm, hướng về Phổ Chí Hòa Thượng công tới. Phổ Chí Hòa Thượng lơ lửng giữa không trung, miệng tụng Phật chú, thủ kết pháp ấn, tại trước mặt tạo thành một cái cực lớn phòng hộ che chắn, ngăn trở đánh tới lệ quỷ, đang muốn thừa cơ phản kích, chợt biến sắc, cả người từ không trung rớt xuống đất, một cái lớn chừng bàn tay, cái đuôi chia bảy xiên, hiện ra thất thải quang mang đại nô công, từ Phổ Chí Hòa Thượng trong tay háo rớt xuống. Giết bảy đôi. Ngươi vậy mà nuôi dưỡng loại này từ âm từ tà vật, ngươi là hướng ta tới. Ha ha, không tệ. Phổ Chí Hòa Thượng, giao ra phệ huyết châu, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi mơ tưởng, thị huyết châu tuyệt đối không thể rơi xuống trong ngươi bực này tâm thuật bất chính nhân thủ. Lão nạp hôm nay liền xem như liều mạng đem vừa chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Đâu bỏ họ. Phổ Chí Hòa Thượng hai tay bung lên, kết thành thủy bình ấn, quanh thân nổi lên kim quang, đỡ được tất cả công kích. Đối diện người áo đen sắc mặt ngưng trọng sáu chữ đại minh chú, xem ra không thể có giữ lại. Chỉ thấy người áo đen chân đạp thất tinh, tay nắm kiếm quyết, trường kiếm trực chỉ thương khung cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Phổ Chí Hòa Thượng không khỏi kinh hãi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngươi là thanh vân môn người? Trong cao không, Triệu Hằng mỉm cười hí kịch xem xong, chứng cứ cũng ghi xong rồi, là thời điểm đăng trạng. Chương 819, Phổ Chí cùng Thương Tùng kỳ thực, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, Triệu Hằng liền đã sớm đến chiến trường, toàn trình quan sát thêm thu hình lại. Thậm chí, trong đó cái kia bị vứt ở một bên tiểu diễn viên, cũng là Triệu Hằng phân thân. Bây giờ, thần kiếm ngự lôi chân quyết vừa ra, hắc ý nhân kia thân phận rõ rành rành. Ngay tại hai người muốn riêng phần mình thả ra đại chiêu thời điểm, Triệu Hằng lại là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở giữa hai người. Thanh Vân môn vậy mà ra bực này tu luyện tà công người, là thật đáng giận, người người có thể chu diệt. Mắt thấy giữa sân đột nhiên lại thêm một người, người áo đen kia cùng Phổ Chí Hòa Thượng cũng là sửng sở, sau đó phản ứng cũng là không giống nhau. Phổ Chí Hòa Thượng nhìn không ra Triệu Hằng sâu cạn, chỉ có thể nhắc nhở một câu cẩn thận. Người áo đen lại là trong lòng run lên, cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết dùng một chút ra, đã bại lộ thân phận, người trước mắt cũng không thể sống sót. Lập tức hắn cũng không chút do dự, mới vừa từ trên trời dẫn ở dưới lôi điện chi lực, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Hằng cùng Phổ Chí bộ tới. Bàng bạc lôi điện chi lực hóa thành một đầu lôi long, mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, trong chớp mắt liền đến Triệu Hằng trước mặt. Lại chỉ gặp Triệu Hằng trước người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, hồng, thanh, tím tam sắc hào quang lưu chuyển, trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng về đánh tới lôi long phủ đầu vô xuống. Cái kia thế tới hung hung lôi long, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng cự kiếm đập tan, thậm chí hấp thu không còn một ngống. Người áo đen sắc mặt cả kinh, mắt thấy thế không ổn, liền muốn quay người chạy trốn. Triệu Hằng tiện tay hất lên, hai đầu khổng long tác bay ra, trực tiếp đem người da đen kia trói thật chặt, thuận tiện còn phong bế pháp lực của hắn, chế trụ hắn quanh thân huyền đạo, để cho hắn triệt để không thể động đậy. Sau đó, Triệu Hằng rơi xuống Phổ Chí Hòa Thượng trước mặt, nhìn hắn một cái trạng thái, lắc đầu đại hòa thượng, trên người ngươi phải chăng có một cái tà vật? Phổ Chí hơi chần chờ một chút, vẫn gật đầu đích xác có. Nay liền có trách, nhìn trên người ngươi tà khí xâm lấn, chỉ sợ đã ảnh hưởng đến tâm trí. Nếu là bình thường có tốt, ngươi có thể bằng vào tự thân tu vi áp chế. Nhưng lúc này thân ngươi bị thương nặng, lại thêm khí độc công tâm, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị cái này tà khí triệt để khống chế. Cũng được, ta trước tiên giúp ngươi chữa thương. Lại nói khác, ngươi lại ăn vào viên này giải độc đan. Phổ Chí tận mắt thấy Triệu Hằng thoáng qua chế phục vị kia hư hư thực thực thanh vân môn người áo đen, thấy mình không phải là đối thủ của đối phương nếu muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay, hẳn là cũng không biết dùng thủ đoạn mưu hại mình. Hơn nữa chính mình bây giờ bản thân bị trọng thương, lại trúng kỳ độc, đã là cùng đồ mặt lộ, cũng không có lựa chọn khác, lập tức tiếp nhận Triệu Hằng đưa tới đan dược, một ngụm ăn vào. ăn vào đan dược sau đó, Phổ Chí lập tức cảm thấy biến hóa, vội vàng vận chuyển công pháp, tiêu hóa dược lực, thời gian mấy hơi thở, cũng cảm giác trên người độc tố rất là giảm bớt. Người tiên vận công tiêu trừ ứ độc, lại ăn vào viên này chữa thương đan, liền có thể khá lắm 7-8 phần. Sau đó, còn cần ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Vân môn, làm chứng, đem người này đưa cho cái kia Thanh Vân môn trưởng môn xử trí. Đa tạ chân nhân tương trợ. Phổ Chí gặp Triệu Hằng một thân đạo bảo, đạo pháp cao thâm, lại tinh thông thuật ngự kiếm, cũng là không dám có sao dám chậm trễ. Triệu Hằng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay một chiều, vừa mới bị hắn vây khốn giết bảy bôi bay ra, rơi vào Triệu Hằng lấy ra một cái trong lọ thủy tinh, che lại. Cái này lọ thủy tinh tương đương chắc định, cũng là Triệu Hằng cố ý định tốn một chút vật chứa, thuận tiện bình thường cất giữ vật phẩm. Cái này giết bảy đôi mặc dù là thiên hạ ít có độc vật, nhưng lực công kích cũng không tính quá mạnh, còn không có năng lực phá vỡ cái này bị Triệu Hằng tăng cường qua lọ thủy tinh. Chờ Phổ Chí vận công hoàn tất, tiêu trừ trong thân thể độc tố, ổn định thương thế, cũng là không khỏi cảm khái thật là không có nghĩ đến, lão nạp chỉ là muốn cùng đạo huyền trưởng môn thương nghị cùng vấn đề tu luyện, vậy mà đưa tới mầm thải bạo như vậy. Nói đến, Phổ Chí hòa thượng đồ sát thảo miếu thôn, mặc dù là trọng thương phía dưới chịu đến vệ huyết châu ảnh hưởng, nhưng cũng cùng nội tâm hắn chấp niệm có liên quan, cũng không thể nói là người vô tội. Cảm thán một câu, Phổ Chí hòa thượng đứng dậy, hành đại lễ bẩn tăng tiên âm tự Phổ Chí, hôm nay đa tạ chân nhân cứu giúp, xin hỏi chân nhân tôn tính đại danh. Triệu Hằng, đem trên người ngươi món kia tà vật cho ta xem một chút. Phổ Chí hơi do dự rồi một lần, liền đem mang theo người này chuỗi Phật châu gỡ xuống, đưa tới Triệu Hằng trước mặt chân nhân lại nhìn, sâu này trên Phật châu, cái này hạt châu màu đỏ sẫm, chính là cái kia phệ huyết châu. Hơn 800 năm trước, ma giáo Hắc Tâm lão nhân bằng vào cái này phệ huyết châu, không biết tàn sát bao nhiêu chính đạo nhân sĩ. Bây giờ, cái này phệ huyết châu như cũng bao hàm huyết sát chi lực, ta không thể không lấy Bồ Đề châu áp chế trong đó tà khí, lúc nào cũng dùng Phật pháp trừ khử sát khí. Triệu Hằng sau khi nhận lấy, cẩn thận xem xét một phen sau đó, trong lòng vui mừng, cái này phệ huyết châu tài liệu phẩm chất coi như không tệ. Hẳn không chỉ có thể hút máu, còn có thể hấp thu năng lượng khác. Tốt như vậy tài liệu, dùng để luyện chế cấp thấp thị huyết châu, đích thật là có chút lãng phí. Tâm niệm khẽ động, trong tay Triệu Hằng bắn ra hai đạo kiếm khí, đem cái kia phệ huyết châu từ cái kia một chuôi trên Phật châu gỡ xuống. Phổ Chí hòa thượng vừa muốn mở miệng nhắc nhở cẩn thận, đã thấy Triệu Hằng trên tay bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm, bắt đầu thiêu đốt cái kia phệ huyết châu. Chân nhân cái này hỏa, coi là thật bất phàm, ta lại có thể từ trong cảm thấy uy hoàng đại nhật chi khí. Không tệ, ta đây chính là đại nhật chân hỏa. Triệu Hằng ngoài miệng nói, trong tay lại cũng không chần chờ. Toàn bộ công suất vận chuyển đại nhật chân hỏa, tựa như là kéo lấy một vòng mặt trời nhỏ, đem cái kia vệ huyết châu triệt để bao quát trong đó. Tương đạo màu đỏ sẫm huyết sát chi khí, không ngừng từ trong thị huyết châu phóng xuất ra, qua trong dây lát liền lại bị đốt vì cho bụi. Cách đó không xa, kẻ xuống đất người áo đen kia đang yên lặng nhìn về phía bên này, mặt xám như tro, trong mắt tuyệt vọng. Không có ai chú ý tới, phía trước bị Phổ Chí cứu được cái kia thiếu niên nho nhỏ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phổ Chí, cái này vệ huyết châu ta nhận, ngươi không có ý kiến chớ. Phổ Chí lập tức lắc đầu, chân nhân có thể cùng hỏa diễm tan rã thị huyết châu bên trong huyết sát chi khí, cái này phệ huyết châu cũng đang nên rơi vào chân nhân trong tay, cũng miễn cho tương lai lưu lạc chỗ khác, tổn hại nhân gian. Triệu Hằng gật đầu một cái, nếu như thế, ngươi lại ở đây coi chừng hắn. Chúng ta sau đó đi tới Thanh Vân môn. Nhưng bằng chân nhân phân phó, Triệu Hằng từng bước đi ra, đã đến vài dặm bên ngoài, đi tới trong tròng tiểu viện của mình. Lúc này, Lâm Kinh Vũ phụ mẫu đã tìm tới. Chỉ là bọn hắn vào không được, bên trong Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cũng đi ra, hai bên đang tại chờ mắt hết. Triệu Hằng rơi ở trong viện, tiện tay triệt hồi phía trước bày ra kiếm trận, mở miệng nói Tiểu Phàm, ngươi trước cùng bọn hắn trở về. Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, các ngươi đều ở lại trong nhà, không nên tùy ý đi ra đi lại. Là, thiên sinh. Lâm Kinh Vũ nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt có chút nóng bỏng, vừa mới mấy người đang giữa không trung đấu pháp, phía dưới toàn bộ thảo miếu thôn đều nhìn rõ ràng, Lâm Kinh Vũ cũng không ngoại lệ. Cái kia kinh khủng lôi long, cái kia cao mười mấy trượng cử kiếm, đều cho những thứ này trong lòng người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lâm Kinh Vũ phụ mẫu càng là trên mặt mang theo kính sợ cùng cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Sau một lát, Triệu Hằng ngự kiếm tiến lên, sau lưng cách đó không xa còn đi theo một thanh trường kiếm, trên thân kiếm mang theo người áo đen, thanh kiếm kia cũng là người áo đen, lại cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh Trạm Long kiếm. Phổ Chí hòa thượng cũng theo sau lưng, hướng về Thanh Vân Sơn bay đi. Vừa mới người áo đen kia mạng che mặt đã bị lấy xuống, thân phận cũng triệt để bại lộ, chính là Thanh Vân môn Long thủ phong thủ tọa, Thương Tùng đạo nhân. Chương 820, vừa lên Thanh Vân môn thế giới này người tu đạo, mặc dù có thể điều khiển pháp bảo ngự vật phi hành, có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là thể xác phàm tục, đói bụng cần ăn cơm, vây lại cần ngủ. Khi Triệu Hằng mang theo bị trói thành bánh trưng Thương Tùng, đi tới Thanh Vân môn trước sơn môn thời điểm, Thanh Vân môn các đệ tử trên cơ bản đều đang ăn cơm tối. Thanh Vân Sơn cũng không phải một tòa cô sơn, mà là nối liền với nhau của sơn. Thanh Vân môn chiếm cứ trong đó hùng vị nhất bảy tòa sơn phong, thành lập Thanh Vân môn bảy mạch. Thanh Vân bảy mạch bên trong, trưởng môn Thông Thiên phong một mạch đệ tử nhiều nhất, thứ yếu là Long Thủ phong. Nhân số ít nhất Đại Trúc phong, tất cả đệ tử tăng thêm trưởng môn một nhà cũng không đến 10 người, mà toàn bộ Thanh Vân môn chừng hơn 1000 người. Đương nhiên, cái này hơn 1000 người cũng không khả năng toàn bộ đều chờ ở trên núi. Có chút đệ tử cần xuống núi hành tẩu lịch luyện, có chút đệ tử cần tại thế gian thành trì đóng quân, bảo hộ một phương bình an. Cũng có một chút đệ tử kinh doanh một chút sản nghiệp, vì môn phái cung cấp một chút tài vật, hoặc phụ trách tìm hiểu một chút tin tức các loại. Lớn như thế môn phái muốn sống sót phát triển, đương nhiên không có khả năng phía sau cánh cửa đóng kín, tự mình sinh hoạt tại trên núi. Đến trước sơn môn, Phổ Chí Hòa thượng chủ động tiến lên thông chi thủ vệ sơn môn đệ tử còn xin mau mau bẩm báo trưởng môn quý phái đạo huyền chân nhân, lão nạp có một việc quan Thanh Vân môn danh dự đại sự, muốn thỉnh đạo huyền trưởng môn định đoạt. Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn quan hệ coi như không tệ, lại thêm Phổ Chí tốt xấu vẫn là một trong tứ đại thần tăng ở Thiên Âm tự, Thanh Vân môn đệ tử cũng không dám chậm trễ, lập tức tiến đến thông báo. Rất nhanh, một người mặc đạo bào màu xanh tuổi trẻ đệ tử ra đón, hướng về Phổ Chí cúi người hành lễ: Phổ Chí đại sư, trưởng môn đang tại Thông Thiên phong chờ, còn xin đi theo ta. Nói xong, còn có chút hiếu kỳ mắt nhìn Triệu Hằng, cùng Triệu Hằng bên cạnh lơ lửng cái kia bánh trưng đương nhiên, lúc này Thương Tùng bị một lần nữa bịt kín mạng che mặt, không thể động đậy chút nào, cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể tuyệt vọng trừng hai mắt. Vị này Thanh Vân môn đệ tử chỉ cảm thấy cái kia bị trói thành bánh trưng người áo đen tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Phổ Chí chủ động mở miệng giới thiệu Triệu chân nhân: vị người trẻ tuổi này chính là Thanh Vân môn trưởng môn đại đệ tử Tiêu Dật Tài. Triệu Hằng gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì, mà là đi theo đám bọn hắn hướng Thông Thiên Phong bay đi. Đến Thông Thiên Phong, đám người rơi xuống đất, đi bộ mà lên. Cái này Thông Thiên Phong chính là Thanh Vân môn chủ mạch, phía trên bố trí có trận pháp, nếu là tùy tiện ngự không phi hành, tất nhiên sẽ lọt vào kiếm trận gây giết. Đương nhiên, kiếm trận này ở trong mắt Triệu Hằng vẫn còn không tính là hoàn mỹ, hắn chỉ là một đường quan sát, đã tìm được phá trận chi pháp. Vượt qua Thông Thiên Phong cửa trước, đi lên Thông Thiên Tiểu, nhìn xem dưới cầu vực sâu vạn trượng, cùng với hai bên quần quần mây mù, đích xác có loại cảm giác đặt mình vào tiên cảnh. Đi qua Thông Thiên Tiểu, đi tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh cửa đại điện, Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía cửa điện lớn phía trước bên trái cái kia cực lớn đầm nước, cảm ứng một chút dấu ở đáy đầm cố khí tức kia, vậy mà không hề yếu tại trước đây Hắc Thủy Huyền Xà, hẳn là Thanh Vân môn bảo hộ sơn thần thú, Thủy Kỳ Lân. Nước này Kỳ Lân cũng không hổ là viễn cổ dị chủng, tiên tiên thủy thú, cảm giác mười phần linh mẫn. Triệu Hằng vừa dùng tinh thần lực đi dò xét nó liền ẩn ẩn phát rất ra, từ trong ngủ mê tỉnh lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh. Triệu Hằng ngược lại là cũng không có trêu chọc nó, nếu là dã ngoại gặp, bắt tới làm sủng vật cũng không tệ lắm. Bây giờ là có chủ, cũng không tốt trực tiếp trắng trợn cắt đoạn. Khi Triệu Hằng cùng Phổ Chí mang theo bị trói lấy Thương Tùng đi vào Ngọc Thanh Điện, đại điện bên trong đã đứng Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa. Ngoại trừ Long Thủ Phong thủ tọa, Thanh Vân môn bảy đại thủ tọa đều đến đông đủ. Đương nhiên, Long Thủ Phong thủ tọa kỳ thực cũng đến, chỉ là cũng không có làm chủ nhân ngồi ở chủ vị, mà là bị trói trở thành bánh trưng, nhét vào trên mặt đất. Nhìn thấy Phổ Chí mang theo Triệu Hằng, còn có một cái bị trói lấy người đi vào đại điện, phía trên đang ngồi đạo huyền bọn người là hết sức tò mò. Phổ Chí đại sư, trước ngươi nói tới, chúng ta Thanh Vân môn cũng không tán đồng, cũng không định cùng quý phái nghiên cứu Phật đạo đồng tu. Không biết đại sư này tới, còn có chuyện gì? Vị đạo hữu này lại là thần thánh phương nào? Kỳ thực, Phổ Chí hòa thượng hôm nay ba ngày mới vừa tới qua Thanh Vân môn, mục đích chủ yếu chính là cùng đạo huyền thương nghị, hai phái giao lưu công pháp, Phật đạo đồng tu, cùng nghiên cứu trường sinh chi pháp. Nói đến, cái này Phổ Chí hòa thượng đang trong Thiên Âm tự tứ đại thần tăng bài danh thứ ba, nhưng đó là tứ đại thần tăng bên trong thông tuệ nhất. Vì nghiên cứu trường sinh chi pháp, Phổ Chí hòa thượng đi khắp thiên hạ, khổ tâm truy cầu, cuối cùng nghiên cứu phát hiện, nếu là tụ tập đám người trí tuệ, dung hợp tất cả nhà công pháp, mới có một tia hy vọng hiểu thấu đáo cái tia trường sinh đại đạo. Bởi vậy, Phổ Chí tự mình đi tới Thanh Vân môn, cùng Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân thương nghị, hai nhà giao lưu công pháp, Phật đạo song tu. Nhưng Thanh Vân môn xem như thiên hạ chính đạo khôi thủ, tự nhận là tự thân công pháp chính là tốt nhất, đương nhiên không muốn cùng Thiên Âm tự giao lưu. Mà là, các môn các phái luôn luôn kiêng kỵ công pháp truyền ra ngoài, đối với đệ tử tu hành phái khác công pháp cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Thiên Kiến mẹ phái, từ xưa đến nay. Cho nên, Phổ Chí hòa thượng không có gì bất ngờ xảy ra bị tại chỗ cự tuyệt. Phổ Chí rời đi Thanh Vân môn sau đó, đi tới Thảo Miếu thôn. Lại không biết chính mình vừa vặn bị Thương Tùng để mắt tới, muốn cưỡng đoạt trong tay hắn vệ huyết châu. Bởi vậy, đã dẫn phát trước đây cái kia một hồi đại chiến. Nếu là không có Triệu Hằng xuất hiện, Phổ Chí bản thân bị trọng thương, liều chết đánh lùi Thương Tùng. Mắt thấy chính mình ngày giờ không nhiều, Phổ Chí hòa thượng liền đem Thiên Âm tự công pháp Chí Cao Đại Phạm ba nhược chuyển cho Trương Tiểu Phạm, ý đồ để cho Trương Tiểu Phạm bị Thanh Vân môn thu làm môn hạ, đi lên Phật đạo song tu đường đi. Ngay lúc đó Phổ Chí hòa thượng trọng thương thêm trúng độc, tại suy yếu nhất thời điểm, bị vệ huyết châu ảnh hưởng tới thần trí, để bảo đảm Trương Tiểu Phạm thành công tiến vào Thanh Vân môn, tàn nhẫn chu diệt toàn bộ Thảo Miếu thôn 40 nhiều nhà, hơn 300 nhân khẩu, để cho Trương Tiểu Phạm triệt để biến thành cô nhi. Cứ như vậy, Thanh Vân nhóm cho dù là bận tâm mặt mũi, thương hại nhỏ yếu, cũng sẽ đem Trương Tiểu Phạm thu làm môn hạ. Chỉ là, sau khi chu diệt Thảo Miếu thôn, Phổ Chí cũng tỉnh táo lại, ý thức được chính mình phạm phải sai lầm lớn, mượn 3 ngày hẳn phải chết hoàn dược lực, chạy về Thiên Âm tự, hướng mình sư huynh tỏ rõ hết thảy. Hơn nữa để cho sư huynh tại chính mình sau khi chết, đem thi thể đóng băng, lưu cho Trương Tiểu Phạm tương lai sẽ đến đây nghiền sát cho hà giận. Có thể nói, Phổ Chí hòa thượng cùng Thương Tùng là cả Chu Tiên chuyện xưa nguyên nhân dẫn đến. Đương nhiên, bây giờ có Triệu Hằng tham gia, hết thảy đã phát sinh thay đổi. Tinh thần thay đổi thật nhanh ở giữa, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động. Bên này Phổ Chí hòa thượng lại là chủ động đáp lại đạo huyền trưởng môn, chúng ta lần này tới cũng không phải vì phía trước nói tới chuyện, mà là có một việc quan Thanh Vân môn đại sự. Đến nỗi bên cạnh ta vị này, chính là Triệu Hằng, Triệu chân nhân. Gặp Phổ Chí đối với Triệu Hằng chấp lễ cái gì cùng, đám người đối với hắn thân phận cũng đều là rất hiếu kỳ. Triệu Hằng đón tất cả mọi người ánh mắt, lại là mỉm cười tại tự giới thiệu phía trước, ta trước tiên cho mọi người xem tiểu đồ. Ta có một môn đặc biệt pháp thuật, tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Pháp thuật này tác dụng duy nhất chính là có thể đem chúng quanh phát sinh hết thể ghi chép chứa đựng xuống, sau đó lại chuyển phát ra. Phía dưới, mời mọi người thưởng thức. Triệu Hằng tiện tay vung lên, Ngọc Thanh đại điện bên trong xuất hiện một cái cực lớn màn hình ảo màn, lơ lửng ở giữa không trung, phát hình phía trước Thảo Miếu thôn trận kia đấu pháp chi tiết tường trình. Từ người áo đen xuất hiện, cùng Phổ Chí Hòa thượng đại chiến bắt đầu, đến bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái thủ ấn, mỗi một câu nói, đều biết bày ra. Chương 821, Thanh Vân Môn chuyện cũ theo trên màn hình lớn phát hình ra Thảo Miếu thôn đại chiến toàn bộ quá trình, Thanh Vân Môn các vị thủ tọa cũng đều bị trận chiến đấu này hấp dẫn lực chú ý ngay từ đầu, đám người vẫn chỉ là cảm thấy mới lạ, dù sao cũng là lần thứ nhất xem phim, vẫn là 3D, hiệu quả tương đối tốt. Khi kịch bản bắt đầu, vô cùng chân thật chẳng cảnh, niềm vui tràn trề đánh nhau, đều để đám người một hồi sợ hai thán phục. Thậm chí, gió trở về phong thủ tọa Tăng Thúc Thường cùng Triều Dương phong thủ tọa Thương Xà còn mở miệng bình luận Phổ Chí đại sư không hổ là thiên âm tự tứ đại thần tăng, Phật pháp tinh thâm, tu vi cao cường, một chiêu một thức, quang minh chính đại. Phổ Chí đại sư thật là cao thủ, Hắc Ý nhân kia xem xét liền khó đối phó. Không tốt, Hắc Ý nhân kia càng như thế áp độc, dùng giết bảy bôi loại độc này vật, hèn hạ vô sỉ. Người trong ma giáo xưa nay đã như vậy, đánh lén ám toán, âm như hạ độc, từ trước đến nay cũng là chuyện thường xảy ra. Đây là máu độc phiên. Ma giáo yêu nhân, quả thật nên giết. Thật là không có nghĩ đến, vậy mà để cho bực này ma giáo yêu nhân mò tới chân núi Thanh Vân phía dưới. Xem ra chúng ta cần phái thêm đệ tử, siêng năng tuần tra mới là. Có đạo lý, nếu không phải Phổ Chí đại sư sớm phát hiện, chỉ sợ cái này ma giáo yêu nhân lại muốn hại, chỗ yếu không chết ít người bệnh. Hơn nữa, cái này ma giáo yêu nhân đều đến chân núi Thanh Vân phía dưới, tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu quỷ kế. Đám người nghị luận cũng là một bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Ngồi ở chủ vị đạo huyền lại là ẩn ẩn phát giác không đúng, quay đầu mắt nhìn Bình Chân như bại Phổ Chí, cùng một mặt lạnh nhạt Triệu Hằng, đạo huyền mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng lại không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, màn hình lớn chuyển tràng cảnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi. Khi người áo đen dùng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, đạo huyền cùng tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng là sợ hãi cả kinh cái gì. Đến lúc này, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao đưa ánh mắt ném đến nằm trên mặt đất tuyệt vọng chờ chết người áo đen trên thân. Triệu Hằng cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp công bố đáp án, tiện tay vung lên, giữa không trung màn hình biến mất không thấy gì nữa, trên đất người áo đen mạng che mặt cũng bị tiết lộ. Thương Tùng sư đệ, ngươi. Thương Tùng, như thế nào là ngươi? Đạo huyền ý thức được không đúng, đã là ống tay áo hất lên, đem toàn bộ Ngọc Thanh đại điện phong bế, tránh tin tức truyền ra ngoài. Thanh Vân Môn Long thủ phong thủ tọa, trưởng quản toàn bộ Thanh Vân Môn giới luật nhân vật thực quyền, vậy mà lại là tu luyện công pháp ma đạo tà đạo yêu nhân. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Môn đều phải danh tiếng quét rác. Triệu Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là cùng Phổ Chí đứng ở một bên, lặng lặng xem kịch. Đạo huyền sắc mặt nghiêm trọng, đi đến Thương Tùng trước mặt, chất vấn Thương Tùng, tại sao lại là ngươi? Ngươi sao có thể làm ra chuyện như thế? Ngươi là điên rồi sao? Triệu Hằng rất kịp thời cong ngón đúng ra, giải khai Thương Tùng một bộ phận hạn chế, để cho hắn có thể mở miệng nói chuyện. Trước mắt hết thảy đều đã triệt để bại lộ, Thương Tùng cũng không có tiếp tục giấu giếm, ha ha ha, ta điên rồi, ta đích xác là điên rồi, ta đã sớm điên rồi. Sớm tại 100 nhiều năm trước, liền tại đây Ngọc Thanh trên đại điện, nhìn xem các ngươi xử trí Vạn Kiếm Nhất sư huynh thời điểm, ta liền đã điên rồi. Nghe được Vạn Kiếm Nhất cái tên này, trên đại điện Thanh Vân Môn tất cả thủ tọa cùng nhau biến sắc, đạo huyền càng là lui về sau một bước, sắc mặt đại biến. Nói ra điều này Thương Tùng, lại phảng phất là buông xuống cái gì, cười càng thêm càng rỡ, ngẩng đầu từng cái nhìn qua trong đại điện tất cả mọi người, tiếp tục nói điền bất dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Xả, còn có ngươi, Thủy Nguyệt. Nhớ năm đó, Vạn Kiếm Nhất sư huynh đối với các ngươi tốt bao nhiêu? Vị trí trưởng môn này hẳn là do ai tới làm, các ngươi so ta càng hiểu rõ. Thế nhưng là, trước đây các ngươi cứ như vậy nhìn xem Vạn sư huynh bị xử trí. Như thế nào, các ngươi câm hết rồi sao? Làm sao đều không nói? Các ngươi có phải hay không thẹn trong lòng? Ngươi, 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 tất cả mọi người các ngươi đều đối không dậy nổi Vạn sư huynh. Thủy Nguyên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói Thương Tùng sư huynh, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Thương Tùng cười lạnh một tiếng, hà tất? Năm đó man hoang hành trình, nếu không phải Vạn sư huynh tận lực bảo vệ, các ngươi còn có mệnh tại. Nhưng hôm nay ngồi ở trước trưởng môn, lại là đạo huyền. Thủy Nguyên, trước đây ngươi tự mình ái mộ Vạn sư huynh, hắn về sau cũng cứu ngươi yêu thương ngươi, nhưng ngươi là như thế nào đối đãi hắn? Thủy Nguyên sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu không nói. Thương Tùng lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Điền Bất Dịch, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải Vạn sư huynh, ngươi biết không có hôm nay. Nhớ ngày đó, ngươi bất quá là đại trúc phong cái trước tầm thường nhất đần độn tiểu đệ tử. Vẫn là Vạn sư huynh tuệ nhãn thức châu phát hiện ngươi, chẳng những dốc lòng dạy bảo ngươi, đem tất cả tâm đắc tu luyện truyền thụ cho ngươi, còn đề cử ngươi cùng một chỗ đi tới man hoang lịch luyện. Nhưng ngươi lại là như thế nào báo đáp Vạn sư huynh? Biết rõ Vạn sư huynh ưa thích tôi như sư muội, ngươi lại hoành đao đoạt ái. Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Điền Bất Dịch cũng là song quyền nắm chặt, không nói gì không nói. Thương Tùng lần nữa thê lương cười nói, tiểu nhân hèn hạ chiếm đoạt cao vị, Vạn sư huynh lại rơi phải kết quả như vậy. Các ngươi không nhớ rõ Vạn sư huynh, ta còn nhớ rõ, ta muốn vì hắn báo thù, cho dù là rơi vào ma đạo, cũng ở đây không tiếc. Chỉ tiếc, ta sắp thành lại bại, không thể giết đạo huyền, hủy Thanh Vân Môn. Ta không cam tâm a. Thanh Vân Môn Ngọc Thanh trên đại điện, bầu không khí quỷ dị lại lúng túng. Nhưng cái này lại cũng không chậm trễ Triệu Hằng ăn dưa xem kịch. Ngược lại là Phổ Chí Hòa thượng, dựng thẳng lên đơn trường, miệng tụng Phật hiệu A Di Đà Phật. Thương Tùng ở nơi đó điên cuồng mở lấy địa đồ pháo, lại không biết hắn tâm tâm niệm niệm muốn làm chi báo thủ Vạn sư minh, lúc này đang nuốt ở tổ sư từ đường. An Dương hoàn tất, Triệu Hằng mở miệng nói, chư vị Thanh Vân Môn đạo hữu, người ta giao cho các người, cũng hy vọng các ngươi chính xác xử trí, cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Triệu Mỗ cáo tử. Triệu Hằng nói xong, Muốn đi ra Thanh Vân môn, Đạo Huyền lại là thân hình lóe lên, ngăn ở phía trước Đạo Hữu chấm đã. "Như thế nào? Người còn nghĩ ngăn ta lại?" Đạo Huyền chắp tay không dám, "Đạo Hữu vì ta người thân bắt được phản đồ, cũng coi như là đối với ta Thanh Vân môn có ân. Chỉ là chuyện hôm nay, việc quan hệ ta người thân bí mật, còn hy vọng Đạo Hữu sau khi ra ngoài chớ có đối với người ngoài nói." Triệu Hằng cười ha ha, "Ta cũng chẳng muốn quản quý phái sự tình. A, đúng, các ngươi nhìn, đây là Thương Tùng nuôi dưỡng giết bảy đôi. Cái này giết bảy đôi chính là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Theo ta được biết, thiên hạ hôm nay hẳn là chỉ có một đôi. Trong đó một cái tại trong tay cái này Thương Tùng, một cái khác lại là ở đó Vạn Độc môn. Như thế nói đến, các ngươi Thương Tùng sư đệ đến tuột cùng muốn làm gì, cũng rất rõ ràng." Thương Tùng nghe thấy lời ấy, biến sắc ngươi. Triệu Hằng mắt nhìn Thương Tùng, trong giọng nói mang theo khinh thường, "Mặc kệ ngươi là vì cho sư huynh báo thù cũng tốt, vẫn là vì bản thân tư dục cũng tốt, nhưng ngươi luyện chế máu độc phiên, giết hại mấy trăm vô tội sinh mệnh, liền tội không thể tha. Nếu không phải là cho Thanh Vân môn mấy phần chút tình mọn, cũng sẽ không để ngươi sống đến bây giờ." Nói xong, Triệu Hằng không quan tâm những thứ này, cất bước đi ra ngoài. Phổ Chí Hòa thượng lập tức đuổi kịp, Thanh Vân môn phải xử lý chuyện nhà của mình, hắn cũng không tốt ở chỗ này lâu, tiếp tục xem náo nhiệt. Đạo Huyền mắt nhìn trong sân tình huống, quay đầu đối với Điền Bất Dịch nói, "Điền sư đệ, ngươi đi đưa tiễn hai vị." Điền Bất Dịch chắp tay, mắt nhìn trên đất Thương Tùng, quay người đi ra đại điện. Chương 822, Tam Nhãn Linh Hầu cùng Nhiếp Hồn đi ra Thanh Vân môn Ngọc Thanh đại điện, Triệu Hằng đứng tại phía ngoài cái đầm nước kia bên cạnh, nhìn về phía trong nước, trên mặt lộ ra mỉm cười ngược lại có chút ý tứ. Đang tại đầm nước dưới đáy nghỉ ngơi Thủy Kỳ Lân, cảm ứng được Triệu Hằng không che giấu chút nào dò xét, lập tức từ đáy nước vừa nhảy ra, tóe lên vô số bọt nước, rơi vào Triệu Hằng trước mặt, trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn Triệu Hằng. Nước này Kỳ Lân kích thước rất lớn, ngẩng đầu lên, chiều cao vượt qua 5 trượng, đầu rồng mình sư tử, một thân lân giáp, diện mục dữ tợn, cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Triệu Hằng trong không gian Hỏa Kỳ Lân, cùng nước này Kỳ Lân so sánh, hoàn toàn chính là một cái tiểu hải tử. Nếu nói, Hỏa Kỳ Lân cũng có cao hơn 1 trượng, bình thường cũng không tính quá nhỏ. Có thể phong vân bên trong linh thú, cái đầu đều không tính quá lớn. Triệu Hằng thân hình bay tới giữa không trung, cùng cái kia Thủy Kỳ Lân đầu người cùng một độ cao, cùng nhìn nhau. Đằng sau chạy tới Điền Bất Dịch sợ hết hồn, vội vàng hướng về Thủy Kỳ Lân hành lễ linh tôn bất giận, "Đây là chúng ta Thanh Vân môn quý khách." Triệu Hằng khoát tay áo, "Không sao, nước này Kỳ Lân còn không đả thương được ta. Mà là, cũng chỉ là muốn cho nước này Kỳ Lân giới thiệu người bằng hữu." Điền Bất Dịch hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phổ Chí Hòa thượng cũng là hiếu kỳ nhìn xem Triệu Hằng, đã thấy Triệu Hằng tiện tay vung lên, bên đầm nước trên đất trống, trong nháy mắt xuất hiện một đầu cả người bốc lên hỏa diễm Hỏa Kỳ Lân. Điền Bất Dịch cùng Phổ Chí Hòa thượng sợ hết hồn, nhao nhao lui lại mấy bước, cẩn thận đề phòng. Thủy Kỳ Lân cũng là sửng sở, lung lay đầu, cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất mới xuất hiện cái này cùng mình giống nhau y hệt ra hỏa. Trong mắt to tràn đầy nghi hoặc không hiểu, lại có mấy phần hiếu kỳ. Quan sát sau một hồi, Thủy Kỳ Lân tính thăm dò nâng lên một cái chân trước, muốn đi đụng vào cái kia Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lại là trực tiếp lui về phía sau nhảy một cái, tránh đi đối phương, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Hằng. "Không cần sợ, giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Các ngươi mặc dù một cái thuộc thủy một cái thuộc hỏa, mà dù sao cũng là Kỳ Lân, hẳn là cũng xem như đồng tộc a. Trong thiên hạ chân chính linh thú thưa thớt, các ngươi không ngại nhận thức một chút?" Thủy Kỳ Lân trước kia đi theo Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư chinh chiến thiên hạ, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu được tiếng người. Cái này Hỏa Kỳ Lân bị Triệu Hằng trộm tới sau đó, đi qua thời gian dài dạy bảo huấn luyện, thể nội ma khí thanh trừ không còn một ngống, lại cũng không còn trước đây táo bạo dễ giận, trở nên nội liễm rất nhiều, cũng càng giống như là tiên gia linh thú. Lúc này nghe được Triệu Hằng lời nói, Hỏa Kỳ Lân cũng là hướng về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Kỳ Lân. Chỉ từ ngoại hình đến xem, hai đầu Kỳ Lân tướng mạo cùng hình thể, vẫn là rất có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là, có lẽ là bởi vì xung khắc như nước với lửa, hai đầu Kỳ Lân cũng không thích áp sát quá gần, chỉ là cách khoảng cách nhất định, lẫn nhau gào thét, dường như đang dùng một loại nào đó ngôn ngữ giao lưu. Phổ Chí Hòa thượng cùng Điền Bất Dịch nhìn trợn mắt hốt hoồm. Ngọc Thanh trong đại điện Thanh Vân môn tất cả thủ tọa cũng đều hiếu kỳ chạy ra, vây xem hai đầu Kỳ Lân đối thoại. Khi biết được cái này Hỏa Kỳ Lân là bị Triệu Hằng thả ra, Đạo Huyền cùng Tăng Thúc Thường bọn người là hết sức kinh ngạc, đối với Triệu Hằng thân phận càng hiếu kỳ hơn. "Tốt, chúng ta cần phải đi." Thủy Kỳ Lân nói là ngày nào tại Thanh Vân môn đợi khó chịu, cũng có thể đến đây tìm ta. "Đúng, ta chỗ này cũng không chỉ có Hỏa Kỳ Lân, còn có khác." Triệu Hằng quát tay, Hỏa Phượng Hoàng trống rông xuất hiện, đem chung quanh người lần nữa sợ hết hồn. Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện sau đó, ở trên bầu trời xoay quanh một vòng, bay đến Triệu Hằng bên cạnh thân, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt đại gia hỏa, phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh. Mặc dù thế giới này bên trong cũng có một chút linh thú dị thú, nhưng giống Vượng Hoàng, Kỳ Lân loại này thượng cổ linh thú, vẫn là tương đối hiếm thấy. Cho dù là Thanh Vân môn chư vị thủ tọa, cũng rất ít nhìn thấy khác linh thú dị thú. Lúc này, đã là đêm khuya, Ngọc Khánh cửa đại điện quảng trường, bởi vì Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng tồn tại, sáng như ban ngày, đem mọi người biểu lộ chiếu lên rõ ràng. Ba đầu linh thú trao đổi phút chốc, tất cả mọi người nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì, Triệu Hằng lại là nghe rõ ràng. Một cái bình thường không có ích lợi gì kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, vào lúc này lại là phát huy tác dụng. "Tốt, chúng ta cũng nên đi." "Thủy Kỳ Lân, hoan nên ngươi tìm đến ta." Nói xong, Triệu Hằng hướng về phía Thủy Kỳ Lân phất phất tay, đem Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng thu hồi, quay người rời đi. Thanh Vân môn các vị thủ tọa hai mặt nhìn nhau, đều có chút bận tâm, lo lắng Triệu Hằng đem bọn hắn Thanh Vân môn linh tôn bắt cóc. Tuy nói nước này Kỳ Lân cũng tại Thanh Vân môn trên sinh hoạt hơn 1000 năm, hẳn là cũng xem như người trong nhà, sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng nhìn đến Triệu Hằng bên cạnh có hai đại linh thú làm bạn, tất nhiên là có thể hấp dẫn linh thú chỗ, ai cũng không nói chắc được, nước này Kỳ Lân có thể hay không bị hắn câu dẫn. Thủy Kỳ Lân chính xác cũng không để ý tới những người này tâm tư, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Triệu Hằng bóng lưng rời đi, giống như đang suy tư cái gì. Một màn này xem ở Đạo Huyền bọn người trong mắt, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Triệu Hằng cũng không để ý những thứ này, rời đi Thông Thiên Phong sau đó, trực tiếp thẳng hướng lấy dưới núi bay đi. Đương nhiên, tiện thể tay cũng chia ra một đạo phân thân, đi một chuyến Đại Trúc Phong, bắt được một cái màu xám kỳ nhỏ, còn tại một chỗ trong đầm nước, tìm được một cây hắc đồng tử. Đại Trúc Phong tuy lớn, nhưng Triệu Hằng phân thân cảm giác phạm vi cũng đầy đủ, có mục đích tìm kiếm, vẫn là rất dễ dàng tìm được con khỉ này cùng cái kia đồng tử. Con khỉ kia dĩ nhiên chính là về sau Trương Tiểu Phàm sủng vật, Tam Nhãn Linh Hầu. Đến nỗi cái kia hắc đồng tử, dĩ nhiên chính là nhất hồn. Trong sách xưa có ghi chép, thiên có kỳ sát, hạ xuống cửu u, bị u minh quỷ hỏa dùng âm linh lệ quỷ luyện hóa mấy ngàn năm, mới có bây giờ nhất hồn đồng. Cái này nhất hồn giỏi nhất khắc chế âm hồn quỷ vật, thậm chí có thể hấp thu âm hồn quỷ vật linh hồn chi lực. Cái này đồng tử tài liệu vốn cũng không đủ, lại đi qua mấy ngàn năm âm hồn lực rèn luyện, đã sớm trở thành chí âm chí hàn chi vật, lại thêm trước đây vệ huyết châu, có lẽ có thể luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo. Triệu Hằng lần này ngược lại là cũng không chuẩn bị luyện thanh kiếm này, mà là có ý khác. Vệ huyết châu không những có thể hấp thu máu tươi, cường hóa tự thân, còn có thể hấp thu năng lượng khác, chuyển hóa tinh luyện. Có lẽ có thể chế tác thành một kiện phụ trợ tu luyện, hoặc phụ trợ chiến đấu đều pháp bảo. Một lần nữa trở lại Thảo Miếu thôn, toàn thôn đã triệt để bình tĩnh lại. Mặc dù hôm nay vừa mới xảy ra một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, nhưng chỉ cần cũng không có lan đến gần những thứ này phổ thông máy tính, bọn hắn liền còn có thể giống như trước, tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường. Thế gian này người tu đạo, có rất ít người sẽ đi chú ý phổ thông máy tính chết sống. Phổ thông máy tính mặc dù đối với người tu đạo lòng sinh kính sợ, hoặc trong lòng mong mỏi, nhưng những cái kia cuối cùng cách mình sinh hoạt quá mức xa xôi. Thảo Miếu thôn máy tính một mực sống ở chân núi Thanh Vân phía dưới, cũng thường thấy trên núi những cái kia bay tới bay lui người tu chân, cũng sẽ không lại cảm thấy ly kỳ. Đương nhiên, Thảo Miếu thôn hai đứa bé lại là đối tu luyện dâng lên giá vọng. Trương Tiểu Phàm trong nhà, tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu đều đang nghĩ lấy hôm nay chiến đấu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ta nhất định phải cố gắng tu luyện, nhận được tiên sinh tán thành. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục tu hành. Lâm gia, Lâm Kinh Vũ đồng dạng không ngủ được, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến người tu đạo chiến đấu, kiến thức đến hoa lệ kia đạo pháp, uy lực khủng bố, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Chương 823, Thiên Âm tự chân núi Thanh Vân phía dưới, Thảo Miếu thôn Đông Miếu Hoàng. Phổ Chí, ngươi sở cầu trường sinh chi pháp, kỳ thực không chỉ ở trong Phật đạo hai môn công pháp. Nếu muốn chân chính khám phá trường sinh chi pháp, hoặc giả còn là tại trong các ngươi Thiên Âm tự vô tự ngọc bích. Phổ Chí trong lòng hơi động chân nhân nói thật, cái này ta cũng nói không chính xác. Qua chút thời gian, ta chuẩn bị đi một chuyến các ngươi Thiên Âm tự, đi xem một chút trong truyền thuyết kia vô tự ngọc bích. Kỳ thực, nói cái này trường sinh chi pháp, ta ngược lại thật ra nhớ tới một đoạn cố sự. Sớm tại rất nhiều năm trước, Nam Cương Miêu tộc Vu nữ Linh Lung, vì nghiên cứu trường sinh chi pháp, thu thập trong thiên địa hung lệ chi khí, cuối cùng đã sáng tạo ra thú thần. Chỉ tiếc, cái này thú thần mặc dù có thể trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng cũng không phải là nhân loại bình thường. Mà cái kia Vu nữ Linh Lung tự tay sáng tạo ra cái này thú thần, lại tự tay đem hắn phong ấn. Thế gian người tu đạo ngàn ngàn vạn vạn, ai không muốn trường sinh? Nhưng nếu là chấp niệm quá nặng, vì trường sinh dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng dễ dàng đi vào tà đạo. Đa tạ chân nhân dạy bảo. Thôi thôi, ngươi lại đi thôi. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, nếu không phải hắn có cái này lớn cơ duyên, có thể hành tẩu ở chư thiên vạn giới, dễ như trở bàn tay thu hoạch trường sinh chi thuật, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói như vậy. Là người đều biết song tiêu, trừ phi là thánh nhân. Triệu Hằng không phải thánh nhân, cũng không thể nào thánh nhân vô tư bằng phẳng. Đưa tiến Phổ Chí, Triệu Hằng lại bắt đầu dạy bảo Trương Tiểu Phàm. Đương nhiên, bây giờ trước mặt lại thêm một cái Lâm Kinh Vũ. Thiếu niên nho nhỏ kiến thức ngày hôm qua cuộc chiến đấu sau đó, cũng biết Triệu Hằng cường đại, lúc này tìm được Triệu Hằng tiểu viện, cung cung kính kính quỳ xuống ban bối Lâm Kinh Vũ, kính ngưỡng chân nhân đạo pháp cao thâm, phẩm đức cao thượng, hữu tâm đuổi theo chân nhân tu hành, mong rằng chân nhân có thể thu làm môn hạ. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Sơn, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, sau đó nhìn xem bên ngoài Quỷ Lâm Kinh Vũ, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là cũng có mấy phần căn cốt cùng thiên phú, đích thật là cái tu chân luyện đạo người kế tụ. Chỉ là tính tình đi, cũng được, niệm tình ngươi tuổi nhỏ, ta liền trước tiên nhận lấy ngươi, chuyển cho ngươi cơ sở phương pháp tu hành. Ngươi nếu là có thể kiên trì, lại nói khác." So với Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ tính tình đích xác còn cần mài mài một cái. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm cũng cần thật tốt dạy bảo. Nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc các dạy bảo một cái đồ đệ, cũng không chỉ là vẹn vẹn dạy hắn văn hóa tri thức, dạy hắn phương pháp tu hành, còn muốn dạy hắn làm việc chuẩn tắc, đạo lý làm người. Triệu Hằng mặc dù không phải cái gì loại người cổ hủ, cũng không có cái gì khôn sáo, nhưng làm người làm việc vẫn là xem trọng mấy phần danh giới cuối cùng. Chân núi Thanh Vân phía dưới, Triệu Hằng vừa tu luyện, một bên chỉ đạo hai cái thiếu niên đạp vào con đường tu hành, tháng ngày mặc dù trải qua bình thản, nhưng cũng tiêu dao tự tại. Trương Tiểu Phàm phụ trách nấu đồ ăn nấu cơm, Lâm Kinh Vũ phụ trách đốn tuổi quét rác. Tiên sinh, ta đều bổ một tháng tuổi, ngươi trường nào thì mới có thể dạy ta mới đồ vật? Ta không phải là đã sớm dạy ngươi sao? Chỉ là tính cách ngươi quá mức đội vàng sao động, không có lĩnh ngộ thôi. Lâm Kinh Vũ hơi nghi hoặc một chút không hiểu tiên sinh, ngươi trường nào thì dạy ta? Ngươi mỗi ngày trẻ tuổi, không phải liền là đang tu hành sao? Chỉ là ngươi phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành. Trẻ tuổi bổ một tháng, đến nay không có cái gì tiến bộ. Cũng được, ta cho ngươi thêm làm mẫu một chút. Ngươi hãy nhìn kỹ, trẻ tuổi cũng là xem trọng phương thức phương pháp. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, trên đất lơi búa bay vào trong tay, một miếng gỗ tự động rơi xuống trên mặt cọc gỗ, chỉ thấy Triệu Hằng đi đến đầu gỗ phía trước, trong tiếng hít thở, toàn thân phát lực, một búa đánh xuống, như cắt đầu hũ, trực tiếp đem cái kia vật liệu gỗ một bổ hai nửa, thông thuận tự nhiên, không chút nào phí chút sức lực. Một chiêu này, kỳ thực cũng là nhất chiêu kiếm pháp, tên là Lực Phách Hoa Sơn. Ngươi tiếp tục trẻ tuổi à, chờ lúc nào đó, ngươi có thể đem cái này vật liệu gỗ chém thành 8 đầu lớn nhỏ cơ bản nhất trí cây gỗ, mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành. Lâm Kinh Vũ hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nhớ lại Triệu Hằng vừa mới bổ tuổi động tác, dưới hai tay ý thức bắt đầu bắt trước, từ dưới chân phát lực, điều chỉnh tốt hoàn mỹ nhất tư thế, từ thích hợp nhất góc độ đánh xuống. Trong nháy mắt, Lâm Kinh Vũ linh ngộ rất nhiều, cảm giác phía trước một tháng trẻ tuổi, cũng là làm việc quần công, mỗi ngày mệt gần chết không nói, hiệu suất làm việc còn cực kỳ thấp. Nào giống bây giờ, chỉ là hơi bắt trước một chút, cũng cảm giác trẻ tuổi bùng lòng rất nhiều. Nếu là có thể làm đến tiên sinh trình độ, đừng nói là trẻ tuổi, liền xem như một khối đá lớn đặt tại trước mặt, cũng có thể bổ đến mở. Trong lúc nhất thời, Lâm Kinh Vũ lòng tin tràn đầy. Có thể thử mấy lần sau đó, phát hiện mặc dù trẻ tuổi càng thêm chót lọt một chút, nhưng thủy chung sở không tới trong đó quyết hiếu, làm không được hoàn mỹ nhất. Nhưng lần này Lâm Kinh Vũ lại là không giống phía trước đội vã như vậy nóng nảy, mà là hơi bình phục tâm tình một cái, không ngừng hồi ức, không ngừng bắt trước, không ngừng nếm thử. Đến nỗi Trương Tiểu Phàm, một tay mang theo nồi sắt, một tay mang theo muôi lớn, đang thuần thục xảo lấy đồ ăn, trong động tác tràn đầy một loại vận luật đặc biệt, tựa hồ không bàn mà hợp võ đạo chí lý. Triệu Hằng nhìn có chút hài lòng, có lẽ có thể cho Trương Tiểu Phàm luyện một cái so sánh đặc thù pháp bảo, tỉ như muôi lớn, tỉ như cái nồi, hoặc dao thay. Những thứ này pháp bảo mặc dù tương đối đặc biệt, nhưng ít nhất so thiêu hỏa côn mạnh hơn một chút. Triệu Hằng từ Thanh Vân môn xuống không lâu về sau, Lão Huyền mang theo Thương Tùng đi tổ sư hồ nước, thấy bạn kiếm nhất. Nhìn thấy bạn kiếm nhất còn sống, Thương Tùng khóc như cái 200-300 tuổi hải tử. Đương nhiên, sai chính là sai, giết hại nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, lại bị Thiên Âm tự phổ trí cùng Triệu Hằng hai cái ngoại nhân biết, Thanh Vân môn cũng không tốt bao che hắn. Vận Tâm môn phái mặt mũi, Thanh Vân môn trong âm thầm xử trí Thương Tùng, cũng không có tiết lộ tin tức gì. Triệu Hằng đối với Thanh Vân môn bên trong sự tình, cũng không phải quá quan tâm. Lưu lại một đạo phân thân, tiếp tục dạy bảo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tu hành, thuận tiện tạm thời coi chừng Thảo Miếu thôn. Sau đó, Triệu Hằng bản thể nhưng là đi tới Thiên Âm tự cửa chính. Sớm có chuẩn bị phổ trí hòa thượng, mang theo mấy vị sư huynh đệ đi tới cửa nghênh đón. Triệu chân nhân, hoan nghênh đi tới Thiên Âm tự. Sớm tại Triệu Hằng đến trước đó, phổ trí hòa thượng liền chạy về Thiên Âm tự, hơn nữa cùng các sư huynh đệ thương nghị, muốn để Triệu Hằng tham quan vô tự ngọc bích. Ngay từ đầu, Thiên Âm tự chư vị cao tầng không đồng ý phổ trí đề nghị, nhưng nghe Triệu Hằng thực lực cao cường, bên cạnh lại có hai đại thần thú hộ thân, còn từng cứu phổ trí tính mệnh, Thiên Âm tự cũng không thể không suy nghĩ một chút. Cái kia vô tự ngọc bích mặc dù là Thiên Âm tự chí bảo, trước kia Thiên Âm tự tổ sư càng là bằng vào cái kia vô tự ngọc bích lĩnh ngộ ra đại phạn bản lược. Nhưng những ngày năm qua, có rất ít Thiên Âm tự đệ tử có thể trực tiếp từ trong vô tự ngọc bích lĩnh ngộ ra công pháp. Số đông chỉ là mượn nhờ vô tự ngọc bích phụ trợ tu luyện hoặc bình tâm tinh thần. Cân nhắc liên tục sau đó, Thiên Âm tự mới quyết định đồng ý Triệu Hằng tham quan vô tự ngọc bích một ngày thời gian. Chương 824, quyển thứ tư Thiên Thư nguyên tắc bên trong, Thiên Âm tự ở vào ấy nấy, nhiều lần đối với Trương Tiểu Phàm làm giúp đỡ, đằng sau ca từ đem Trương Tiểu Phàm cứu trở về Thiên Âm tự, còn tuyên bố muốn che chở hắn, cho dù là thiên hạ chính đạo tế xuất, cũng ở đây không tiếc. Nhìn từ điểm này, cái này Thiên Âm tự vẫn còn có chút đảm đương. Kỳ thực, cái gọi là chính đạo ma đạo, Triệu Hằng cũng không phải quá để ý, trong ma giáo cũng có tình có nghĩa, tâm địa thiện lương người. Chính đạo đại phái cũng tương tự có ra vẻ đạm mạo, tâm tư ác độc hạng người. Đương nhiên, đối với phổ thông bách tính tới nói, người trong chính đạo so người trong ma đạo hay là muốn tốt hơn một chút. Tối thiểu nhất, tầm thường người trong chính đạo sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có chút còn có thể trảm yêu trừ ma, bảo hộ một phương bách tính. Mà người trong ma giáo lại có không ít người làm việc không kiêng nể gì cả, vì luyện chế đủ loại ác độc pháp bảo, tùy ý tổn thương vô tội sinh mệnh. Đương nhiên, nếu là dựa theo Bái Nguyệt giáo chủ lời mà nói, cái gọi là người tốt người xấu, bất quá là thế nhân lấy tiêu chuẩn của mình phán đoán. Đối với thế giới ngàn vạn sinh linh tới nói, người tốt xấu phân chia cũng không có như vậy tuyệt đối. Nếu toàn bộ thương khung vũ trụ, lại nào có cái gì người tốt người xấu phân chia đâu. Đương nhiên, Triệu Hằng còn không đạt được cái loại tầng thứ này, hắn thủy chung vẫn là một cái thế tục người, sẽ có sở thích của mình, sẽ có chính mình tiên hướng. Bất quá nói đi thì nói lại, bằng vào một thân thực lực, Triệu Hằng cũng căn bản không cần phải đi quan tâm người thế tục ánh mắt. Chỉ cần mình nắm đấm đủ lớn, ngươi nói hắn là người tốt, hắn chính là người tốt, ngươi nói hắn là người xấu, hắn chính là người xấu. Người khác nếu là không nghe lời, một quyền dạy hắn làm thế nào người. Triệu chân nhân, xin mời đi theo ta. Các vị đại sư khách khí, thỉnh. Người khác lấy lễ để tiếp đón. Triệu Hằng cũng sẽ không sụ mặt tử, dù sao cũng là tới nhà làm khách, vẫn là muốn giảng lễ phép. Thế hệ này Thiên Âm tự chủ trì, chính là Thiên Âm tự tứ đại thần tăng đứng đầu Phổ Hoàng. Phổ Hoàng khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, một bộ mặt mũi hiền lành, thần thái sáng láng bộ dáng, đối nhân xử thế ở giữa, tự có một phen khí độ, để cho người ta như một xuân phòng, xem xét chính là một cái đắc đạo cao tăng. Ngàn năm trước, ta Thiên Âm tự sáng lập ra môn phái tổ sư bốn phía dạo chơi thiên hạ, một lần tình cờ ngộ nhập cái này núi tu di quần sơn trùng điệp bên trong, lạc mất phương hướng. Tổ sư tại núi rừng bên trong tùy ý hành động, trong lúc vô tình đi tới cái này không có chữ ngọc bích phía trước, té xỉu đi qua. Phổ Hoàng một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho Triệu Hằng giới thiệu lai lịch vô tự ngọc bích, trong lời nói thân thiết tự nhiên, không giống như là bị thúc ép dẫn người đi thăm môn phái cấm địa, giống như là một cái bình thường hòa thượng mang theo một cái bình thường khách hành hương trong núi bốn phía du lãm thưởng thức. nhưng chính là cái này một phần khí độ mà nói, liền không hổ là Phật môn cao tăng. Đó cũng là quý phái tổ sư duyên phận. Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Nhân duyên lên, ta liền tới. Vô luận cùng cái này vô tự ngọc bích hữu duyên vô duyên, đều xem như chấm dứt trước đây nhân quả. Duyên tới duyên đi, hết duyên duyên sinh, hài lòng mà thôi. Phổ Hoàng nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, Triệu Chân Nhân lời nói không bàn mà hợp Phật gia chi lý, xem ra Triệu Chân Nhân này tới cũng là nhân duyên tế hội. Triệu Hằng mỉm cười, hắn chẳng qua là gặp người nói tiếng người, thấy hòa thượng nói lời bịa là tôi. Đang khi nói chuyện, đã tới một chỗ sơn cốc phía trước chính là một chỗ bệ đá, Phổ Hoàng chỉ bệ đá, Triệu Chân Nhân ngồi ngay ngắn ở khối đá này trên đài, liền có thể nhìn thấy đối diện vô tự ngọc bích. Triệu Hằng gật đầu một cái, đi lên bệ đá, Phổ Hoàng tay cầm pháp ấn, hướng về trong sơn cốc đánh ra một đạo pháp lực, trong chốc lát, cả cái sơn cốc bên trong tràn ngập mây mù không ngừng lan lộn, phảng phất trên biển sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Không bao lâu, cả tòa sơn cốc bên trong mê vụ triệt để tan đi, bệ đá đối diện trên vách núi đá chợt bộc phát ra từng trận kim quang, càng có Phật âm Phật sướng bên tai không dứt. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại vách núi đối diện phía trên, có một cái trên dưới cao chừng 7 trượng có thừa, tả hữu bề rộng chừng 4 trượng có thừa cực lớn vách đá, chỉnh thể bóng loáng vô cùng, thanh quang hình bóng, phản chiếu lấy trong núi này tự nhiên phong quang, lộ ra 10 phần mỹ lệ. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, nhìn qua đối diện vách đá, ẩn ẩn cảm ứng được trong đó có đạo vận lưu chuyển. Tâm niệm khẽ động, Triệu Hằng dùng ra Thiên Thư quyển thứ nhất công pháp, cùng trên vách đá cái kia đạo vận hô ứng lẫn nhau. Không bao lâu, Triệu Hằng cùng cái kia vách đá tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Sau một lát, từng đạo kim quang từ trên vách đá hiện lên, bắt đầu có quy luật ba động. Lại một lát sau, trên vách đá hiện ra một hàng chữ lớn tiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Ngay sau đó, Triệu Hằng tự giác trước mặt kim quang chói mắt, một thiên công pháp như ẩn như hiện. Triệu Hằng lập tức đem công pháp này toàn thiên ghi nhớ, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong, trên vô tự ngọc bích này công pháp, cũng là Trương Tiểu Phàm lấy được quyển thứ tư Thiên Thư. Trương Tiểu Phàm bằng vào quyển thứ tư Thiên Thư, đem sở học Phật, đạo, ma ba nhà công pháp hòa làm một thể, hóa thành hắc bạch nhị khí, triệt để trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Bây giờ, Triệu Hằng cẩn thận tìm hiểu sau đó, phát hiện Thiên Thư này không bàn mà hợp âm dương thái cực đại đạo, muốn dung hợp hết thảy, bao dung vạn vật chí lý. Mặc kệ là võ đạo, tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, vẫn là cái gì yêu đạo, quỷ đạo, tà ma ngoại đạo, cũng là phàm nhân tại theo đuổi sức mạnh cùng con đường trường sinh lúc, chỗ thăm dò ra con đường. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mục đích chỉ có một cái, đó chính là siêu thoát. Siêu thoát sinh tử giới hạn, thoát khỏi lục đạo luân hồi, trường sinh cửu thị, vạn kiếp bất diệt. Đương tịch dương dần dần rơi xuống, trên vách đá hào quang dần dần tan đi, Triệu Hằng đứng dậy, mặt lộ vẻ ý cười, Phổ Hoàng đại sư, Triệu Mộ hôm nay cảm ngộ rất sâu, thu hoạch rất nhiều. Còn muốn đa tạ Thiên Âm tự khẳng khái. Phổ Hoàng dựng thẳng lên đơn trường, miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật. Triệu Chân Nhân cứu sư đệ ta phổ trí, đối với ta Thiên Âm tự có đại ân. Bây giờ, Triệu Chân Nhân có rõ ràng cảm ngộ, cũng là nhân quả tuần hoàn. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, khách khí, khách khí. Đã có thu hoạch, Triệu Mộ liền rời đi. Thu được Thiên Thư này quyển thứ tư, Triệu Hằng cũng không có lưu lại nữa tất yếu, liền trực tiếp rời đi. Năm quyển trong Thiên Thư, Không Tang Sơn Tích Huyết Động bên trong quyển thứ nhất, đã bao hàm Phật, đạo, ma ba nhà công pháp, chính là chân chính đạo pháp tổng cương. Ủy Vương Tông quyển thứ 2 Thiên Thư, nhưng là càng thiên về ma đạo bí pháp. Quyển thứ 3 Thiên Thư, ở xa Tây Phương Thiên Địa bảo khố, lại là thừa thượng khải hạ một bộ công pháp. Cái này quyển thứ 4, có thể đem trước mặt công pháp dung hợp lẫn nhau. Đến nỗi quyển thứ 5 Thiên Thư, còn giấu ở giết tiên cổ trong kiếm. Cũng có người nói, cái này năm quyển Thiên Thư, phân biệt đại biểu 5 loại sức mạnh, theo thứ tự là trí tuệ, tự nhiên, linh tính, tín ngưỡng, ý chí. Triệu Hằng mặc dù vừa mới nhận được hai cuốn Thiên Thư, lại có thể cảm thấy trong đó bao quát vạn tượng tư tưởng cùng kỷ niệm, nói là đã bao hàm cái này năm loại sức mạnh, ngược lại cũng không quá đáng. Nhất là quyển thứ nhất Thiên Thư tổng cương, thể hiện tất cả tu hành chi bí, hàng cái Phật đạo ma ba nhà tu hành đại phương hướng, đích xác có nối thẳng tiên đạo pháp môn. Rời đi Thiên Âm tự sau đó, Triệu Hằng thân hình lóe lên, thi triển ra di hình hóa ảnh, cả người đã về tới Thảo Miếu thôn tiểu viện. Bây giờ, năm quyển Thiên Thư đã chiếm được thứ hai, Chu Tiên kiếm ngược lại không gấp, cũng là thời điểm đi Quỷ Vương Tông cùng Tiên Địa Bảo Khố đi một chuyến. Chương 825, Hồ Kỳ Sơn tại Thần Châu Hạo Thổ đại địa bên trên, chính đạo cùng ma đạo tranh đấu trải qua ngàn năm, chưa bao giờ dừng lại. Trăm năm trước, chính đạo cùng ma đạo tại Thanh Vân Sơn đại chiến, ma đạo đại bại, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ma đạo cường đại nhất 4 môn phái bên trong, môn chủ liền đổi 3 người, trong đó cũng bao quát Quỷ Vương Tông. Duy nhất sống sót lão môn chủ chính là Vạn Độc môn lão quái vật độc thần. Bây giờ Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng cũng là tại thời điểm này trở thành Quỷ Vương Tông tông chủ. Nguyên bản, Quỷ Vương Tông chỉ là trong ma giáo không đáng kể một cái tiểu chi nhánh, có thể có được hôm nay thế lực, cũng nhiều thua thiệt 300 năm trước, Quỷ Vương Tông đời trước tông chủ một lần tình cờ thu được Thiên Thư quyển thứ hai, đi qua không ngừng lĩnh hội, từ trong lĩnh ngộ ra rất nhiều pháp thuật, này mới khiến Quỷ Vương Tông dần dần mở rộng, trở thành bây giờ ma đạo 4 trong phái thực lực tối cường một bộ. Hôm nay thiên hạ ở giữa, chính đạo hưng thịnh, chiếm giữ trung nguyên nơi phồn hoa, ma giáo ẩn nấp, chỉ có thể trốn ở trời nam biển bắc vùng đất xa xôi. Tại Thanh Vân Sơn đi về phía nam ở ngoài mấy ngàn dặm, có một chỗ hoang tích chi địa, trong đó có một tòa núi cao, tên là Hồ Kỳ Sơn, chính là bây giờ ma giáo một trong 4 đại phái Quỷ Vương Tông tổng đàn. Nghe đồn, trăm ngàn năm phía trước, có một chi hồ tộc từ trong Nam Cương di chuyển đến trong cái này Hồ Kỳ Sơn, đời đời sinh hoạt tại này, cái này Hồ Kỳ Sơn tên bởi vậy mà đến. Mấy trăm năm trước, ma giáo Quỷ Vương Tông đồng dạng đem tổng đàn rời đi nơi đây, ngược lại là một mực có hồ tộc bình an vô sự, thậm chí còn sinh ra vài đoạn nhân yêu chí luyến. Lúc này trên hồ Kỳ Sơn, một người mặc xanh nhạt quần áo mười mấy tuổi thiếu nữ, đang chuyên tâm dồn trí tu luyện đạo pháp. Thiếu nữ mặc dù mới mười mấy tuổi, thúy kinh trổ mã thanh tú tuyệt luân, dung mạo không tầm thường, phảng phất rơi vào phàm trần tinh linh. Chỉ thấy thiếu nữ thủ kết pháp ấn, miệng tụng pháp chú, thôi động trên tay mang một đóa màu trắng tiểu hoa, hướng về phía trước một ngón tay, một đóa kèm theo ưu hương màu xanh nhạt tiểu hoa bay ra, rơi vào đối diện một cái toàn thân áo đen, hắc sa che mặt tay cô gái bên trong. Cô gái áo đen kia tiện tay một điểm, bay tới màu xanh nhạt tiểu hoa hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tan trên không trung. Bích Giao, ngươi làm rất không tệ, đã đem thương thế kia tâm hoa sơ bộ nắm trong tay. Bất quá cũng không cần nóng đội, ngươi dù sao còn tuổi nhỏ, pháp lực còn thấp, còn chưa đủ thôi động pháp bảo này. Luyện công cũng xem trọng khi nắm khi bông, lòng có độ. Ta đã biết, dù gì, ta chỉ là muốn nhanh lên lớn lên, có thể giúp được cha. Nếu là cha có thể đủ nhiều đến xem ta, liền tốt. Nói đến chỗ này, cái này nho nhỏ trên mặt của thiếu nữ cũng là lộ ra thất lạc thân sắc. Cô gái áo đen kia vội vàng khuyên giải Bích Giao, tông chủ hắn ngày bình thường công vụ bệ bộn, khó tránh khỏi có chiếu cô không tới, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Ngươi tóm lại là hắn thân nữ nhi, là hắn người thân nhất người. Nếu không phải thật sự quan tâm ngươi, hắn như thế nào lại tự mình cho ngươi luyện chế pháp bảo này? Thiếu nữ không biết là nhớ ra cái gì đó, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đau đớn cùng thần sắc hối tiếc, trước kia nếu không phải ta, mẹ ta cũng sẽ không. Là ta hại chết mẹ ta. Nữ tử áo đen thân hình lóe lên, đã đến thiếu nữ trước mặt, êm ái đem nàng ôm vào trong ngực, vô phía sau lưng nàng Bích Giao, chuyện cũ đã qua, cũng không cần lại thương tâm khổ sở. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi khi đó còn quá nhỏ. Muốn trách nên quái Thiên Âm tự đại hòa thượng kia. Đúng, ta muốn hảo hảo luyện công, ta muốn trợ giúp cha ta, cho ta nương báo thù. Nho nhỏ mặt đẹp thiếu nữ bên trên, hiện ra thần sắc kiên nghị, quay đầu tiếp tục đi luyện công. Nữ tử áo đen thở dài, chỉ là nhìn về phía cô gái kia ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Hai người cũng không có chú ý tới, liền tại đây chỗ sân cái nào đó cổng vòng sau, một ánh mắt đang nhìn chăm chú cái kia nho nhỏ thiếu nữ. Sau một hồi lâu, đạo ánh mắt kia thu hồi, lại là thở dài. Kia mắt kia chủ nhân, lại là một cái một thân như bảo, mang theo màu tím ngọc bội văn sĩ trung niên. Trung niên này văn sĩ lông mày nhỏ nhắn mặt chữ điển, ánh mắt sáng ngời, nho nhã hiền hòa bên trong lại dẫn một cố khí thế không giận tự uy, để cho người ta vừa nhìn liền biết, hắn nhất định là một cái thân cửu cư cao vị đại nhân vật. Người này chính là bây giờ Quỷ Vương Tông tông chủ, Vạn Nhân Vãng. Tông chủ, đứng ở chỗ này nhìn lâu như vậy, tại sao không qua đi xem một chút? Vạn Nhân Vãng sau lưng, một cái tiêu sái bất phàm bạch diện thư sinh mở miệng nói. Vạn Nhân Vãng lắc đầu, chính xác cũng không có nói cái gì, trực tiếp về tới chính mình làm việc nơi trốn. Đúng lúc này, ngoài cửa có trước mặt người khác tới bẩm báo tông chủ, Thanh Long Thánh Sứ. Ngoài sơn môn tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nói là muốn gặp tông chủ. Thì ra, đi theo Vạn Nhân Vãng bên người cái này bạch diện thư sinh, chính là Quỷ Vương Tông một trong tứ đại thánh sứ, Thanh Long. Quỷ Vương còn chưa mở miệng, Thanh Long lại hỏi đến tuột cùng là cái dạng gì đạo sĩ. Quỷ Vương Tông xem như tiếng tăm lừng lẫy ma đạo một trong tứ đại tông phái, sơn môn này tổng đàn tự nhiên không phải ai nghĩ đến liền có thể tới, tông chủ cũng không phải ai nghĩ gặp liền có thể gặp. Nếu chỉ là một cái bình thường đạo sĩ, chắc chắn liền bị phía trước coi núi các đệ tử chặn lại, căn bản sẽ không để cho người ta tới thông báo. Quả nhiên, chỉ thấy tên kia đến đây bẩm báo đệ tử mở miệng nói cái kia ngược lại là một thân thanh sam, dung mạo tuấn lãng, nhìn qua không có mang theo bất kỳ binh khí gì. Chúng ta vốn định thử xem sâu cạn của hắn, nhưng hắn đưa tay ở giữa, liền đem chúng ta mấy người toàn bộ định trụ. Liên Yến trở về cùng thất sát hai vị đàn chủ, cũng bị hắn một ngón tay định trụ, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Quỷ Vương cùng Thanh Long liếc nhau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Sau đó, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng cười ha ha, đạm nhiên tự nhiên long hình, xem ra hôm nay chúng ta Hồ Kỳ Sơn tới một vị quý khách. Đi thôi, theo ta cùng nhau ra ngoài nên nên. Thanh Long đồng dạng mỉm cười đúng là nên như thế. Nói xong, cái này bạch diện thư sinh tay trái nhẹ nhàng đuốt ve một chút đeo tại trên tay phải một cái chiếc nhẫn màu xanh. Trước sân môn, Triệu Hằng một mặt lạnh nhạt quét mắt chung quanh phong cảnh, hoàn toàn không giống thân ở làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma giáo tổng đàn, giống như là đi tới một chỗ gió bình thường cảnh danh thắng. Ngay tại Triệu Hằng chung quanh, 7, 8 cái Quỷ Vương Tông đệ tử bị định ngay tại chỗ, còn có mười mấy cái đứng xa xa, cẩn thận đề phòng, lại là cũng không còn dám ra tay. Ngay tại Triệu Hằng bình tĩnh ngắm phong cảnh lúc, hai thân ảnh từ trên núi phiêu nhiên xuống, rơi vào giữa sân. Quý khách lâm môn, vạn mỗi chưa từng biết nên, thân lễ. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu gặp một cái nho nhã văn sĩ trung niên cùng một cái tiêu sái bạch diện thư sinh sóng vai mà đến. Trong lòng đã đoán được thân phận của đối phương, chính xác hơi có một chút cảm thán, nếu là hai người này đi ở trong giang hồ, ai có thể nghĩ đến bọn hắn lại là ma giáo đại ma đầu. Triệu Hằng cũng là mỉm cười là Triệu Mỗ không ngợi mà tới, quay dậy. Đang khi nói chuyện, song phương đều tại cẩn thận quan sát lấy đối phương, đánh giá thực lực của đối phương. Thất sát hòa thượng cùng Yến Hồi Thứ nhìn người, cũng là Quỷ Vương Tông tướng tài đắc lực, một thân thực lực không thể khinh thường. Lại bị người định ở chỗ này, không có chút nào lực trở tay, đủ thấy người trước mắt này thực lực. Chỉ là, vô luận Quỷ Vương cùng Thanh Long như thế nào quan sát, đều mảy may nhìn không ra trước mắt trên người người này khí tức, phản phất đối phương không phải cao thủ gì, chỉ là một cái lại bình thường bất quá người bình thường. Nhưng lúc này mới không bình thường, có thể nhẹ nhõm định trụ Quỷ Vương Tông cao thủ người, như thế nào lại là người bình thường. Dạng này người biểu hiện càng phổ thông, càng chứng minh hắn thực lực cao thâm, không thể khinh thường. Cho nên, khi chưa có thăm dò rõ ràng đối phương ý đồ đến, Quỷ Vương cùng Thanh Long đều bảo trì đầy đủ lễ nghi. Chương 826, trao đổi tiên thư còn có thể thỉnh giáo vị tiên sinh này cao tính đại danh. Lại là vì sao tới đến ta Quỷ Vương Tông? Tại hạ Triệu Hằng, nay tới cũng không có cái gì ác ý, chỉ là vì cùng Quỷ Vương đàm luận một chuyện làm ăn. Triệu Hằng nói, tiện tay đánh ra mấy vệ sáng trắng, cho những cái kia bị định trụ Quỷ Vương tông đệ tử giải khai cấm chế, để cho bọn hắn lần nữa khôi phục tự do. Tận mắt thấy Triệu Hằng ra tay, ung dung thoải mái như thế, không để lại dấu vết, tựa hồ không chút nào phí chút sức lực, cái này khiến Quỷ Vương cùng Thanh Long càng thêm không dám kinh thị. Mấy tên đệ tử này cũng là Quỷ Vương tông tinh nhuệ, Quỷ Vương cùng Thanh Long mặc dù có thể đánh bại dễ dàng hoặc giết chết bọn hắn, nhưng giống như vậy dễ như trở bàn tay chế trụ bọn hắn, để cho bọn hắn không thể động đậy chút nào, có miệng không thể nói, chỉ có thể chờ đợi chết, liền không tầm thường. Nếu là tới nói chuyện làm ăn, vậy mời Triệu tiên sinh đi theo ta. Mặc dù tạm thời không rõ rõ Triệu Hằng sâu cạn, nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn của mình, Quỷ Vương vẫn có đầy đủ phân khích. Triệu Hằng đi theo Quỷ Vương vào sân môn, đi tới đại điện, một đường đi bộ nhàn nhã, thong dong tự nhiên. Cái này khiến bí mật quan sát hắn Quỷ Vương cùng Thanh Long càng thêm nghi hoặc, người trước mắt này không chỉ có lấy một thân cao thâm mạt chắc thực lực, liền cái này thân khí độ cũng không phải người thường có thể có. Như thế nổi bật bất phàm nhân vật, trên giang hồ vậy mà chưa từng nghe qua kỳ danh, thực sự để cho người ta hiếu kỳ. Đi vào sân môn, Quỷ Vương để cho người ta dâng lên nước trà, lúc này mới lên tiếng hỏi không biết tiên sinh tới ta Hồ Kỳ Sơn, đến tuột cùng muốn làm gì sinh ý. Triệu Hằng uống một hớp trà, tựa hồ một chút cũng không sợ đối phương hạ độc làm ăn này can hệ trọng đại, Quỷ Vương nhất định phải tại cái này làm luận. Quỷ Vương phất phất tay, để cho cửa ra vào phục vụ người đều cách xa một chút, tiếp tục mở miệng, nơi đây chỉ có ta cùng Long Minh, Long Minh cũng là ta tín nhiệm nhất người, tiên sinh vô luận có cái gì sinh ý, đều có thể cứ việc đến. Triệu Hằng gật gật đầu, vậy ta sẽ mở cửa gặp núi, nghe đồn 300 năm trước, Quỷ Vương tông nhận được một bản thiên thư, bắt đầu từ đó cuộc khởi. Triệu Mỗ này tới, chính là vì một quyển này thiên thư. Quỷ Vương lông mày nhíu một cái, bên cạnh Thanh Long càng là trực tiếp sờ về phía trên tay giới chỉ. Triệu tiên sinh, ngươi nếu biết chuyện này, hẳn là cũng biết, thiên thư này chính là ta Quỷ Vương tông bí mật bất truyền. Đánh gãy sẽ không lấy ra cùng người làm giao dịch. Tiên sinh chẳng lẽ là tới tiêu khiển chúng ta? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Quỷ Vương hà tất khẩn trương, quý phái thiên thư đích thật là quý giá, nhưng trên đời này cũng không phải không có cùng hắn đồng giá vật phẩm. Thì như, một cái khác cuốn thiên thư. Quỷ Vương biến sắc, đột nhiên đứng dậy, Triệu tiên sinh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ngươi thu được một cái khác cuốn thiên thư? Đương nhiên. Trong nháy mắt, Quỷ Vương cùng Thanh Long liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau đã tiến hành im lặng giao lưu, do dự phải chăng muốn liên thủ cầm xuống trước mắt người này, ép hỏi ra thiên thư. Ánh mắt giao lưu ở giữa, hai người cũng là làm chuẩn bị. Thanh Long trong tay giới chỉ có thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Quỷ Vương vận khởi tâm thần, giấu ở một chỗ khắc phục Long đỉnh khẽ run lên. Triệu Hằng lại là phảng phất chưa tỉnh, bình tĩnh uống cạn trà trong ly, lúc này mới lên tiếng, Quỷ Vương các hạ, ta tất nhiên dám xâm nhập trong Quỷ Vương tổng đàn, tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn, liền có tự tin này tới lui tự nhiên. Nói xong, Triệu Hằng liếc một cái Thanh Long chiếc nhẫn trên tay, tiếp tục mở miệng, cản khôn thanh quang giới, Cửu Thiên thần minh, đích thật là có chút môn đạo. Kỳ thực, Triệu Mỗ thích nhất luyện khí, bình thường trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện chế một chút pháp bảo, tiên kiếm cái gì. Nói xong, Triệu Hằng lật bàn tay một cái, một thanh màu đỏ thắm, toàn thân lưu hỏa tiên kiếm vô căn cứ hiện lên, vây quanh Triệu Hằng bay múa một tuần, lơ lửng tại bên người, trên thân kiếm ẩn ẩn có long, phượng, kỳ lân hư ảnh hiện lên, uy thế vô song. Trong nháy mắt, Quỷ Vương cùng Thanh Long chỉ cảm thấy toàn bộ trong đại điện nhiệt độ giống như đều trong nháy mắt lên cao rất nhiều, càng là có hai cố khí thế ẩn ẩn phong tỏa bọn hắn, để cho hai người có loại cảm giác bị hồng hoang thần thú để mắt tới. Hai vị, các ngươi nhìn thanh kiếm này như thế nào? Quỷ Vương sắc mặt biến lại biến, chợt trầm tĩnh lại, cười ha ha một tiếng, Triệu tiên sinh quả nhiên cao thâm mặt chắc, cái này tiên kiếm uy thế cường đại như thế, chỉ sợ đã thuộc về Cửu Thiên thần binh hàng này. Nếu là tiên sinh tự tay luyện chế, tiên sinh kia luyện khí thủ đoạn coi là thật không phải tầm thường. Chu tiên trong thế giới thần binh lợi khí có rất nhiều, nhưng có thể được công nhận là Cửu Thiên thần binh tuyệt đối là lác đác không có mấy. Bình thường tu chân nhân sĩ sử dụng, nhiều lắm là xem như pháp khí hoặc pháp bảo, tỉ như Thanh Vân môn điển linh nhi hộ phách chủ lăng, Tàng Thư Thư Hiên Viên kiếm. Đương nhiên, Tàng Thư Thư Hiên Viên kiếm, cái này hiên viên tên, vẫn là chính hắn lấy, cùng thần khí trong truyền thuyết hiên viên kiếm cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mà có thể được xưng là Cửu Thiên thần binh, đều có linh tính nhất định. Tỉ như Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm, Lâm Kinh Vũ Trảm Long kiếm. Thanh Long này trong tay càn khôn thanh quan giới, cũng là nổi tiếng thiên hạ Cửu Thiên thần binh. Trăm năm trước chính ma trong đại chiến, Thanh Long bại vào vạn kiếm nhất chi thủ, không có cam lòng, khổ tu trăm năm, lại cam mạo kỳ hiểm, tìm được cái này càn khôn thanh quan giới, chính là vì đối phó vạn kiếm nhất trong tay Trảm Long kiếm. Tại Cửu Thiên thần binh phía trên, còn có các đại môn phái trấn phái thần khí. Thì như, Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm, Phần Hương cốc Huyền Hỏa giám. Chu Tiên kiếm uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, đó là có thể xưng tồn tại vô địch. Huyền Hỏa giám đồng dạng bất phàm, nghe nói chính là thượng cổ vu tộc thần khí, có thể triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long, thiêu tận thế gian hết thảy. Đương nhiên, lại cường đại thần binh lợi khí, cũng phải nhìn tại trong tay ai. Nếu là thực lực không tốt, cũng rất khó phát huy ra thần binh lợi khí uy lực. Nếu là dựa theo thế giới này bình phán tiêu chuẩn, cái này Ly Hỏa kiếm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Cửu Thiên thần binh. Thậm chí, Triệu Hằng bảy chuôi tiên kiếm, còn có Sơn Hà ấn, hộ thân bảo tháp, hẳn là đều xem như trấn phái thần khí cấp bậc. Cho nên, cái này Ly Hỏa kiếm vừa ra, Triệu Hằng ẩn ẩn phóng xuất ra một bộ phận khí thế, liền để Quỷ Vương cùng Thanh Long đồng thời bỏ đi một chút ý tưởng không nên có. Không cần thiết vì một quyển còn không có xác định tin tức tiên thư, liền tùy tiện đắc tội như thế một vị thực lực sâu không lường được cao thủ, đây tuyệt đối là hành động ngu xuẩn. Bày ra thực lực, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều, Triệu Hằng tiện tay bung lên, Ly Hỏa kiếm hư không tiêu thất. Quỷ Vương trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, Triệu tiên sinh lời nói tiên thư, thế nhưng là thật sự. Đây là đương nhiên, ta cũng không cần thiết thật xa chạy tới các ngươi Hồ Kỳ Sơn, cùng Quỷ Vương mở chuyện cười này. Hơn nữa, trong tay ta cái này cuốn thiên thư, hẳn là thiên thư quyển thứ nhất. Thiên thư bác đại tinh thâm, bao quát vạn tượng. Cái này quyển thứ nhất thiên thư, có thể xưng tổng cương, vì tương lai tu hành chỉ rõ phương hướng. Hẳn là so trong tay ngươi cái kia bản quyển thứ hai thiên thư, càng trọng yếu hơn. Trong mắt Quỷ Vương sáng lên, chuyện này là thật. Triệu Hằng chậm rãi mở miệng phu thiên điệu tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân. Thời gian qua một lát, Triệu Hằng đọc diễn cảm thiên thư quyển thứ nhất hơn trăm chữ, trong đó chỗ tỏ rõ tu hành mạch suy nghĩ, quan xuyên năm quyển thiên thư. Quỷ Vương cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng lập tức liền có phán đoán quả nhiên là thiên thư. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngắn ngủi hơn trăm chữ, liền đối ta tu hành nhiều dẫn dắt. Xem ra, cái này cái cọc sinh ý đối với người ta đều có lợi. Triệu tiên sinh, xin mời đi theo ta, chúng ta hậu viện nói chuyện. Quỷ Vương, thỉnh. Chương 827, Bích Giao giao dịch cho tới bây giờ cũng là xây dựng ở song phương địa vị, dưới tình huống thực lực không kém nhiều, lại hoặc là có mạnh mẽ hữu lực pháp luật đi ước thúc. Tại trong cái này cường giả vi tôn tu hành thế giới, vô luận làm cái gì, đều cùng thực lực bản thân có liên quan. Quy củ là từ cường giả chế định, lịch sử cũng chỉ là một cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Nếu là Triệu Hằng không có một thân này thực lực, vậy cũng chỉ có thể cầu đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, hèn bọn phát dụng. Có thực lực sau đó, rất nhiều chuyện làm cũng rất dễ dàng. Triệu Hằng vẫn tương đối có điểm mấu chốt, trừ phi gặp phải đại gian đại ác người, bình thường rất ít động thủ ăn cướp trắng trợn. Làm giao dịch đi, lấy sự tin cậy làm gốc. Cũng tỉ như trước mắt, sau khi được chứng kiến Triệu Hằng ly hỏa kiếm, Quỷ Vương cùng Thanh Long liền càng thêm khách khí. Dưới tình huống rất có thể không đánh lại, tốt nhất trước nghe một chút đối phương muốn nói gì. Nếu như là đối với hai phe đều có lợi sự tình, cần gì phải nhất định phải đao binh đối mặt. Về phần đang trên thiên thư làm trò gì, Quỷ Vương cũng không phải không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đối phương xem xét chính là cao thủ, lại có thiên thư quyển thứ nhất làm cơ sở. Nếu là động tay chân, không có bị đối phương nhìn ra còn tốt, bị đối phương nhìn ra sau đó, tràn diện kia liền không tốt lắm thu thập. Đương nhiên, cũng không phải nói cứ như vậy dễ dàng đạt tới giao dịch. Thiên thư này dù sao cũng là Quỷ Vương Tông bí mật bất truyền, Quỷ Vương Tông có thể từ một cái không đáng chú ý ma giáo chi nhánh, chỉ dùng 200-300 năm, liền quật khởi cho tới bây giờ trình độ, toàn bằng cái này thiên thư. Cho nên, hai người cũng là trước tiên trao đổi một bộ phận, lẫn nhau so sánh tu luyện, xác nhận không sai, lại trao đổi còn lại bộ phận. Triệu Hằng cũng không sợ đối phương dở trò dối trá, bằng vào kiến thức của hắn, còn có quyển thứ nhất cùng quyển thứ tư thiên thư xem như tham khảo, phàm là trong đó có chỗ nào không đúng, hắn đều có thể lập tức phát hiện, thậm chí tự động sửa lại. Triệu Hằng bên này cũng không có dở trò bị bợm ý tứ. Thiên thư quyển thứ nhất tuy là tổng cương, có thể giúp tu hành còn thừa 4 quyển thiên thư, nhưng Quỷ Vương Tông cũng chỉ có quyển thứ 2 thiên thư. Mà là, Triệu Hằng tự thân thiên diễn đại đạo quyết, càng là thu nạp đủ loại tiên đạo, võ đạo công pháp, còn muốn vượt qua cái này 5 quyển thiên thư. Đương nhiên, chờ tập hợp đủ 5 quyển thiên thư, lấy tinh hoa, hấp thu dung hợp, tất nhiên có thể làm cho tự thân thiên diễn đại đạo quyết nâng cao một bước. Đang trao đổi công pháp đồng thời, hai người thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, đàm luận tu hành cảm ngộ. Lần này trao đổi một chút, cũng là để cho Quỷ Vương thu hoạch không ít, cảm khái rất nhiều. Triệu tiên sinh tại tu hành một đạo kiến giải sâu xa, Vạn Mỗ bội phục cực kỳ. Vạn Mỗ luôn luôn tự cao tự đại, bây giờ nghĩ đến, ít nhiều có chút ghét ngồi đáy giếng. Triệu tiên sinh tất nhiên không môn không phái, sao không gia nhập vào ta thành giáo? Nếu là tiên sinh có thể tới ta Quỷ Vương Tông, Vạn Mỗ nhất định phụng làm khách quý, Quỷ Vương Tông trên dưới, mặc cho phân công. Triệu Hằng lại lắc đầu, này liền không cần, quý phái có thể có Quỷ Vương dạng này hùng tài đại lược người toa chấn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ là Triệu Mỗ luôn luôn tùy ý, cũng không thích những thứ này tục vụ, có thể muốn để cho Quỷ Vương thất vọng. Tại giao lưu tu luyện thời điểm, Quỷ Vương chưa bao giờ dừng lại thăm dò. Triệu Hằng cái này đột nhiên xuất hiện đại cao thủ, tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Đối với Quỷ Vương cái này lập chí muốn khôi phục ma giáo vinh quang, nhất thống chính ma hai đạo mà nói, không xác định liền mang ý nghĩa không biết cùng nguy hiểm. Nhưng nếu không thể làm việc cho ta, vậy thì tận lực không cần là định. Đương nhiên, lần này không xác định có thể đánh thắng tình huống ở dưới ý nghĩ. Thuận miệng mời vài câu, Quỷ Vương cũng không trông cậy vào đối phương có thể đáp ứng. Nhưng trong lời nói, phát hiện Triệu Hằng cũng không quá bài xích ma giáo, cái này liền để Quỷ Vương yên tâm một chút. Tại Hồ Kỳ Sơn dừng lại 3 ngày, lấy được thiên thư quyển thứ 2, thuận tiện cùng Quỷ Vương thành lập bước đầu liên hệ. Tất nhiên đi tới thế giới này, cho dù là không có hệ thống nhiệm vụ, cũng muốn thay đổi một chút một số người vận mệnh. Tỷ như, cái nào đó vô số trong lòng người chu sa nốt ruồi, một thân áo xanh, để cho người ta cả đời khó quên cô nương. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị rời đi, vừa vặn thấy được cái kia tại ven hồ tu luyện áo xanh tiểu cô nương. Tiểu cô nương dáng người tinh tế, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, linh khí bức người, tuổi còn nhỏ liền đã hiện lộ ra mấy phần phong hoa tuyệt đại, dung mạo xinh đẹp, 10 phần tiểu mỹ nhân bại hoại. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, mở miệng tán thưởng hảo một vị linh tú tiểu cô nương, tư chất như vậy, tuyệt đối là tương đối hiếm thấy. Nghe được Triệu Hằng như thế tán thưởng nữ nhi của mình, Quỷ Vương trong lòng cũng có mấy phần cao hứng, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, đó là tiểu nữ Bích Giao, tư chất ngu dốt, đảm đương không nổi Triệu tiên sinh khích lệ như thế. Nay liền quá mức khiêm tốn, tuổi còn nhỏ liền có tu hành như thế, lại như thế cố gắng, 10 phần hiếm thấy. Quỷ Vương hướng về phía nữ nhi vẫy tay Bích Giao, tới gặp qua Triệu tiên sinh. Vừa mới tu luyện hoàn tất Bích Giao, mấy bước đi tới gần, rất cung kính hành lễ Bích Giao gặp qua Triệu tiên sinh. Mấy ngày nay, Bích Giao cũng đã được nghe nói Triệu Hằng tên, chỉ là nghe nói Hồ Kỳ Sơn đi lên một vị trẻ tuổi đạo sĩ, tu vi cao thâm, cùng mình phụ thân trò chuyện vui vẻ. Đến nỗi cụ thể, nàng cũng không biết được. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hằng, hành lễ đi qua, đã thấy Triệu Hằng mặt lộ vẻ mỉm cười, đang một mặt ôn hòa nhìn xem nàng. Bích Giao trong lòng hơi động, cái này dung mạo, khó trách những thị nữ kia nhóm thường xuyên nghị luận, khen không dứt miệng. Thế giới này nữ hải vốn là trưởng thành sớm, huống chi Bích Giao kinh nghiệm lòng đong, lại là ma giáo thiếu chủ, nên hiểu không nên hiểu đều hiểu một chút. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt thiếu nữ này, nhưng trong lòng thì khó được dâng lên mấy phần ôn nhu. Còn nhớ ký thở thiếu thời đọc được núi Thanh Vân một đoạn kia, đọc được thiếu nữ kia đón Chu Tiên Kiếm, đọc lên câu kia: Tam sinh đệ thất, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát, còn trẻ thiếu niên đã từng cảm động không thôi. Lúc này nhìn thấy thiếu nữ kia sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, lại có thể nào không cảm thấy tiếc hận, thương tiếc. Trong ánh mắt yếu ớt biến hóa, lại là vừa vặn bị nhạy cảm thiếu nữ bắt được, trong lòng càng là dâng lên mấy phần hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Triệu Hằng cổ tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái đồ vật, mở miệng nói: cô nương này thông minh linh tú, làm người khác ưa thích. Lần đầu gặp mặt, cũng không có gì dễ tạo. Vừa vặn ta bình thường trong lúc rảnh rỗi, luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ, liền cho ngươi làm lễ gặp mặt ta. Ủy Vương cùng Bích Giao nghe tiếng hướng về trong tay Triệu Hằng nhìn lại, chỉ thấy lại là một cái màu vàng nhạt tiểu linh đang cùng một cái dương chi bạch ngọc ngọc truy. Hai thứ đồ này kích thước không lớn, tạo hình tinh mỹ, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Triệu Hằng mở miệng giới thiệu nói: cái này ngọc truy có thể tụ tập thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện. Trường kỳ đeo, còn có thể tĩnh tâm ngưng thần. Tất yếu thời điểm, cũng có thể xem như hộ thân pháp bảo. Tương đối thích hợp tiểu cô nương. Đến nội chung này, xem như một kiện công kích pháp bảo, phối hợp thủ pháp lấy pháp lực thôi động, có thể chấn động tâm thần địch nhân. Triệu Hằng nói, còn trực tiếp biểu diễn một chút phương pháp sử dụng. Khi tiểu linh đang vang lên một khắc này, Ủy Vương đều cảm giác tâm thần chấn động, khí tức bất ổn, tựa hồ một thân chân khí đều có chút muốn dấu hiệu mất khống chế. Cái này như thế nào khiến cho? Bảo vật này có chút quá quý trọng. Không sao, pháp bảo cho dù tốt, cũng muốn gặp phải thích hợp chủ nhân. Cái này chính là ta trong lúc rảnh rỗi, tiện tay luyện chế, đưa cho tiểu cô nương làm lễ gặp mặt, cũng là vừa vặn phù hợp. Cái này, vậy thì cảm ơn Triệu tiên sinh. Bích Giao, còn không cảm ơn tiên sinh trọng thượng. Bích Giao tiếp nhận hai loại bảo vật, chỉ cảm thấy càng xem càng ưa thích, tựa như là vì chính mình đo thân mà làm, lập tức đội vàng nói cảm ơn đa tạ tiên sinh. Đem ngọc truy đeo ở trên người một khắc này, Bích Giao chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, tâm bình khí hòa, toàn thân thoải mái dễ chịu. Lấy thêm lên tiểu linh đan, nhẹ nhàng lay động, cũng cảm thấy linh âm dễ nghe đềm tai, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chương 828, Hoàng Điểu Triệu Hằng đưa cho Bích Giao tiểu linh đan, cũng không phải ban đầu ở Không Tang Sơn tích huyết động lấy được đoàn tụ linh. Đoàn tụ linh mặc dù uy lực không tầm thường, cũng là hợp hoan phái trấn phái pháp bảo, nhưng lại không phải ở độ tuổi này Bích Giao có khả năng nắm trong tay. Cái này hai cái vật nhỏ, có thể nói là thật đúng là Triệu Hằng vì Bích Giao chế tạo riêng, dùng tài liệu xem trọng, uy lực không tầm thường, một cái phụ trợ tu luyện, một cái phụ trợ tấn công địch, ngắn hạn tuyệt đối đủ. Đến nỗi đoàn tụ linh, chắc là có thể cùng cái kia si tình chú liên hệ với nhau, tựa hồ muốn cho vận mệnh bao phủ lên một tầng bi kịch mê vụ. Rời đi Hồ Kỳ Sơn sau đó, Triệu Hằng cũng không có trở về chân núi Thanh Vân ở dưới Thảo Miếu thôn, mà là hóa thành một vòng kiếm quang, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Bên Ngông Vô Ngần Thần Châu Hạo Thổ phía trên, phồn hoa nhất giàu có và đông đúc, đương nhiên vẫn là Trung Châu đại địa. Mà tại Trung Châu đại địa bên ngoài, còn có đủ loại thiên kỳ bách quái địa hình địa vật. Thần Châu đại địa phương bắc là lạnh lẽo thấu xương vô biên cánh đồng tuyết, phía đông nhưng là vô biên vô tận biển rộng mênh mông. Thần Châu đại địa phương nam, dùng liên miên vô tận thập vạn đại sơn, sinh hoạt đủ loại ăn lông ở lỗ hoang dã man nhân, hung tàn vô cùng kỳ quái dị tộc. Mà tại Thần Châu đại địa phương tây, đồng dạng có hai nơi làm cho người nghe mà biến sắc hung hiểm chi địa. Một chỗ là nằm ở hướng tây bắc sa mạc Hoang Vu, người xưng Man Hoàng chi địa, trong đó khô hạn dị thường, ít có ốc đảo, còn có rất nhiều hung tàn đến cực điểm manh thú. Mà tại Thần Châu tây nam, càng làm cho người sợ chi như hổ đầm lầy tử vong. Đầm lầy tử vong quanh năm ú ám mưa rơi liên miên, không khí ẩm ướt, chứng khí tràn ngập, trong đó có vô số không thể nói tên độc trùng độc thảo, cho dù là người tu đạo tiến vào bên trong, cũng là hung hiểm và phần. Mà liên tại cái này tử vong triệu trạch đông mặt, không đủ nửa ngày đi bộ chỗ, lại có một cái đổ nát hoang vu thôn nhỏ. Bởi vì thôn dân toàn bộ đều tin phụng một cái tên là Đại Vương Thần Minh, cái thôn này lại gọi Đại Vương thôn. Đương nhiên cái này tên là Đại Vương Thần Minh cũng chưa từng chân chính hiện linh qua, ngay cả có thật tồn tại hay không cũng chưa biết chừng. Kỳ thực, có thể sinh hoạt tại như thế tới gần đầm lầy tử vong chỗ, số đông là một chút cùng đường mạt lộ người. Chân chính có bản sự có năng lực, đã sớm đi Trung Nguyên, ai sẽ sinh hoạt tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai chỗ. Nói không chừng ngày nào đột nhiên từ trong đầm lầy tử vong chạy đến một cái độc trùng mãnh thú, liền đem người trong thôn xúc cắn bị thương cắn chết. Đi ở trong đổ nát hoang vu thôn nhỏ, nhìn xem chung quanh cũng không có bao nhiêu tức giận bách tính, Triệu Hằng trong lòng cũng không có quá lớn ba động. Nhưng cũng không ưa thích cuộc sống ở nơi này không khí, mà là trực tiếp rời đi, đi tới đầm lầy tử vong phụ cận. Sau đó, Triệu Hằng ngự kiếm xông thẳng tới chân trời, càng bay càng cao, trong nháy mắt đã đến ngàn trượng phía trên không trung. Từ chỗ cao quan sát xuống, toàn bộ đầm lầy tử vong khí độc tràn ngập, thấy không rõ phía dưới chẳng cảnh. Triệu Hằng thả ra tinh thần lực cảm giác, lại phát hiện mặt đất kia hình dạng mặt đất cũng là thiên kỳ bách quái, không hề ngừng phun ra khí độc triệu, trong đó ẩn ẩn còn nổi lơ lửng một số người thú thi cốt. Cũng có một chút nở rộ ra, mấy trượng lớn nhỏ đóa hoa, nhìn qua tựa hồ trắng toát, mười phần mỹ lệ, nhưng tại đóa hoa gốc lại cất giấu một chút bạch cốt. Đột nhiên, một cái thất kinh dã thú từ đóa hoa phía trước chạy qua, cái kia đóa hoa trong nháy mắt rôi ra một cây dây leo, đem dã thú kia cuốn lấy, ném vào trong đóa hoa đang, toàn bộ cực lớn đóa hoa trong nháy mắt khép kín, dã thú kia chỉ tới kịp phát ra vài tiếng kêu thảm, liền triệt để nát bấy, máu tươi từ cánh hoa khe hở bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại mặt đất, tóe lên từng mảnh huyết hoa. Không có bao nhiêu công phu, để cho đóa hoa một lần nữa nở rộ ra, cánh hoa trắng như tuyết bên trên còn mang theo một chút xíu đỏ thắm, theo đóa hoa theo gió phiêu diêu, run nhẹ nhẹ. Lại một lát sau, cái kia một chút xíu đỏ thắm cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đóa hoa lần nữa khôi phục trắng toát. Chỉ là quan sát thời gian chừng nửa nén hương, Triệu Hằng liền vì này trong đầm lầy tử vong hung tàn, cảm thấy hơi hơi rung động. Không hổ là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại hung chi địa. Nhìn phía dưới thỉnh thoảng thành đàn bay qua mũi độc, còn có liên miên độc trùng kiến độc, Triệu Hằng cũng không có đi xuống dự định. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia khắp nơi mục nát vết tích, liền biết bên trong mùi vị tất nhiên không dễ ngửi, dù là Triệu Hằng thân ở cao ngàn trượng hoặc không, vẫn có thể ngửi được trong đó mùi hôi mùi. Lấy linh khí ở chung quanh tạo thành một cái cực lớn vòng bảo hộ, Triệu Hằng trực tiếp bay qua đầm lầy tử vong ngoại vi, không ngừng hướng về nội bộ khu vực bay đi. Lại phi hành một hồi, Triệu Hằng đã tới đầm lầy tử vong phương bắc nội bộ khu vực. Tâm niệm khẽ động, tinh thần lực toàn diện khuyết tán ra, không ngừng tìm kiếm, không bao lâu, đã tìm được một khỏa to lớn vô cùng đại thụ che trời. Kỳ thực, có thể tại cái này tử vong trong đầm lầy sống sót đại thụ, mỗi một khỏa đều to lớn vô cùng, viễn siêu ngoại giới cây cối. Cho dù là bình thường tự thụ, cây hoè, sinh tồn ở nơi này địa, cũng so ngoại giới đồng loại lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Càng là hướng vào phía trong, cây cối lại càng lớn, 7, 8 cái trưởng thành tráng hán ôm hết cây cối, không so đều là. Nhưng trước mắt cây này một, đích thật là Triệu Hằng cũng chưa từng thấy qua đại thụ, cho dù là kiến thức rộng Triệu Hằng, cũng là nhịn không được tán thưởng không thôi, cảm khái thiên nhiên tạo hóa thần kỳ. Cái này quả đại thụ, nửa đoạn dưới dấu ở đầm lầy tử vong mê vụ phía dưới, ở giữa bại lộ bên ngoài, đỉnh sông thẳng lên trời. Cho dù là bại lộ bên ngoài thân cây, rộng đều có vượt qua trăm trượng, cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, phảng phất là một tòa phóng lên trời thông thiên trụ. Triệu Hằng tiếp cận cái này thân cây, cũng không khỏi dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác, không biết cái này cây cối đã sinh trưởng mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, mấy chục triệu năm. Dọc theo cây cối một đường đi lên trên phi hành, không bao lâu, trung quanh đã là mây mù nhiễu, xâm nhập tầng mây. Triệu Hằng thả chậm tốc độ, dùng tinh thần lực tìm tòi tỉ mỉ dò xét. Cây này chơi lên dọc theo người ra ngoài những cây, mỗi một cây đều có mấy chục trượng kích thước, rắc rối phức tạp nhánh cây giao thoa, hoàn toàn có thể ở phía trên kiến tạo một tòa thành thị. Liên tại đây trên tầng mây thân cây, trên những cây còn quấn quanh lấy một chút cực lớn dây leo phía trên nở đầy hoa tươi, ganh đua sắc đẹp, dấu ở đại thụ này cực lớn lá cây ở giữa, hoa khoe màu đua sắc, hết sức dễ nhìn. Lại tìm một hồi, Triệu Hằng chợt phát hiện một chỗ cửa đá, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, liền khảm nạm tại trong cái này thân cây, dấu ở dây leo này cùng đóa hoa ở giữa. Tại cửa đá này phía trên, còn khắc bốn cái cực lớn cổ truyện tiên đế bảo khố. Triệu Hằng thở phào một hơi trùng quy là tìm được. Căn cứ Sơn Hải Kinh ghi chép, phía trên Vu Sơn có hoàng điểu, vì tiên đế thủ hộ trưởng sinh bất tử thuốc, chống cự muốn cướp đoạt thần dược Hắc Thủy Huyền Xà. Mà tại này tiên đế trong bảo khố, liền cất giấu trong truyền thuyết tiên đế thần dược. Triệu Hằng đứng ở nơi này tiên đế cửa bảo khố, nhìn xem phong bế cửa đá, cũng không có trực tiếp phá hư, mà là phân ra một tia thần thức, xuyên vào trong đó. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị mang đến di hình hoán ảnh, trực tiếp tiến vào tiên đế bảo khố thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng kêu to từ chân trời truyền đến, sau đó, toàn bộ bầu trời vì đó tối sầm lại, giống như thái dương đều bị một mảnh mây đen che đậy. Triệu Hằng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rộng chừng mười mấy trượng màu da cam đám mây, từ chân trời rơi xuống, hướng về Triệu Hằng bên này đáp xuống. Đây là hoàng điểu. Chương 829, lại thu thần thú trước mắt hoàng điểu, hình thể to lớn vô cùng, bay lượn ở giữa không trung, tựa như là một mảnh màu da cam đám mây. Bất quá nghĩ đến cái kia Hắc Thủy Huyền Xà đều có dài đến trăm trượng, cái này hoàng điểu có thể cùng Hắc Thủy Huyền Xà trở thành thiên địch, hình thể đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Mắt thấy cái này hoàng điểu từ trên cao đáp xuống, hướng về Triệu Hằng mà tới, Triệu Hằng ngược lại cũng không gấp gáp tiến vào thiên đế bảo khố, mà là cả người hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía không trung. Trong nháy mắt, Triệu Hằng đã vững vàng rơi vào cái kia hoàng điểu trên lưng. Triệu Hằng trong kinh ngạc cùng, có một con rồng một phượng một kỳ lân, lại là cũng không quá phù hợp xem như tọa kỵ. Hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân cũng là cả người bốc hỏa, ngồi lên cảm giác cũng không tốt. Hắc Long Huyền Xương cũng không tệ, mà dù sao đã hóa hình trở thành một cái duyên dáng yêu kiều, dáng người ảo mỹ nữ, cũng không phải rất thích hợp ban ngày làm thú cưới. Ngược lại là trước mắt cái này chỉ hoàng điểu, hình thể to lớn, ngoại hình xinh đẹp, phần lưng mềm mại thoải mái dễ chịu, còn 10 phần rộng lớn, 10 phần thích hợp làm tọa kỵ. Đương nhiên, muốn đem cái này hoàng điểu làm thú cưới, vẫn là muốn trước thu phục nó. Cảm nhận được trên lưng đột nhiên thêm một người, hoàng điểu lập tức phẫn nộ, cánh khổng lồ chấn động, ở trên bầu trời vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, phóng lên trời, muốn bằng vào tốc độ cực nhanh, đem Triệu Hằng bỏ rơi đi. Nhưng Triệu Hằng lại có thể nào để nó toàn nguyện? Chẳng những một mực dán tại phía sau lưng của nó, còn từng bước hướng về đỉnh đầu của nó đi đến, giống như hoàn toàn vi phạm với bất luận cái gì vật lý quy tắc, cho dù là đầu hướng xuống chân hướng lên trên, cũng vững vàng đứng tại trên lưng của nó. Không bao lâu, Triệu Hằng chạy tới hoàng điểu chỗ cổ. Tức giận hoàng điểu, mắt thấy vô luận như thế nào cũng không bỏ rơi được Triệu Hằng, vậy mà trực tiếp vọt vào cái kia thông thiên đại thụ cành lá rậm rạp bên trong, ý đồ mượn nhờ cái kia lá cây, đem Triệu Hằng quét xuống tiếp. Triệu Hằng lại là cả người lâm vào trong hoàng điểu trong cổ lông tơ, tay trái bắt lấy một cái lông tơ, tay phải lấy linh khí ngưng tụ ra một cái cực lớn truy, hướng về phía hoàng điểu chán gõ xuống đi thành thật một chút, ngươi là không bỏ rơi được ta, về sau cùng ta hỗn, như thế nào? Quật cương hoàng điểu, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản đáp ứng, như cũng nghĩ hết biện pháp, muốn tránh thoát Triệu Hằng. Từng tiếng thanh lệ tiếng kêu to vang vọng thương cùng, tựa hồ mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, còn không chịu thua nhiệt tình. Triệu Hằng trong lòng hơi động, tại hoàng điểu lần nữa xông lên không trung thời điểm, tiện tay một chiều, Hắc Long Huyền Xương cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng thời xuất hiện ở trên không bên trong, một con rồng một phượng, ngăn chặn hoàng điểu đường đi. Hỏa Phượng Hoàng hình thể nhỏ nhất, cứ việc tại phong vân trong thế giới hấp thu đế thích tiên phượng huyết, có chỗ tiến hóa. Mà dù sao cái kia phượng huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa đã còn thừa không nhiều, chỉ làm cho Hỏa Phượng Hoàng hình thể lớn hơn một vòng, hình thể từ lúc đầu 3 trượng có thừa, đã biến thành 5-6 trượng. So với cái này mười mấy trượng hoàng điểu, Hỏa Phượng Hoàng giống như là cái vừa trăng tròn tiểu hoa nhi. Ngược lại là Hắc Long Huyền Xương, trước đây sau tiêu hóa một con rồng đại bộ phận long nguyên tăng thêm Hắc Thủy Huyền Xà nội đan luyện chế đang dược, bây giờ hình thể cũng có mấy chục trượng, không thể so với cái này hoàng điểu tiểu. Hơn nữa, Huyền Xương một thân thực lực cũng đã đạt đến luyện hư kỳ, cùng Triệu Hằng trên mặt nổi cảnh giới không kém nhiều. Bây giờ, Huyền Xương bay lượn tại tầng tầng trong mây, phát ra từng tiếng long âm, mênh mông long uy đập vào mặt, để cho hoàng điểu tốc độ phi hành đều ngừng trệ. Hoàng điểu, xem ra hay là muốn đánh một trận mới nghe lời. Triệu Hằng cũng từ hoàng điểu trên thân bay ra, ý niệm khẽ động, bảy chôi tiên kiếm tế xuất, lưỡi kiếm phía trên, kiếm quang tăng vọt, bảy chôi tiên kiếm toàn bộ hóa thành dài mấy chục trượng thông thiên cự kiếm, đem chúng quanh cả vùng không gian vây khốn, ngăn chặn hoàng điểu tất cả đường đi. Nguyên bản so với hoàng điểu lộ ra 10 phần nhỏ bé Triệu Hằng, bây giờ bỗng nhiên tản mát ra kinh thiên uy thế, phản phất thiên thần giáng lâm. Bảy chôi thông thiên trong tiên kiếm, các loại quang hoa lưu chuyển, có lẽ có hỏa diễm ngập trời, có lẽ có lôi quang rực rỡ, có lẽ có băng xương xương hàn, có lẽ có hậu thổ như núi, càng có long vượng mấy người thần thú hư ảnh ẩn ẩn hiện lên. Trong nháy mắt, hoàng điểu chợt phát hiện mình bị bao vây, vẫn là bị một đám thực lực vượt qua tiên kiếm của mình hoặc thần thú bao vây. Triệu Hằng đứng ở trên không phía trên, trong tay nâng một phương cựu long lượn quanh tứ phương đại ấn, hướng về hoàng điểu đỉnh đầu hất lên. Phương kia đại ấn càng lúc càng lớn, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, dần dần hóa thành một tòa núi lớn từ trên tầng mây đè xuống. Nguyên bản còn muốn lấy liều chết phản kháng hoàng điểu, tại tử vong sắp tiến đến, đột nhiên dâng lên sợ hãi vô ngần, giống như thân ở hắc ám, không thấy được một tia ánh sáng, nghe không được một tia âm thanh, liền linh hồn đều muốn bị đóng băng. Áp lực lớn, để cho hoàng điểu sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, tựa hồ chỉ có thể nhận mệnh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang vọng tương cùng, phản phất lôi minh, lại cũng không phải là sơn hà ấn đánh vào hoàng điểu đỉnh đầu, mà là hoàng điểu dùng hết chút sức lực cuối cùng, đụng phải lăng không lơ lửng một thanh cự kiếm. Chôi kiếm này vừa vặn chính là lấy tuyết tẩm đao đúc lại xương mai kiếm. Trong chốc lát, một cỗ băng hàn chi ý vét sạch hoàng điểu toàn thân, để nó quanh thân huyết dịch tựa hồ cũng muốn ngưng kết, đóng băng, đầu não một mảnh hỗn độn, cánh cũng biến thành cứng ngắc, liền muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Triệu Hằng trong nháy mắt thu hồi tất cả tiên kiếm, cả người một lần nữa rơi vào hoàng điểu trên trán. Bàn tay đặt tại gáy của nó bên trên, một cỗ nhu hòa ấm áp linh khí tràn vào, thay nó trải vớt kinh mạch, hoạt động mạnh bị đóng băng cơ thể. Thời gian qua một lát, hoàng điểu lần nữa khôi phục thần trí, vội vàng ngừng rơi xuống quy hướng, hai cánh chấn động, lần nữa bay về phía không trung. Đã trải qua một hồi tử vong nguy cơ, hoàng điểu thái độ cũng khá rất nhiều, ít nhất không còn bài xích Triệu Hằng đứng tại trên gáy của nó. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, Hắc Long cùng Hỏa Phượng Hoàng bay đến phụ cận, long ngâm vượng mình, vang tận mây xanh, cùng hoàng điểu trao đổi lẫn nhau đứng lên. Triệu Hằng vuốt vuốt hoàng điểu lông tơ, thuận tiện giúp nó cắt tỉa lại một chút xốc xếch lông tóc, thái độ cũng là ôn hòa rất nhiều. Đi theo ta đi thôi, ngươi cũng thấy đấy, bên cạnh ta cũng không khuyết thiếu thần thú tiên thú, ta đối bọn chúng đều rất tốt, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mà là, ngươi đối thủ cũ Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị chúng ta chém giết. Triệu Hằng nói, tiện tay lấy ra Hắc Thủy Huyền Xà đầu lâu khổng lồ, cho hoàng điểu nhìn một chút. Hoàng điểu nhìn thấy cái này đầu lâu khổng lồ, kêu to một tiếng, là sẽ có cửu hận, có thoải mái, cũng có vẻ sợ hãi. Đối kháng mấy ngàn năm đối thủ cũ, cứ như vậy chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Nếu là chính nó tiếp tục phản kháng, có thể hay không cũng giống cái này Hắc Thủy Huyền Xà, chết không có chỗ chôn. Sợ hai cái chết là tất cả sinh vật bản năng, cho dù là mạnh như cái này viễn cổ dị trùng cũng không thể ngoại lệ. Uy bức lợi dụ, hiện ra nằm đấm, cái này uy đã làm đến nơi đến chốn. Còn lại chính là lấy lợi đi dụ. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một quả lớn chừng quả đấm năng lượng, đưa tới hoàng điểu trước mắt đi theo ta, không thiếu ăn ngon, không lo ăn các món ăn ngon cũng tốt, còn có thể tăng cao tu vi đan dược cũng tốt, cũng sẽ có. Mà là, còn có thể mang ngươi đi khắp thiên hạ, kiến thức trước đây chưa từng thấy phong quang. Kèm theo Triệu Hằng uy bức lợi dụ, Hỏa Phượng Hoàng cùng Hắc Long đồng dạng mở miệng thuyết phục, long ngâm vượng mình cùng tiếng chim hót vang lên không ngừng. Lại qua một hồi lâu, hoàng điểu thái độ trung quy là tốt lên rất nhiều, tựa hồ đã có chỗ thỏa hiệp. Chỉ là, một lần nữa hạ xuống độ cao, rơi xuống cái kia thông thiên cự mục trên nhánh cây, nhìn về phía trước Thiên Đế Bảo Khố đại môn, kêu to không thôi. Chương 830, Thiên Đế Bảo Khố cao hơn 7 trượng, 4 trượng rộng bao nhiêu cửa đá thật to, độ dày cũng có nửa trượng nhiều. Mà là, cửa đá này vẫn là lấy đặc thù vật liệu đá chế tác, cực kỳ cứng rắn, cho dù là phương thế giới này một chút pháp khí, cũng rất khó phá hư. Triệu Hằng lấy tay phải đặt tại trên cửa đá, một vòng phân thân hóa thành kiếm quang, từ trong khe cửa trốn vào, sau đó di hình hóa ảnh, cả người đã xuất hiện ở Thiên Đế Bảo Khố nội bộ. Này Thiên Đế Bảo Khố nội bộ một vùng tăm tối, chỉ có ở giữa có một chút yếu ớt ánh sáng, một hồi lộ ra màu tím nhạt, một hồi lại chuyển thành lục sắc, thất thải rực rỡ, nhìn rất đẹp. Triệu Hằng ý niệm khẽ nhúc đích, sơn hà ấn lơ lửng tại đỉnh đầu, tản mát ra rực rỡ kim quang, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Chỉ thấy chỗ này trong không gian tương đương trống trải, ngoại trừ ở giữa có một phe nho nhỏ sàn gỗ, cũng không có những vật khác. Ở giữa cái kia sàn gỗ ước chừng có cao cỡ nửa người, phía trên có một cái hình tròn của gỗ, cùng cái kia sàn gỗ liền cùng một chỗ. Cột gỗ đỉnh là một cái tạo hình xưa cũ bằng gỗ cái chén. Toàn bộ sàn gỗ, cột gỗ, chén gỗ đều cùng mặt đất kia nối liền cùng một chỗ, giống như là trực tiếp sinh trưởng ở cái này thông thiên đại thụ trên thân cây. Ở giữa ly kia cũng không tính lớn, ước chừng có cao 3 tấc, rộng 2 tấc, bên trong chứa một loại chất lỏng trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt u hương. Chỉ là ngửi được cái kia u hương, liền cho người toàn thân thư thái, mọi mệnh toàn bộ tiêu tán, tinh thần sáng láng. Cuối cùng có tính không là bất tử dược, Triệu Hằng còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng ít nhất có một chút có thể xác định, chất lỏng này bên trong ẩn chứa sức sống mãnh liệt, dù chỉ là nghe, liền đầy đủ chữa trị nội thương nghiêm trọng, tuyệt đối là khó gặp chí bảo. Mà tại trên chất lỏng trong suốt này, còn lơ lửng một cái nho nhỏ cục đá trong suốt, tảng đá kia nó cũng không phải hình tròn, mà là hiện ra rất quy tắc hình đa diện. Phía trước, này thiên đế trong bảo khố duy nhất ánh sáng, chính là tảng đá kia tản mát ra quang, thông qua tảng đá kia mặt ngoài chiết xạ, tại cái ly này trùng quanh tạo thành một cái nho nhỏ vầng sáng. Triệu Hằng đến gần cái này cột gỗ phụ cận, sau khi quan sát chốc lát, trong lòng đống nhiên lên ý nghĩ, vận khởi thiên thư công pháp, một đạo linh lực đánh vào trong viên kia cục đá trong suốt. Hòn đá kia lập tức lên phản ứng, phóng ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo chùm tia sáng kim sắc, kéo dài tới chân trời. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa bảo khố nội bộ vang lên một hồi thần bí xa xăm ngâm sướng, phản phất là Phật gia thánh cảnh bên trong Phật âm Phật sướng, lại hình như cửu lưu trong địa ngục âm hồn nói nhỏ, tựa hồ còn kèm theo đạo gia kinh điển đọc. Ngay sau đó, cái này đến cái khác lớn chừng cái đấu kim sắc văn tự hiện lên ở trên không, tự động sắp xếp, đồng thời có đại đạo thanh âm vang lên thiên địa bất nhân, di vạn bật vi số cầu. Một thiên công pháp lần nữa hiện lên, Triệu Hằng không tự chủ bắt đầu vận chuyển thiên thư quyển thứ nhất, quyển thứ hai, ngay sau đó biến thành trước mắt hiện lên kim sắc văn tự, sau đó lại là tại thiên âm tự lấy được thiên âm sách quyển thứ tư. Bốn quyển thiên thư trước sau nối tiếp, lưu loát vô cùng, cùng Triệu Hằng thiên diễn đại đạo quyết triệt để hòa làm một thể, hóa thành một thiên huyền diệu khó giải thích đại đạo công pháp. Triệu Hằng ngồi xếp bằng, chẳng biết lúc nào đã lâm vào trong đốn ngộ. Tại trung quanh thân thể hắn, vô số màu vàng nhạt văn tự hiện lên, còn cuốn hắn không ngừng phi hành, tạo thành đủ loại câu. Tại Triệu Hằng dưới thân trên mặt đất, hiện ra một cái cực lớn thái cực đồ, âm dương song ngư không ngừng xoay tròn, từng đạo bóng loáng lưu chuyển. Cùng lúc đó, tại cái này thông thiên đại thụ phía trên, đồng dạng có cực lớn thái cực đồ hiện lên, tại quần quần trong tầng mây xoay tròn, như ẩn như hiện. Trung quanh trăm dặm chim thú, tất cả đều an tĩnh lại, ngước nhìn bầu trời, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Hỏa Phượng Hoàng, Hoàng Điểu, Hắc Long, Hỏa Kỳ Lân, toàn bộ đều tụ tập tại Thiên Đế bảo khố phụ cận, an tĩnh nằm ở cực lớn nhánh cây trên cành cây, cảm thụ được trung quanh đạo vận lưu chuyển. Giờ khắc này, trung quanh rất tự nhiên tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, đủ loại đủ kiểu linh khí tụ tập cùng một chỗ, xảy ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, hóa thành hắc bạch nhị khí, hướng về ngày đó đế bảo trong kho tràn vào. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu dài, lấy không tự sinh, có thể lâu dài. Nguyên nhân không thực không hư a, nguyên nhân thiên địa mặc cho tự nhiên, vô vi không tạo a. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, tựa hồ ngay cả cơn gió đều ngừng dừng, phía ngoài lá cây đều ngừng lắc lư. Thông thiên đại thụ trên cành cây, liền tại đây thiên đế bảo khố chung quanh, tạo thành một vòng màu vàng nhạt bừng sáng, đem một phe này bầu trời cùng tầng mây chiếu sáng. Kim quang sáng chói trăm dặm có thể thấy được, phản phất tại trong thế giới này, lại nhiều một vòng màu vàng mặt trời nhỏ. Ở xa đại vương thôn sinh hoạt bất tính, xa xa nhìn về phía đầm lầy tử vong nội bộ, chỉ cảm thấy hôm nay tử vong đầm lầy, tựa hồ bình tĩnh dị thường, thậm chí cho người ta một loại khí tức thần thánh. Thời khắc này Triệu Hằng đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, quên đi hết thảy xung quanh, quên đi chính mình người ở chỗ nào. Ngoại giới Hoàng Điểu, Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Long, Hỏa Kỳ Lân cũng đều rất an tĩnh đắm chìm tại loại này đạo vận vòng quanh bầu không khí bên trong. Giờ khắc này mấy lớn linh thú, tựa hồ cũng quên đi hết thảy, chỉ còn lại nội tâm thanh tĩnh bình thản, năng lượng trong cơ thể tựa hồ đang bị tinh luyện, huyết mạch cũng bị thuần hóa, thân thể to lớn đều từng người tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng ngọn lửa trên người đều thu liễm, lông tóc trên người cùng kim giáp đều tản ra kim quang nhàn nhạt, thiếu đi mấy phần nóng bỏng cùng táo khí, nhiều hơn mấy phần điểm lạnh chi khí. Cùng trong truyền thuyết thần thoại thần thú càng thêm giống nhau. Kim Ô lặn về phía tây, Thỏ Ngọc mọc lên ở phương đông, ánh bình minh cùng dáng chiều vừa đi vừa về hoán đổi. Đại vương trong thôn không biết vài lần dâng lên khói bếp, trong đầm lầy tử vong, chẳng biết lúc nào lại khôi phục trước đây hỗn loạn. Ở đó nồng đậm khí độc bao phủ xuống, mạnh được yếu thua, chuyển vận, hoàn toàn như trước đây, tuyên cổ bất biến. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Khi Triệu Hằng lần nữa mở hai mắt ra, thu liễm khí tức, cảm ứng một chút xung quanh biến hóa, cũng là nhịn không được sợ hai thán phục bất chi bất giác, vậy mà trực tiếp tu luyện hơn 3 tháng. Tu chân không tuyết nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Nếu không phải Triệu Hằng cảm thấy cảnh giới đã đạt đến điểm tới hạn, lại hướng phía trước một bước, liền muốn nên đón một lần lôi kiếp, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục tu luyện. Tại cái này cao vút trong mây thông thiên trên cây cự thụ, linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp tu luyện. Triệu Hằng cũng không muốn bởi vì chính mình lôi kiếp, phá hủy chỗ này tu luyện bảo địa. Không tệ, hắn đã đem ở đây trở thành địa bàn của mình, hơn nữa quyết định ở đây xây bên trên một chút nhà gỗ cái gì, trường kỳ sinh tồn. Đối với người khác mà nói, đây là khó mà đạt tới không trung. Đối với Triệu Hằng tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. Phía dưới vẫn là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tử vong đầm lầy, người bình thường thú cũng không dám tới gần, tuyệt đối là một tị thế ẩn cư nơi tốt. Thật ở mấy ngàn trượng không trung, đem tu luyện chẳng sợ kiến tại cái này cự một phía trên, chỉ sợ cùng Thục Sơn phái Huyền Không Sơn cũng không kém bao nhiêu. Cân nhắc kỹ sau đó, Triệu Hằng lấy ra một cái dùng đặc thù ngọc thạch chế tác vật chứa, đem bên trong dung dịch hấp thu đi vào, lại đem viên kia tảng đá đơn độc nở rộ. Tảng đá kia chính là Thiên Đế Minh Thạch, đồng dạng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu tranh đấu mấy ngàn năm, làm chính là chất lỏng này cùng tảng đá kia. Mà ở trong nguyên tắc, quý giá này bất tử dược cùng cái này Thiên Đế Minh Thạch đều bị Tam Nhãn Linh Hầu Tiểu Hôi nuốt vào. Triệu Hằng trước đây trong quá trình tu luyện, cái này Thiên Đế Minh Thạch tựa hồ còn làm ra một chút tác dụng phụ trợ. Chương 831, lần nữa lôi kiếp đi ra Thiên Đế bảo khố, Triệu Hằng hướng về phía chờ bên ngoài mấy lớn linh thú nói câu đi, ta muốn đi độ lôi kiếp, các ngươi cũng có thể đi cảm thụ một chút. Hỏa Kỳ Lân còn không biết phi hành, bị Triệu Hằng thu hồi. Hắc Long Huyền Xương hóa thành hình người, ngự kiếm mà đi, cùng Triệu Hằng sóng vai tiến lên, Hỏa Phượng Hoàng theo sát phía sau. Hoàng Điểu do dự phút chốc, đồng dạng vỗ cánh bay cao, đi theo Triệu Hằng một nhóm sau lưng. Triệu Hằng cảm nhận được đằng sau theo tới Hoàng Điểu, không tự giác lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Xem ra, gần nhất tu luyện, để cho cái này Hoàng Điểu cũng đi theo có thu hoạch, hiểu rồi đi theo Triệu Hằng lẫn vào chỗ tốt, đã nguyện ý đi theo Triệu Hằng. Rời đi Thiên Đế bảo khố sau đó, Triệu Hằng một đường hướng về tây bắc bay đi. Không cần bao lâu thời gian, Triệu Hằng liền đi tới một chỗ vắng lặng xa mà bãi, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đất cát bên trong. Thả ra Hỏa Kỳ Lân, để cho Hắc Long, Hỏa Phượng Hoàng, Hoàng Điểu, còn có Hỏa Kỳ Lân thủ hộ tứ phương, Triệu Hằng nhưng là bố trí tốt tầng 3 kiếm trận, bắt đầu đột phá cảnh giới. Tại cảnh giới đột phá trong nháy mắt, vốn là thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây trời tròng, trong chốc lát cũng đã là mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen, lại là nhíu mày, cũng không phải tại lôi kiếp quá mạnh, mà là có chút yếu đi. Suy nghĩ một chút phía trước tại Liêu Trai trong thế giới vượt qua lôi kiếp, một lần nào không phải có gấp 10 cường độ, lôi long gào thét, phản phất hủy thiên diệt địa. Trước mắt cái này lôi kiếp, tựa hồ chỉ là phổ thông cảnh giới đột phá lôi kiếp, không có chút nào tăng cường ý tứ. Thậm chí so với Triệu Hằng tại Liêu Trai bên trong, từ hóa thần đột phá đến luyện hư cảnh giới lôi kiếp, cũng chỉ là mạnh một lần mà thôi. Phải biết, Triệu Hằng bây giờ muốn độ lôi kiếp, thế nhưng là từ luyện hư kỳ đột phá hợp thể kỳ lôi kiếp. Vẹn vẹn là Triệu Hằng thực lực, liền so tại Liêu Trai trong thế giới mạnh không chỉ gấp 10 lần. Luyện hư đến hợp thể, không chỉ là một cái đại cảnh giới đột phá, càng là từ một cái tu chân giả đến một cái chuẩn tiên người đột phá. Hợp thể phía trước, cho dù là luyện hư kỳ, cũng chỉ là một cái tu chân giả, mà tới được hợp thể kỳ, liền khoảng cách độ kiếp cùng đại thừa không bao xa. Đến một bước này, đã bắt đầu hiểu ra chính mình tu hành đại đạo, lĩnh ngộ chính mình đại đạo pháp tắc, đi ra con đường thành tiên. Gặp tình hình này, Triệu Hằng dứt khoát thu hồi bảy trôi tiên kiếm, thu hồi sơn hà ấn, hộ thân bảo tháp, cả người cứ như vậy phóng lên trời, hướng về giữa bầu trời kia lôi vân phóng đi. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ cũng cuối cùng tích xúc một đợt sức mạnh, một đạo hơn trượng rộng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Triệu Hằng trên trán. Triệu Hằng một mái tóc đẹp đen nhánh, trong nháy mắt từng chiếc đứng thẳng, quần áo trên người cũng biến thành rách tung tóe. Toàn thân một hồi tê dại, làn da có từng mảnh cháy đen, nhưng ngũ tạng lục phủ chính xác cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại tại trong chốc lát lấy lôi kiếp chi lực luyện thể, để cho thân thể cường độ mạnh hơn 3 phần. Triệu Hằng không kiêng nể gì cả, tựa hồ cũng đưa tới trên bầu trời lôi vân phẫn nộ, đen như mực lôi vân không ngừng lan lộn, trong nháy mắt lại có lôi quang chói mắt từ trên trời giáng xuống. Lần này, không còn là thuần túy lôi đỉnh của sáng, từng trận lôi quang hóa thành đủ loại đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên hình dạng, hướng về Triệu Hằng chém bảo, ám sát. Triệu Hằng trực tiếp lấy nục thân mạnh kháng, không sợ chút nào, chiến ý ngập trời. Tứ phương bảo vệ mấy đại thần thú, cũng là ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia trong cao không cùng trời kiếp đối nghịch vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng dâng lên vô tận sùng bái. Hóa thành hình người Hắc Long Huyền Xương, trong hai mắt ngập nước, không biết là nhìn thấy cái gì, lại hoặc là nghĩ tới điều gì, cao gầy thân thể run nhẹ nhẹ, hai chân không tự chủ kẹp vào nhau, nguyên bản cao lanh trên gương mặt xinh đẹp, bay lên rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, trong miệng nhỉ non đây chính là chủ nhân của ta, thật mạnh, lớn. Hỏa Phượng Hoàng cũng là nhịn không được một tiếng vỡ mình, xoay quanh bay múa, kích động không thôi. Hỏa Kỳ Lân ngược lại là nằm xuống trong sa mạc, toàn thân hỏa diễm bốc hơi, ngẩng đầu nhìn trời, không lúc đích. Thể hình to lớn hoàng điểu, giờ khắc này ở cái này kinh hoàng thiên uy phía dưới, cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé, nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia ánh mắt, đồng dạng xuất hiện e ngại cùng sùng bái. Triệu Hằng lại là cũng không có khoảng không chú ý những thứ này, dù là cái này lôi kiếp cũng không có tăng cường qua, cũng chung quy là thiên kiếp, không cho phép qua loa sơ suất. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, Triệu Hằng thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, nên lôi mà lên, thiên lôi luyện thể, hấp thu đầy trời lôi quang. Khi đạo thứ 6 thiên lôi đánh xuống, Triệu Hằng đã tiếp cận cái kia quần quần lôi vân, đạo thứ 7 thiên lôi hóa thành vạn thú đu đằng, hướng về Triệu Hằng lũ lượt mà tới. Triệu Hằng toàn lực vận chuyển vừa mới dung hợp 4 quyển thiên thư, đổi mới thăng cấp qua thiên diễn đại đạo quyết, đem cái này bảng bạc vô biên lôi vân chi lực hút vào thể nội, tùy ý hắn trà đạp chính mình từng khúc da thịt, từng khúc kinh mạch, không ngừng lặp lại phá rồi lại lập quá trình. Khi đạo thứ 8 thiên lôi hạ xuống xong, Triệu Hằng cuối cùng cảm nhận được áp lực, kém chút từ cái kia quần quần tầng mây bên trong ngã xuống. Trong lòng hơi động, từ trong không gian lấy ra một giọt thiên đế trong bảo khố lấy được linh dược, phối hợp một bình cực phẩm đan dược nuốt xuống, một cỗ sinh cơ chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân, khôi phục bị lôi đỉnh chi lực phá hủy kinh mạch và da thịt. Khi đạo thứ 9 thiên lôi buông xuống, toàn bộ lôi vân hóa thành tứ tượng thần thú, có Bắc Phương Huyền Vũ, Nam Phương Chu Tước, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ, mang theo viễn cổ thần thú uy áp, hướng về Triệu Hằng mà đến. Giờ khắc này, tứ phương bảo vệ tứ đại linh thú toàn bộ chấn động, nhìn về phía cái kia quần quần trong lôi vân tứ tượng thần thú, lâm vào một loại nào đó si mê. Nhất là Hỏa Phượng Hoàng, tựa hồ từ cái kia lôi đỉnh hóa thành chu tước trên thân, cảm nhận được viễn cổ tổ tiên sức mạnh, ngọn lửa trên người bốc hơi dựng lên, đưa nó chung quanh hư không đều nướng đến biến hình. Ha ha ha, đến đây đi. Triệu Hằng nửa người trên đã là không được sợi vải, vẹn vẹn dùng linh lực bảo vệ nửa người dưới quần áo, ngay cả một đầu mái tóc cũng đã hóa thành tro tàn, đã biến thành bóng loáng đầu trọc. Tại cái này quần quần trong lôi vân, Triệu Hằng thể nghiệm được một loại trước nay chưa có khoái cảm. Giờ khắc này, Triệu Hằng có một loại cảm giác, giống như tương dạ bên trong liều trắng, rất muốn hô lên một câu kia ta tại nhân gian đều vô địch, không cùng tiên chiến cùng ai chiến. Quần quần lôi vân lại như thế nào? Hạo đảm tiên uy lại như thế nào? thiên kiếp gia thân lại như thế nào? Ta tự kềm chế kiếm dựng lên, quét sạch tứ phương, gột rửa hoàn vũ. Nhất niệm lên, vạn kiếm sinh. Giờ khắc này, Triệu Hằng trên thân đột nhiên phóng ra vô số đạo kiếm quang sáng chói, hóa thành bốn chuôi dài trăm trượng thông thiên cự kiếm, hướng về Lôi đỉnh biến thành tứ phương thần thú chém xuống. Cái này bốn kiếm, thông thiên chư địa, trong chốc lát vạch phá tất cả mây đen, đem cái kia tứ phương Lôi đỉnh biến thành tứ tượng thần thú, tất cả đều chém vỡ, hóa thành từng mảnh tán loạn lôi quang. Sau đó, tất cả lôi quang tựa hồ nhận lấy vô hình dẫn dắt, hướng về Triệu Hằng tụ đến. Triệu Hằng cả người bị Lôi đỉnh bao phủ, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu Lôi đỉnh chi lực. Cơ hồ là cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả trường kiếm và kiếm, tất cả đều phát ra hơi hơi chiến minh. Xa ngoài vạn dặm trên núi Thanh Vân, huyễn nguyệt trong động, một thanh toàn thân đen như mực, tạo hình trường kiếm cũ kỹ, trực tiếp bay về phía không trung, mũi kiếm hướng phương tây, phóng ra kiếm quang sáng chói. Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, còn có cái nào đó giấu ở tổ sư từ đường bên trong quét rác lão nhân, toàn bộ đều nhìn về bầu trời. Thông Thiên Phong trong đầm nước thủy kỳ lân, cũng là bay đến giữa không trung, nhìn chằm chằm chuôi này cổ kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không bao lâu, Thanh Vân môn các đại trưởng lão cùng một chỗ bay đến huyễn nguyệt động phụ cận, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chuôi này cổ kiếm, kích động trong lòng không thôi. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Chu Tiên cổ kiếm như thế nào chính mình chạy ra ngoài? Đạo Huyền đồng dạng là một tốt tiểu dấu chấm hỏi chuyện này quá mức hiếm lạ, ta cũng không biết. Ngược lại là vị kia dấu ở tổ sư từ đường bên trong quét rác lão giả, nhìn về phía phương đông, tựa hồ lòng có cảm giác, nhưng lại lắc đầu, tiếp tục quét rác. Chương 832, luyện đan cùng thu đồ làm mây đen tan đi, Lôi đỉnh chôn bụi, phương thiên địa này lần nữa khôi phục bình tĩnh, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, sa mạc vẫn như cũ khô nóng. Nếu không phải trên mặt đất còn có lưu lại khắp nơi cháy đen, chỉ sợ ở đây tìm không thấy bất luận cái gì phía trước dấu vết lưu lại. Độ kiếp xong thứ trong lúc nhất thời, Triệu Hằng liền quả quyết trở lại kinh ngạc cùng, rửa mặt một phen, thúc đẩy sinh trưởng ra mới tóc, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, lần nữa khôi phục sạch sẽ gọn gàng, tuấn lãng bộ dáng tiêu sái. Vừa mới bước vào hợp thể kỳ, trong cảnh giới lại không đủ củng cố, còn cần thời gian rèn luyện. Triệu Hằng đang chuẩn bị triệu hồi tứ đại linh thú, chỉ thấy bọn chúng nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút không đúng. Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng cũng không có được chứng kiến tiên kiếp, Hoàng Điểu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hằng cường đại như vậy nhân loại tu sĩ, ba đầu linh thú nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt đều tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Hắc Long Huyền Xương ánh mắt là cổ quái nhất, ngoại trừ cuồng nhiệt sùng bái, cái kia ngập nước trong đôi mắt còn cất giấu một loại nào đó khát vọng, dục vọng. Nguyên bản băng xương thuộc tính, hóa hình sau đó cũng là cao lãnh ngự thị phong, nhưng thời khắc này Huyền Xương, hai gò má nhiễm lên hai xóa ửng đỏ, đôi lông mày khỏe mắt ba phần xuân đỉnh, cách rất gần, ẩn ẩn còn có một cô bé không thể nghe hải hương vị. Lại nhìn hắn đi đường lúc mất tự nhiên bộ dáng, giống như hai cái đuổi dính vào cùng một chỗ, không cất bước nổi. Thân là lão tài xế Triệu Hằng, như thế nào không rõ là chuyện gì xảy ra, bất động thanh sắc đi ra phía trước, vuốt vuốt Huyền Xương mái tóc, sờ lên nàng tài hoa xuất chúng, nhẹ nói Sương Nhi, sa mạc quá nóng, không quá thích hợp người, nhanh đi về tắm rửa, thay quần áo khác ga. Huyền Xương tựa hồ bị phát hiện trong lòng bí mật nhỏ, trên mặt đỏ ửng càng hơn ba phần, chỉ là nhẹ giọng ân một tiếng, liền lách mình không thấy, về tới kinh ngạc cung. Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, thoáng trước mắt, Huyền Xương đã đi theo chính mình đã trải qua 7, 8 cái thế giới, 1-200 năm thời giờ. Từ ban sơ đại đường song long chuyện, cho tới bây giờ. Cho dù là nữ nhân bên cạnh, giống như cũng không có cái này Hắc Long làm bạn thời gian của mình càng lâu. Trước đây cái kia Ma Long, bây giờ trong lúc bất chi bất giác, đã lột sắc thành chân chính tứ trảo chân long. Đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu Phong Vân bên trong lấy được Long Nguyên, còn có Hắc Thủy Huyền Xà bộ phận tinh huyết cùng yêu đan. Kể từ nàng đi theo Triệu Hằng cũng là chưa bao giờ bạc đãi qua nàng. Có thể có hôm nay đủ loại biểu hiện, cũng là rất bình thường. Bỏ xuống những ý niệm này, Triệu Hằng thu hồi Hỏa Kỳ Lân, ngược lại nhìn về phía Hoàng Điểu, lộ ra mỉm cười, ném đi một khỏa đan dược cho nó, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên, khoanh chân ngồi ở trên lưng của nó. Hoàng Điểu cũng là rất thuận theo cất cánh, trở về Thiên Đế bảo khố. Hỏa Phượng Hoàng theo sát phía sau, theo sau. Một lần nữa trở lại Thiên Đế bảo khố sau đó, Triệu Hằng lại hao tốn hơn một tháng thời gian, đem một thân thực lực triệt để ổn định lại, trở thành một cái chân chân chính chính hợp thể kỳ tu sĩ. Đến nơi này nhất cảnh giới, Triệu Hằng đã chạm tới lực lượng pháp tắc, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình đạo. Lật bàn tay một cái, Triệu Hằng trong tay vẫn như cũ xuất hiện một cái hắc bạch luân chuyển thái cực đồ. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhất một đen một trắng, tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, hết lần này tới lần khác lại có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, để cho người ta nhìn đến trầm mê. Sau một lát, âm dương thái cực đồ trung quanh lại xuất hiện kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đồ án, một khỏa màu sáng trắng biên cầu, một gốc màu xanh nhạt cây giống, một giọt màu xanh da trời giọt nước, một đám màu đỏ thắm ngọn lửa, còn có bất quy tắc miếng đất. Ngũ hành vây quanh âm dương, không ngừng xoay tròn, tản mát ra thần bí vầng sáng. Âm dương đại đạo cùng ngũ hành đại đạo cũng là tam thiên đại đạo bên trong có thể xếp hạng thứ 10 đại đạo, mặc dù không bằng sức mạnh, thời gian, không gian, hỗn độn chờ đại đạo, nhưng có thể đang độ kiếp phía trước, lĩnh ngộ ra một kia hai loại đại đạo, Triệu Hằng đã là rất thỏa mãn. Con đường phía trước mênh mông, tương lai có hy vọng. Ổn định trạng thái sau đó, Triệu Hằng bắt đầu nghiên cứu phía trước tại Thiên Đế trong bảo khố lấy được Thiên Đế minh thạch cùng bất tử dược. Đi qua nhiều phiên thí nghiệm sau đó, Triệu Hằng phát hiện cái này bất tử dược đích xác có kéo dài tuổi thọ tác dụng, mà là đi qua Thiên Đế minh thạch trăm ngàn năm âm, cái này bất tử dược còn có cải thiện thể chất, đề thăng huyết mạch tác dụng. Cái này một công hiệu đối với nhân loại tu sĩ tương đối quan trọng, nhưng đối với đủ loại linh thú dị thú thì càng trọng yếu. Linh thú dị thú tu hành, bình thường chỉ có thể bằng vào bản năng hoặc huyết mạch công pháp, cũng không có quá nhiều có thể thay đổi thể chất công pháp biệt tịch. Một khi huyết mạch phát sinh thủy biến, mang tới chỗ tốt tuyệt đối là thoát thai hoàn cốt. cũng có trách Hắc Thủy Huyền Xà một mực ngấp nghé cái này bất tử dược cùng Thiên Đế Minh Thạch, vì thế cùng Hoàng Điểu tranh đấu mấy ngàn năm. Nguyên tắc bên trong Tam Nhãn Linh Hầu đang uống phía dưới bất tử dược, nuốt vào Thiên Đế Minh Thạch sau đó, liền kích hoạt lên huyết mạch, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng lấy một phần nhỏ không tử linh thuốc, tăng thêm một chút một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược, khai lò luyện đan, đem cái này bất tử dược dược lực phát huy đến tác dụng lớn nhất. Mấy ngày sau, Triệu Hằng đem luyện chế xong đan dược bày ra đến Hỏa Phượng Hoàng trước mặt tới, thử xem hiệu quả như thế nào. Hỏa Phượng Hoàng nghe đạo đan dược tản mát ra dị hương, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền đem 9 quả đan dược toàn bộ nuốt vào. Sau một lát, Hỏa Phượng Hoàng quanh thân hỏa diễm tăng vọt, trong không khí càng ngày càng nóng bỏng, ở sau lưng hắn, càng ẩn ẩn xuất hiện một cỗ thái cổ Phượng Hoàng hư ảnh, tản mát ra một loại uy lâm thiên hạ khí thế. Chỉ là hư ảnh chỉ kéo dài phút chốc, liền biến mất không thấy, Hỏa Phượng Hoàng lông vũ cũng khôi phục trạng thái nguyên bản. Nhưng Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, cái này Hỏa Phượng Hoàng thực lực đích xác không nhỏ để thằng, đã tương đương với chính nó tu luyện rất nhiều năm. Tất nhiên cái này đan dược hữu dụng, Triệu Hằng cũng sẽ không do dự nữa, đem còn lại dược dịch chia mấy phần, một phần trong đó kết hợp còn lại Long Nguyên, Hắc Thủy Huyền Sa nội đan, chuyên môn cho Huyền Xương luyện chế ra một chút đan dược, lại lấy ra một phần lưu cho Hỏa Phượng Hoàng, còn lại nhưng là lưu lại. So với Long, Phượng hai loại thần thú, còn lại những cái kia trường sinh dược chỉ cần một chút, thì có thể làm cho một người phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, nắm giữ có thể tu luyện cơ sở. Ngay tại Triệu Hằng bế quan luyện chế đan dược thời điểm, ở xa chân núi Thanh Vân phía dưới thảo miếu trong thôn Trường Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng tại khắc khổ tu luyện. Triệu Hằng đặc biệt ở chỗ này lưu lại một cái ước chừng kim đan tài nghệ phân thân, chuyên môn dạy bảo hai người tu luyện. Đi qua bây giờ hơn nửa năm tu luyện, hai người cơ thể cũng đã rèn luyện tương đương và bỡ, gân cốt cường tráng, khí huyết thịnh vượng, thần hoàn khí túc, vì tu đạo đã xuống cơ sở vững chắc. Chính thống tu chân pháp môn, xem trọng chính là tính mệnh song tu. Lấy nhục thể vì thuyền, thần hồn vì đà, cả hai đồng tu mới có thể đăng lâm tiên đạo chi đỉnh. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ thân thể cường tráng làm căn cơ. Nhìn xem trước mặt hai cái so bình thường cùng tuổi hài tử càng cường tráng hơn cao lớn thiếu niên, Triệu Hằng chậm rãi mở miệng: Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, từ hôm nay trở đi, ta liền chuyển cho các ngươi chính thức phương pháp tu hành. Tu hành bên trong, xem trọng pháp không thể khinh truyền, các ngươi muốn nhớ lấy. Mặt khác, làm đệ tử của ta, mặc dù không cần phòng thủ quá nhiều thành quy giới luật, nhưng cơ bản quy củ, hay là muốn nói. Đệ nhất, làm người làm rất mực khiêm tốn, không thể cậy tại khinh người. Thứ hai, hiếu kính sư trưởng, hiếu ái đồng môn. Tất nhiên muốn thu đệ tử, cho dù là hai cái ký danh đệ tử, cũng không thể qua loa sơ suất. Mặc dù hai cái này thiếu niên đều xem như chính trực người, nhưng nên nói quy củ, nhất thiết phải sớm quyết định. Chương 833, Lập Sơn Môn ở mảnh này bên mông vô ngần Thần Châu đại lục phía trên, cất giấu quá nhiều bí mật. Triệu Hằng cũng chuẩn bị nhiều tại thế giới này dừng lại một chút thời gian, thăm dò cẩn thận tìm tòi. Tại trong lúc này, thu một chút đồ đệ, truyền một chút đạo pháp, bồi dưỡng một chút người có thể dùng được, cũng là lựa chọn tốt. Rất nhiều chuyện, cũng không cần lúc nào cũng đi tự thân đi làm. Hơn nữa, tu hành đến hợp thể cảnh giới, Triệu Hằng cũng muốn xem, chính mình đạo, tại khác biệt đệ tử trên thân, lại sẽ mở ra dạng gì hoa, kết xuất dạng gì quả. Lễ ký có mây học tiếp đó biết không đủ, dạy tiếp đó biết vây khốn. Biết không đủ tiếp đó có thể tự phản a, biết vây khốn tiếp đó có thể tự cường a, đây cũng là dạy và học cùng tiến bộ. Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo, Tam Thanh sáng lập nhân giáo, Xiển giáo, Tiên giáo, chưa chắc không phải vì mình thánh đạo. Bây giờ Triệu Hằng đang đứng ở tìm tòi pháp tắc, đi ra chính mình đạo giai đoạn, vừa vặn mượn cơ hội này, đem chính mình đạo truyền bá ra, lẫn nhau kiểm chứng. Đương nhiên, muốn khai sơn lập phái, không chỉ là đơn giản thu mấy cái đồ đệ là được rồi, còn cần lựa chọn một chỗ linh khí rồi rào chi địa, thiết lập chính mình sơn môn. Tại đầm lầy Tử Vong cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở giữa, còn có một chỗ núi non trùng điệp. Chân núi có một con sông lớn, từ tây sang đông chảy xuôi, đi qua chân núi Thanh Vân ở dưới Thảo Miếu thôn, Hà Dương thành các vùng. Tại cái này quần sơn trong cao nhất mấy ngọn núi, cao vút trong mây, đỉnh núi quanh năm có tuyết động không thay đổi, mười phần hùng vĩ. Nơi đây ở vào Trung Châu Tây Nam, phía bắc là Tử Vong đầm lầy, mặt phía nam là Thập Vạn Đại Sơn, vị trí địa lý hơi có vẻ vắng vẻ, dân cư tương đối thưa thớt. Nhưng Triệu Hằng lại nhìn chúng ở đây, mặc dù không có chúng nguyên phồn hoa giàu có, lại là phá lệ yên tĩnh, linh khí cũng tương đối dồi dào, vô cùng thích hợp thiết lập sơn môn. Hơn nữa, nơi này cách đầm lầy Tử Vong gần vô cùng, lấy Triệu Hằng tốc độ phi hành, tại Thiên Đế bảo khố cùng nơi đây qua lại, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Sau khi cái này quần sơn trong tìm kiếm một phen, Triệu Hằng tìm được 6 tòa khoảng cách tương đối gần sơn phong. Trong đó trong một ngọn núi ở đàng, còn lại 5 tòa sơn phong như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, còn quấn ở giữa ngọn núi kia. Mà là, trùng hợp là, ở giữa ngọn núi kia phía trên, còn có một chỗ thiên nhiên thiên chỉ, diện tích khá lớn. Tìm được nơi đây sau đó, Triệu Hằng trực tiếp vận chuyển pháp lực, phóng xuất ra trăm trượng cự kiếm, đem cái này 6 tòa sơn phong đỉnh núi san bằng, bố trí một tòa cực lớn âm dương ngũ hành tụ linh trận. Lại tại trung quanh tán loạn một chút trên ngọn núi, bố trí một chút mê trận, ngăn cản người khác tiến vào. Sau đó, Triệu Hằng ở chính giữa ngọn núi bên trên, bắt đầu thiết lập sơn môn trụ sở. Triệu Hằng phân ra mấy đạo phân thân chỉ huy, mấy trăm cái người giấy làm lao động, tại đủ loại công trình máy móc phụ trợ phía dưới, đủ loại kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khởi công xây dựng. Ở giữa sơn phong, là môn phái chủ điện Thái Cực Điện, còn có tàng kinh cát, trưởng môn chỗ ở chờ. Còn lại 5 tòa sơn phong phân biệt thiết lập đệ tử phòng, phòng luyện đan, luyện khí các, vườn linh dược, ngũ linh đài chờ. Ngũ linh đài, kế hoạch chuyên môn cho môn phái đệ tử bế quan tu luyện sử dụng. Bây giờ môn phái còn không có người nào, Triệu Hằng cũng không định phí quá lớn cổ tâm. Đến tương lai môn phái thật sự phát triển sau đó, tự nhiên có thể một lần nữa kế hoạch, tăng thêm kiến trúc. Dựa theo trong trí nhớ tiên kiếm kỳ hiệp truyện thuộc sơn phái, Quỳnh Hoa phái đại khái sắp đặt, làm đơn giản bố trí, liền bắt đầu thi công. Kiến trúc sử dụng gỗ đá tài liệu cũng rất dễ tìm, trung quanh núi rừng bên trong khắp nơi đều là, trong đầm lầy tử vong cũng chưa bao giờ thiếu khuyết cực lớn vật liệu gỗ. Tại loại này bận rộn bên trong, Triệu Hằng tu luyện cũng chưa từng dừng lại, có phân thân mang theo công cụ người giấy cùng máy móc xử lý việc vặt vãnh, cũng làm cho Triệu Hằng có thể an tâm tu luyện. Trong nháy mắt, lại là hơn 3 tháng đi qua, Triệu Hằng đi tới thế giới này đã có hơn 1 năm. Một ngày này, Triệu Hằng vừa mới kết thúc tu luyện, liền gặp được một mặt hưng phấn Huyền Sương, đang chờ ở trước mặt chủ nhân, ta lại đột phá. A, phải không? Tới để cho ta nhìn một chút. Huyền Sương rất tự nhiên đi tới, rũa ra một cái khi xương tái tuyết cổ tay. Triệu Hằng chỉ là một chút cảm ứng, liền hài lòng gật đầu không tệ không tệ, đã có luyện hư trùng kỳ tài nghệ. Bất quá, bây giờ đan dược ăn đến không sai biệt lắm. Ngươi nếu muốn tiếp tục đề thăng, nhất định phải khắc khổ tu luyện. Hơn nữa, cũng không thể lúc nào cũng dựa vào đan dược đến đề thăng. Hiện tại thể nội chân long huyết mạch càng thêm tinh thuần, tốc độ tu luyện cũng là đề cao thật lớn, cũng không nên lãng phí phần này tư chất. Huyền Sương lập tức gật đầu yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định cố gắng tu luyện, sẽ không bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Đúng, đầu kia tiểu phượng hoàng cũng sắp tỉnh, hơn nữa giống như cũng muốn hóa hình. Thật sao? Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Vừa bạn, ta đi xem một chút. Khi Triệu Hằng đi tới hỏa phượng hoàng ngủ say chỗ, vừa hay nhìn thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm cháy hùng hực, tựa hồ muốn hết thảy chúng quanh hết thảy đốt cháy khét. Không có để cho Triệu Hằng chờ đợi bao lâu, từng tiếng lệ phượng minh vang vọng cửu tiêu, cái kia một đoàn cực lớn hỏa diễm đột nhiên co vào, sau đó từ trong đi ra một cái vóc người nóng bỏng, khuôn mặt nhưng có chút ngây thơ thiếu nữ. Một thân áo đỏ, đỏ tươi như lửa, da thịt trong trắng lộ hồng, cả người có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Khi nàng đón gió đi tới, Triệu Hằng cảm giác tựa như là một đám lửa đang đến gần. Hỏa Phượng Hoàng gặp qua chủ nhân, còn xin chủ nhân ban tên. Nhìn cô gái trước mắt, nghe hắn hơi có vẻ thanh âm non nớt, Triệu Hằng cũng là hơi có chút tiến lặng. Cái này Hỏa Phượng Hoàng cùng Huyền Sương mặc dù giống nhau vóc người nóng bỏng, nhưng đó là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Huyền Sương bề ngoài là cao lãnh ngự tỷ phạm, kỳ thực nội tâm cũng rất lửa nóng. Cái này Hỏa Phượng Hoàng khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, âm thanh cũng mang theo 15-16 tuổi thiếu nữ cảm giác, hết lần này tới lần khác dáng người còn như thế vừa đúng, hiển thị do nóng bỏng. Triệu Hằng trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói Hắc Long tên gọi Huyền Sương, ngươi liền gọi Đỏ Hoàng a. Đỏ Hoàng tại chủ nhân ban tên. Một con rồng một phượng, nhất băng nhất hỏa, băng hỏa. Đầu này Hỏa Phượng Hoàng nguyên bản đến từ tại Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ thế giới, tại cái kia linh khí thiếu thốn trong thế giới, rất khó có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn, thậm chí phàm tục võ giả đều có thể làm bị thương nàng. Bây giờ, đi qua hai lần thoát thai hoán cốt, một thân thực lực cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh giới, cùng vừa gặp phải Triệu Hằng lúc so sánh, đã không thể so sánh nổi. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ Triệu Hằng ủng hộ, mang theo nàng kiến thức càng thêm đặc sắc thế giới, lãnh hội được cảnh giới mới. Bây giờ, Triệu Hằng đang tại thiết lập sân môn, cái này một con rồng một phượng đều đã hóa hình, vừa vặn có thể làm tông môn hộ pháp. Lại thêm Hỏa Kỳ Lân cùng Hoàng Điểu hai đại thần hộ pháp thú, môn phái đỉnh tiêm chiến lực, cho dù là không tính Triệu Hằng, cũng đã so ra mà vượt Thanh Vân môn những cái kia ngàn năm đại phái. Đã các ngươi cũng đã hóa thành nhân hình, về sau cũng thường xuyên sẽ dùng hình người trên thế gian hành động, liền cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một kiện hộ thân pháp bảo. Ta am hiểu nhất chính là một thân kiếm pháp. Vừa vặn, cái này Ly Hỏa kiếm liền giao cho Đỏ Hoàng. Đến nỗi Huyền Sương, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa rèn đúc một thanh bảo kiếm. Triệu Hằng chu tả bộ kiếm, Bác Minh, Sương Mai, Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm, cái này bảy thanh tiên kiếm đã sớm cùng Triệu Hằng tâm ý tương thông, trường kỳ sống nhờ tại tạo thành hoàng đỉnh trong cung, ngẫu nhiên đưa cho người khác dùng một chút còn có thể, cũng rất khó khăn lại cùng người khác tâm ý tương thông. Với bạn, tại Phong Vân trong thế giới lấy được một trong tứ đại thần thạch băng phách, đến nay còn bảo tồn hoàn hảo. Lợi dụng một chút tài liệu, cho Huyền Sương chế tạo riêng một cái tiên kiếm, lại là lại cực kỳ thích hợp.